Chương 659, thu đồ đệ chương 659, thu đồ đệ a, vạn bối trước kia tại nhân giới thời điểm, đã từng tu luyện qua một vị gọi là Thanh Nguyên Tử sáng lập Thanh Nguyên kiếm quyết Khương Tiền bối, không phải là sáng lập kiếm quyết này người đi. Diệp Minh trên mặt lộ ra kinh ngạc, đồng thời mừng thầm, rốt cục có lấy cớ chấp đối. Ngươi vậy mà biết Thanh Nguyên kiếm quyết, hơn nữa còn tu luyện qua, lão giả kinh ngạc. Đúng vậy, tu luyện qua một chút, bất quá về sau đổi tu những công pháp khác. Lão giả nghe Diệp Minh lời này, ánh mắt tại Diệp Minh trên thân nhẹ nhàng quét qua, trong mắt một tia kim mang hiện lên sau, trên mặt kinh ngạc càng thêm dày đặc. A, trong cơ thể ngươi pháp lực còn thật sự có chút ý tứ, rõ ràng là tinh thuần không gì sánh được linh lực, lại ẩn chứa không nhỏ ma tính, loại tình huống này ngược lại là tương đối ít thấy. Mà lại, nhục thân cũng cường đại lạ thường, ngươi hẳn là tu luyện linh ma kiếm tu công pháp, hoặc là cách đi thể song tu đường đi đi. Diệp Minh trong lòng hãi nhiên, cái này Thanh Nguyên Tử càng như thế lợi hại. Giải rắc vài câu liền đem hắn nội tình nói không sai biệt lắm. Hắn đè nén trong lòng sóng cả, miễn cưỡng cười một tiếng muốn nói gì lúc, lão giả lại xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Nguyên Dao cùng Nghiên Lệ trên thân. Hai vị lại là nửa quỷ nửa người chi thần, lão phu lần trước nhìn thấy tu luyện loại này yêu quỷ chi đạo người, hay là vạn năm trước sự tình. À, không đối, lão giả nguyên bản liền muốn vút qua ánh mắt đống nhiên tại Nguyên Dao trên thân ngưng tụ, lại có chút kinh nghi bất định đứng lên. Nguyên Dao cùng Nghiên Lệ nhìn nhau một chút, có chút kỳ quái lấy vị lão giả này tu vi đáng sợ như thế, không hề nghi ngờ có thể nhìn ra lai lịch của các nàng, nhưng lại có đồ vật gì có thể để cho như vậy biến sắc đâu. Đúng lúc này, lão giả một chút túi đầu trầm ngâm sau, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên trên mặt vui mừng vươn một ngón tay, xông Nguyên Dao có chút một chút. Ở tại chỗ đầu ngón tay thanh mang trôi lóe lên, phốc một tiếng sau, một cây tóc đen bắn ra, trong nháy mắt chui vào Nguyên Dao thể nội. Tốc độ nhanh chóng, Diệp Minh bọn người thậm chí căn bản không có kịp phản ứng. A Nguyên Dao giật nảy mình, sau đó cảnh giác nhìn qua lão giả, đồng thời kiểm tra trong cơ thể mình tình hình. Nghiên Lệ giật mình thân hình thoát một cái, cùng Nguyên Dao sánh vai đứng chung một chỗ, đồng dạng một mặt cảnh giác nhìn về phía lão giả. Nếu không phải biết rõ chính mình căn bản không thể nào là đối phương đối thủ, nói không chừng liền giận dữ xuất thủ. Diệp Minh lại chỉ hai mắt nhíu lại, đứng tại chỗ không động, hắn biết vị này Thanh Nguyên Tử không có ác ý, cũng cuối cùng có chỗ phát hiện. Quả nhiên, lão giả thản nhiên nói, hai vị đạo hữu không cần kinh hoàng, lão phu chỉ là nghiệm chứng một chút suy nghĩ trong lòng, vị đạo hữu này không có bất kỳ khó chịu nào cùng chỗ hại. Khảo thí. Văn Bối tựa hồ cùng Tiền Bối lần thứ nhất gặp mặt, không biết muốn kiểm tra thế nào, mặc dù họ Khương lão giả nói vô hại, Nguyên Dao vẫn thấp phẩm hỏi. Lão giả không nói gì, một tay bấm niệm pháp quyết, Nguyên Dao đột nhiên cảm thấy trong đan điền một chút lửa nóng mấy phần, không khỏi giật mình. Nhưng chưa đợi nàng nói cái gì, đột nhiên trên mặt hiện ra một tầng quang mang màu xanh sẫm, tiếp theo tại lông mi trên hai gò má hiện ra từng mảnh nhỏ hình lá cây hoa văn. Đây là cái gì? Nghiên Lệ thấy được Nguyên Dao trên mặt dị trạng, không khỏi nghẹn ngào đứng lên. Diệp Minh mặc dù sớm có đoán trước, nhưng cũng hợp thời biểu đạt chính mình chấn kinh. Mà Nguyên Dao đối với mình hai đầu lông mày hiện hoa văn hoàn toàn không biết gì cả, gặp Nghiên Lệ cùng Diệp Minh như vậy giật mình có chút không hiểu đấu. Quả là thế, cái này đích xác là thiên âm chi thể. Không nghĩ tới ta đau khổ tìm kiếm nhiều năm như vậy cũng không gặp qua, hiện nay sắp từ bỏ thời điểm, thượng thiên sẽ đưa lên cửa một cái cho ta. Có tốt, hiện tại còn không tính quá muộn, thời gian miễn cưỡng tới kịp. Lão giả tại trong tiếng cười lớn, mừng rỡ như điên nói. Nguyên Dao trong lòng có chút sợ sệt, thể chất nàng vấn đề, trước kia Diệp Minh đã nói với nàng. Nhưng nàng đi vào linh giới sau, chưa bao giờ tiếp xúc qua tin tức của ngoại giới, bởi vậy không biết thiên minh chi thể đến cùng thưa thất tới trình độ nào. Gặp lão giả thất thố như vậy bộ dáng, nàng không khỏi cùng Nghiên Lệ nhìn nhau một chút, sau đó lại hướng Diệp Minh xin giúp đỡ giống như nhìn sang. Diệp Minh ánh mắt chớp động mấy lần, hơi nhướng mày mở miệng, "Khương Tiền Bối, hôm nay âm chi thể có gì không ổn à?" "Ha ha, lão phu nhiều năm tâm nguyện được đền bù, nhất thời có chút thất thố, để ba vị chê cười." "Thiên âm chi thể độ không có gì không ổn, chỉ là loại này thể chất cũng không phải là xuất từ chúng ta nhân tộc, mà là giải nguyên tộc đối với đặc thù nào đó thể chất thuyết pháp, là tu luyện giải nguyên tộc một loại nào đó đại thần thông nhất định phải có được thể chất. Nhưng là loại thể chất này vô cùng thưa thớt, chính là giải nguyên tộc bản thân cũng hiếm người có, lão phu đã từng tốn hao gần vạn năm chuyên môn tìm kiếm, nhưng vẫn không có kết quả gì." Vị đạo hữu này gọi Nguyên Dao đi, không biết phải chăng là nguyện ý bái tại lão phu môn hạ. Lão giả đầy mặt dáng tươi cười phía dưới, lại đối với Nguyên Dao như vậy nói. A cái này. Nguyên Dao nghe chút lời ấy, vậy mà ngây ngẩn cả người, lần nữa hướng Diệp Minh băng tới nhờ giúp đỡ ánh mắt. Tiền bối muốn thu Nguyên sư muội làm đồ đệ. Nghiên Lệ lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Lão giả đem dáng tươi cười vừa thu lại, phi thường thành khẩn nói ra, không sai, lão phu chính là ý này. Bất quá các ngươi yên tâm, ta không có ác ý gì. Lời nói thật nói với các ngươi đi, lão phu sở dĩ làm như vậy, đúng là nhìn chúng Nguyên đạo hữu thiên âm chi thể, chuẩn bị để nó tu luyện tương quan đại thần thông. Mà loại này thần thông tu luyện có thành tựu đằng sau, có thể phụ trợ ta độ cái kia đại thiên kiếp. Nếu có loại này thần thông phụ trợ, lần tiếp theo đại thiên kiếp, lão phu có 7 thành nắm chắc vượt qua. Nếu là vận khí tốt hơn một chút, thậm chí lại xuống một lần đại thiên kiếp cũng không nhỏ hy vọng vượt qua. Mà có 2 lần thiên kiếp thời gian giảm sóc, lão phu tu vi lại tiến 2 tầng, tiến vào đại thừa hậu kỳ, cũng không phải là không thể được. Đại thừa kỳ. Nguyên Dao hít vào một ngụm khí lạnh, thông qua vừa rồi Diệp Minh cùng lão giả này nói chuyện, nàng ẩn ẩn có chỗ suy đoán, bây giờ nghe lão giả bản nhân chứng thực, tiếng nói đều có chút khác thường. Hắc hắc, lão phu đúng là đại thừa sơ kỳ tu sĩ. Lấy lão phu tu vi, nếu là thả ra tiếng gió nói nguyện ý tu đồ đệ, không biết bao nhiêu tu sĩ cấp cao chèn phá túi đầu bái nhập lão phu môn hạ, Nguyên đạo hữu thế nào? Lão giả ngạo nghễ nói. Nghiên Lệ nghe nói như thế hai mắt cũng có chút đăm đăm. Có thể bái tiền bối vi sư, tự nhiên là vô thượng minh hạnh sự tình. Chỉ là việc này tới quá đột ngột, tiền bối có thể hay không để vãn bối cùng phu quân, sư tỷ thêm chút thương lượng một hai. Nguyên Giao đem trong lòng các loại hỗn loạn tạp niệm đè xuống, chần chờ nói ra. Nàng thật vất vả nhìn thấy phu quân, việc này can hệ trọng đại, nàng chỉ cần cùng Diệp Minh thương lượng một chút. A, các ngươi lại còn là đạo lữ quan hệ, lão giả nhìn ra Nguyên Giao lo lắng, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Diệp Minh. Chính là, vãn bối cùng Giao Nhi tại nhân giới thời điểm, liền kết làm đạo lữ. Nếu như thế, vậy ngươi thì càng hẳn là để cho ngươi đạo lữ bái nhập lao phu môn hạ rồi. Nếu nàng bái ta làm thầy lời nói, trong cơ thể nàng quỷ khí lao phu chắc chắn thuận tay giúp nàng giải quyết, trả lại nàng nhân loại chi thân. Lão giả cười hắc hắc, nói lời này lúc, còn cần một loại nam nhân đều hiểu ánh mắt nhìn xem Diệp Minh. Diệp Minh sắc mặt quấn bách, Nguyên Giao tiến giai hóa thần đằng sau, thân thể vậy mà biến thành nửa người nửa quỷ chi thân. Mà Diệp Minh trên thân dương khí quá nặng, bọn hắn lúc này đã không có khả năng đi cái kia phu thê chi sự. Nếu không, đối với Nguyên Giao tổn thương quá lớn. Lão giả vừa nhìn liền biết có hy vọng, tiếp tục nói, lão phu hiện tại mặc dù không phải nhân tộc chi thân, nhưng nói là thanh nguyên tử cũng không tính sai. Ngươi tại nhân giới nhìn thấy thanh nguyên kiếm quyết, chính là lão phu năm đó lưu lại, cho nên chúng ta đến từ cùng là một người giới. Không nói những cái khác, cũng chỉ xem ở về điểm này, lão phu cũng sẽ không để các ngươi thua thiệt. Huống hồ, chỉ cần Nguyên đạo hưu bái ta làm thầy, sau này tốc độ tiến bộ tuyệt đối sẽ để ngươi giật nảy cả mình. Đây vốn là Diệp Minh tiến đến một trong những mục đích, thế là thuận thế nói ra. Như vậy, Vạn Bối liền thay mặt Giao Nhi cảm ơn tiền bối. Giao Nhi, ngươi sau này đi theo Khương tiền bối tu luyện đi. Nghe Diệp Minh như vậy một cái chớp mắt, Nguyên Giao lập tức nhu thuận cho thanh nguyên tử hành đại lễ, đệ tử Nguyên Giao bái kiến sư tôn. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Thanh nguyên tử vân vê cái cằm râu ngắn, cười ha ha. Sau đó lấy ra một cái lóe bạch mông mông vầng sáng vòng trắng, đưa đến Nguyên Giao trước mặt, cao hứng nói, hôm nay có chút đội vàng, cái này ánh trăng vòng liền cho ngươi làm lễ gặp mặt đi. Ngày khác vì ngươi tổ chức nghi thức bái sư, đợi lao phu mời một hai hảo hữu, cộng đồng ăn mừng chuyện vui này. Đa tạ sư phụ. Nguyên Giao nhận lấy vừa xem xét này sẽ bất phàm bảo vật. Chương 660, nói chuyện với nhau chương 660, nói chuyện với nhau một bên Nghiên Lệ thấy vậy, là tỷ muội cao hứng đồng thời, trong mắt không khỏi hiện lên một tia hâm mộ. Tỷ muội tình thâm, Nguyên Giao tự nhiên biết Nghiên Lệ khát vọng, bởi vậy nói ra, sư phụ, ta cùng sư tỷ tình cảm vô cùng tốt, hơn 1000 từ chưa phân mở qua, có thể để nàng lưu lại theo giúp ta. Sau khi nói xong, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Thanh Nguyên Tử. Ha ha, đây có gì không thể. Thanh Nguyên Tử không chút suy nghĩ đáp ứng. Tiếp lấy lại xung Nghiên Lệ nói ra, Nghiên đạo hữu ngươi có thể lưu lại, nhưng lão phu lại sẽ không thu ngươi làm đồ đệ. Bất quá, ngươi cái này nửa quỷ chi thân ta cũng sẽ cùng nhau giúp ngươi giải quyết. Đa tạ tiền bối. Nghiên Lệ mừng rỡ nói. Mặc dù không có khả năng bái sư, nhưng chỉ cần lưu tại đây vị tiền bối bên người, luôn có cơ hội tìm được chỉ điểm đi. Huống hồ đối phương có thể trợ giúp giải quyết nửa quỷ chi thân cũng đã là thiên đại hỷ sự. Diệp Minh bất động thanh sắc nhìn xem một màn này, nhưng trong lòng nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch lúc đầu. Thanh Nguyên Tử vậy mà nói muốn cho Nguyên Giao cử hành nghi thức bái sư, còn muốn mời hảo hữu đến đây xem lễ. Như vậy những hảo hữu này khẳng định là cùng hắn cùng giai tồn tại, trong đó sẽ có hay không có phù du tộc vị kia đại thừa tu sĩ đâu? Nếu có, lại nên lấy sinh a dạng phương thức, từ trong tay nó thu hoạch được bồi dưỡng vệ kim trùng vương phương pháp đâu? Ngoài ra, lúc này Thanh Nguyên Tử đột nhiên hỏi, đúng rồi, các ngươi có phải hay không còn có một vị đồng bạn? Còn có, các ngươi phải chăng cùng lần này tiến vào Minh Hà Chi Địa những người ngoài kia cùng nhau? Đồng bạn, tiền bối phải nói chính là vị kia hợp thể kỳ yêu vương đi. Nói đến, lần này tiến vào Minh Hà Chi Địa, ta cùng Giao Nhi bọn hắn đều là bị áp chế tiến đến. Trước đây ta cũng là vừa đào thoát bọn hắn khống chế, đang cùng vị này yêu vương đại chiến đâu. Nếu chúng ta đều bị thu tới nơi này tới, như vậy vị này yêu vương cũng tại trong pháp trận kia mới đối. Diệp Minh nhận lấy lời nói. Nếu như thế, có muốn hay không ta giúp ngươi đem nàng xử lý? Thanh Nguyên Tử hời hợt nói. Cái này cũng là không cần, về sau nếu như ta còn có thể gặp được nàng, tự nhiên sẽ tự mình động thủ. Diệp Minh tranh thủ thời gian cự tuyệt, Thanh Nguyên Tử nhân tình phải dùng tại chỗ mấu chốt, đinh điểm nhi cũng không thể lãng phí. Không cần coi như xong, lần này tiến đến mấy người ngược lại là có chút bản sự, vậy mà đem phủ du tộc mấy vị trưởng lao phụ thần khôi lôi đánh tan. Bất quá, chỉ cần không đem nơi đây không gian phá hư, lão phu là sẽ không xuất thủ, hay là để nàng từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu đi. Thanh Nguyên Tử cười hắc hắc, cũng không thấy có động tác gì, Diệp Minh chỉ cảm thấy một cô yếu ớt ba động nguyên khí lướt qua, bên ngoài mơ hồ vang lên tiếng oanh minh. Tốt, người kia đã bị ta đưa về đi ra bên ngoài. Thanh Nguyên Tử giống như là làm chuyện vi bất túc đạo giống như, thản nhiên nói, cái này đem người đưa tiễn. Diệp Minh rất là hâm mộ. Loại thủ đoạn này xác thực khó lường. Tiếp lấy, Thanh Nguyên Tử lời nói xoay chuyển, cảm thấy hứng thú nói, coi như lão phu đã có hơn vạn năm chưa có trở về qua nhân tộc, không biết nơi đó bây giờ thế nào. Năm đó lão hữu còn có bao nhiêu người tại? Đã các ngươi là từ nơi đó tới, liền cho ta hảo hảo nói một chút đi. Nguyên Giao nghe lời này, thấp giọng nói ra, sư phụ, kỳ thật ta cùng sư tỷ tiến giai hóa thần kỳ, liền không hiểu thấu đi tới linh giới, cũng bị một vị hợp thể kỳ quỷ vật cho khống chế, chúng ta cũng không có đi qua nhân tộc chi địa, phương diện này hay là do phu quân tới nói đi. A, lại có việc này. Ngươi đem ngươi khi đó tại nhân giới tình huống nói một chút. Là, năm đó Nguyên Giao tinh tế kể rõ đứng lên, mà Nghiên Lệ thì thỉnh thoảng bổ sung vài câu. Nghe xong các nàng tại nhân giới quá trình tu luyện, cùng phi thăng lúc tình hình sau, Thanh Nguyên Tử mí mắt cụp xuống trầm âm. Một lát sau, hắn mở miệng nói ra, các ngươi tình huống này hẳn là cùng La Hầu có quan hệ. La Hầu? Cái này lại cùng La Hầu có quan hệ gì? Nghiên Lệ đầu góc mơ hồ hỏi. Dựa theo các ngươi nói tới, các ngươi lúc trước chỗ tu luyện, nhưng thật ra là một cái La Hầu chân linh trong bụng trong không gian. Mà chúng ta bây giờ vị trí địa phương cũng là một chỗ cùng La Hầu có liên quan không gian. Chỉ bất quá nhân giới cái kia La Hầu là sống lấy, mà nơi đây không gian lại là bởi vì La Hầu sau khi chết mà hình thành. Nếu đều là La Hầu không gian, trong đó liền có thể có nhất định liên hệ, cho nên các ngươi mới có thể tự động phi thăng. Về phần các ngươi vì sao chưa từng xuất hiện ở chỗ này không gian, mà xuất hiện ở địa viên bên trong, đó là bởi vì nơi đây không gian cùng bên ngoài là liên thông, bên trong một cái lối ra vừa vặn ở vào cái gọi là địa viên bên trong. Đương nhiên, đây chỉ là lão phu một cái suy đoán, có đúng hay không, lão phu cũng không thể 100% xác định. Thanh Nguyên Tử nói ra một cái khả năng. Chắc hẳn chính là như vậy, nếu không không cách nào giải thích quỷ dị như vậy sự tình. Nguyên Giao hai nữ đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Diệp Minh cũng gật đầu tán thành suy đoán này, sau đó hắn nói ra, tiền bối, vãn bối tại nhân tộc sinh sống mấy trăm năm, một chút tình huống căn bản nên cũng biết, phía dưới liền do ta tới nói a. Tốt, ngươi nói. Đầu tiên, từ trên trời bên thành nói lên, hiện tại 10 vị trưởng lao theo thứ tự là sau đó, Diệp Minh đem tự mình biết toàn bộ nói một lần, ở giữa Thanh Nguyên Tử cũng sẽ chủ động hỏi một chút cảm thấy hứng thú nội dung. Diệp Minh đem biết đến đều nhất nhất làm trả lời. Một lúc lâu sau, Thanh Nguyên Tử nghe xong tất cả tình huống, nhớ lại cảm thán một tiếng sau, đột nhiên hướng Diệp Minh truyền âm nói, Diệp đạo hữu, nghe ngươi vừa rồi có ý tứ là không có ý định ở đây ở lâu. Nơi đây âm khí quá nặng, vạn bối không thích hợp ở đây tu luyện, cuối cùng vẫn muốn về đến linh giới bên trong đi. Diệp Minh sững sờ, cái này trò chuyện thật tốt, đột nhiên dùng truyền âm, nhất định là có cái gì không tiện nói sự tình. Nếu như thế, vậy ngươi có thể nghĩ tốt như thế nào rời đi nơi không gian này sao? Cái kia yêu vương đã thông chỗ kia thông đạo, hẳn là còn có thể tiếp tục 2-3 tháng, vạn bối đương nhiên là từ nơi đó trở về. Diệp Minh nhãn châu xoay động nói, ách, dạng này a, ngươi liền không sợ mấy cái kia yêu vương? Thanh Nguyên Tử ngữ khí trệ một chút, hắn vốn là muốn dùng cái này làm cái nào đó giao dịch điều kiện, nhưng Diệp Minh tiểu tử này lại không theo sáo lộ ra bài. Hắc hắc, mấy người bọn hắn hiển nhiên là tiến đến và bảo, nhưng bây giờ chỉ sợ là bị lợi hại nhân vật quấn lấy mà tự lo không xong đi. Đâu còn có tinh lực quản ta tiểu nhân vật này sự tình, chỉ cần không phải toàn thể cùng đi, Vạn Bối cũng không sợ trong bọn họ tùy ý một cái. An toàn trở lại cửa vào nơi đó, Vạn Bối vẫn là có mấy phần nắm chắc. Diệp Minh cười ngạo nghễ. Vậy ngươi nhưng biết bọn hắn tiến đến là vì cái gì bảo vật? Vạn Bối này ngược lại là không có hỏi thăm đến. Nghe đến đó, Thanh Nguyên Tử lộ ra dáng tươi cười, tiếp lấy truyền âm, ha ha, lão phu mặc dù không có ra ngoài, cũng không có bắt bọn hắn lại khảo vấn, nhưng ta biết bọn hắn tiến đến muốn vật gì. Gặp Diệp Minh tại chăm chú nghe, hắn nói tiếp, đơn giản chính là Minh Hà Thần Sữa cùng ma trong mộ ma khí mà thôi. Cái gọi là Minh Hà Thần Sữa, là nơi đây đặc thù một loại thiên địa linh vật, có thể làm hợp thể tu sĩ tăng tốc hấp thu thiên địa nguyên khí hiệu suất cùng tốc độ, từ đó gián tiếp tăng lên tốc độ tu luyện, cũng đối với đột phá đại thừa kỳ bình cảnh có một chút trợ giúp. Lại có việc này. Diệp Minh ánh mắt tỏa sáng. Hắc hắc, về phần ma trong mộ ma khí, những người kia căn bản không có khả năng đạt được, bởi vì ngay tại trước đây ít năm, ma trong mộ ma vật tu vi tiến nhanh, thành tựu vô thượng ma thân. Chính là lão phu loại tồn tại này đi, đều không nhất định chiếm được tốt, cho nên bọn hắn là không thể nào đạt tới mục đích. Thanh Nguyên Tử cười lạnh một tiếng. Vô thượng ma thân. Diệp Minh tâm thần run lên, may mắn không có ý định đi kia cái gì ma mộ phần. Gặp thời cơ không sai biệt lắm, thanh âm hắn ngưng tụ mà hỏi, Diệp đạo hữu đối với cái kia Minh Hà thần sữa phải chăng cảm thấy hứng thú? Chúng ta làm giao dịch như thế nào? Tiền bối có thần sữa, muốn cầm này làm giao dịch. Diệp Minh lập tức phản ứng lại. Lão phu tại Minh Hà chi địa ở lại thời gian dài như vậy, nếu là ngay cả thần này sữa cũng vô pháp cầm tới một chút, chẳng phải là chê cười. Thế nào, ngươi muốn không? Thanh Nguyên Tử cười lạnh một tiếng, xem thường dáng vẻ. Cái này Minh Hà thần sữa Vạn Bối khẳng định muốn, nhưng Vạn Bối một cái nho nhỏ luyện hư tu sĩ, trên người có cái gì có thể nhập tiền bối pháp nhãn đồ vật? Diệp Minh run lên một hồi lâu, mới khó xử giống như nói. Lão phu lúc nào nói qua, hiện tại liền hỏi ngươi muốn cái gì? Lão giả có chút quỷ dị truyền âm nói. Tiền bối ý là Diệp Minh thần sắc khẽ động. Kỳ thật rất đơn giản, vì trì hoãn lần tiếp theo thiên kiếp giáng lâm, lão phu không cách nào rời đi nơi đây không gian, nhưng lại hết lần này tới lần khác cần phía ngoài một chút cực kỳ trọng yếu đồ vật. Chỉ cần ngươi giúp ta ở bên ngoài thu đủ, sau đó tại trong vòng ngàn năm cho ta đưa vào, ta liền lấy một bình Minh Hà thần sữa cùng ngươi trao đổi, như thế nào? Thanh Nguyên Tử hỏi. Nghe đến đó, Diệp Minh trầm âm. Chương 661, bí pháp chi nghị, 1, chương 661, bí pháp chi nghị, 1, một lát sau, Diệp Minh cẩn thận hỏi, tiền bối có thể hay không trước nói cho vãn bối cần sưu tập loại vật nào? Thanh Nguyên Tử không nói hai lời, vung tay áo một cái, một khối ngọc giản màu xanh bắn ra. Diệp Minh nắm lấy ngọc giản, đem thần niệm đắm mình vào trong. Một lát sau, Diệp Minh đem thần niệm từ trong ngọc giản lui đi ra, bất đắc dĩ cười một tiếng, tiền bối, trong ngọc giản này chỗ hàng đồ vật mặc dù không phải rất nhiều, nhưng không có chỗ nào mà không phải là chân quý dị thường đồ vật, có chút thậm chí ta nghe đều không có nghe nói qua. Muốn thu thập đủ những vật này, chỉ dựa vào thực lực khẳng định là không được, không có nhất định cơ duyên, muốn gặp cũng không thấy. Độ khó này là thật có chút lớn đi. Diệp đạo hữu, phải biết cái kia Minh Hà thần sữa thế nhưng là hợp thể tu sĩ tha thiết ước mơ, không tiếc bước lên vẫn lạc phong hiểm cũng muốn lấy được linh vật, lấy ngươi thâm hậu căn cơ, tiến giai hợp thể là chuyện sớm hay muộn, ngươi không muốn vì này chuẩn bị sớm a huống hồ, ngươi không cần đem trên danh sách đồ vật thu thập đủ, chỉ cần ngươi mang theo một nửa trở lên đồ vật trở về nơi đây, ta liền cùng ngươi trao đổi một bình thần sữa. Thanh Nguyên Tử ung dung nói ra. Một nửa? Nếu là như vậy lời nói, có ngàn năm thời gian tới làm việc này, ngược lại không phải là không có hy vọng. Việc này, Vãn Bối đáp ứng. Diệp Minh lược một suy nghĩ bên dưới, đáp ứng xuống. Phần danh sách này bên trong chỗ hàng vật phẩm, kỳ thật tại Diệp Minh trên thân liền có không ít. Tại hắn trước đây mấy trăm năm tu tiên kiếp sống bên trong, diệt sát vô số tu sĩ, dị tộc, cổ thú các loại, lá tìm kiếm qua không ít bảo địa lập phủ, cho nên tích lũy đại lượng tài liệu chân quý, trong đó có không ít thanh nguyên tử cần thiết đồ vật. Trở về cẩn thận kiểm kê phân loại lời nói, đại khái có thể kiếm ra khoảng 1/3. Chỉ bất quá hắn không có biểu hiện ra ngoài, không muốn để cho thanh nguyên tử cho là mình rất dễ dàng thu thập bộ dáng. Thanh nguyên tử gặp Diệp Minh đáp ứng, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Diệp Minh đốn một chút sau, lại tiếp tục nói, "Vạn bối vừa mới tu luyện tới luyện hư hậu kỳ, muốn tiến giai hợp thể còn không biết năm nào hà nguyệt, coi như đạt được Minh Hà thần sữa nhất thời cũng không có tác dụng gì, bởi vậy, vạn bối có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Người nói xem, tiền bối biết ta tiến đến trước đó dùng để dò đường loại kia linh trùng a?" Diệp Minh mắt sáng lên mà hỏi, "Ngươi nói là cái này phệ kim trùng?" Thanh nguyên tử nói lật bàn tay một cái, kim quang lóe lên, lộ ra ba cái hạch đảo lớn giáp trùng màu vàng, bị một tầng thanh mông mông vầng sáng bao vây lấy, mặc bọn chúng ở bên trong như thế nào gặm cắn đều không thể đào thoát. Cái này thành thuộc thể phệ kim trùng lão phu đương nhiên biết, trùng này thân thể chi cứng rắn thế gian ít có, thôn phệ năng lực cũng cực kỳ lợi hại. Bất quá loại này linh trùng dựa vào số lượng thủ thắng, số lượng thiếu đi nhưng vô dụng. Thanh nguyên tử không thèm để ý nói, cái này thành thuộc phệ kim trùng là vạn bối giới cơ duyên xảo hợp lấy được, số lượng thôi cũng liền mấy trăm con. Diệp Minh nửa thật nửa giả nói, a, ngươi lại có mấy trăm con phệ kim trùng? Chính là phù du tộc lão quỷ kia nghèo vô số năm tháng, cũng liền bồi dưỡng ra điểm ấy số lượng mà thôi. Lần này, Thanh Nguyên Tử ngạc nhiên không thôi. Chúng này hắn tại phù du tộc một vị thái thượng trưởng lão nơi đó gặp qua, mấy trăm con đồng thời xuất động bên dưới, đại thừa phía dưới tu sĩ chỉ có chạy chối chết phần. Diệp Minh lại nói tiếp, văn bối dưới sự ngẫu nhiên biết được trùng này còn có tiến một bước trưởng thành khả năng, nghe nói cuối cùng có thể bồi dưỡng ra phệ kim trùng đương đến, cũng không biết là thật là giả. Nghe nói phù du tộc dục trùng bí thuật có 102 linh giới, như vậy vẫn bối cả gan suy đoán, bồi dưỡng phệ kim trùng vương bí pháp bọn hắn cũng hẳn là có. Chỉ là ta một tiểu nhân vật đi tìm bọn họ hỏi, đoán chừng sẽ bị một bàn tay trục chết, đồng thời siêu hồn luyện phách, có thể hay không phiền phức tiền bối giúp ta hỏi một chút. Đương nhiên, nếu như cần dùng thứ gì trao đổi, vãn bối nguyện ý gánh chịu. Nếu là tiền bối có thể giúp vãn bối đạt được bí pháp này lời nói, vãn bối không cần cái kia Minh Hà thần sữa cũng sẽ tận tâm tận lực giúp ngài ra ngoài siêu tập trên danh sách đồ vật. Trải qua cẩn thận cân nhắc, Diệp Minh cho là lúc này chính mình không nên trực diện phù du tộc bất luận cái gì đại thừa tu sĩ, cũng không thể để bọn hắn biết mình có quá nhiều phệ kim trùng, nếu không tuyệt đối sẽ đưa tới họa sát thân. Bởi vậy, nếu muốn gần đây liền lấy đến bồi dưỡng vệ kim trùng vương bí pháp lời nói, đường tắt duy nhất chính là thông qua thanh nguyên tử. Chỉ có như vậy, cũng bước lên phong hiểm nhất định, ai biết này sẽ không khiến cho thanh nguyên tử ngờ vực vô căn cứ, cho nên hắn đem vệ kim trùng số lượng nói ít hơn 9/10. Ngươi lại như thế nào biết được phù du tộc có bồi dưỡng vệ kim trùng vương bí pháp? Thanh nguyên tử trên mặt không có dáng tươi cười. Chương 661, bí pháp chi nghị, 2, chương 661, bí pháp chi nghị, 2, đây chỉ là văn bối một cái suy đoán mà thôi, nếu tiền bối cảm thấy khó xử, coi như ta chưa nói qua. Diệp Minh ngượng ngùng đạo. Thanh Nguyên Tử ánh mắt sắc bén tại Diệp Minh trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, sau một hồi lâu mới bỗng nhiên cười một tiếng, "Đi, lão phu có thể giúp ngươi hỏi một chút, nếu ta có thể giúp ngươi đạt được bí pháp này, cái kia Minh Hà thần sữa liền không thể cho ngươi, nhưng ngươi muốn tiếp tục tìm kiếm cho ta tập trên danh sách đồ vật, đồng thời số lượng muốn 2/3 trở lên, còn phải đem ngươi chủ tu công pháp cho ta sao chép một phần, như thế nào?" Cái này Diệp Minh trong lòng giật mình, điều kiện này quá hà khắc rồi đi. "Yên tâm, lão phu không có gây bất lợi cho ngươi ý tứ, ta chỉ là đối với ngươi có thể linh ma song tu có chút cảm thấy hứng thú, muốn nghiên cứu một chút mà thôi." Thanh Nguyên Tử thản nhiên nói, "Tốt, ta đáp ứng tiền bối Diệp Minh Tư đến muốn đi, vẫn đồng ý." Sau đó hắn xuất ra một viên ngọc giản, một trận thao tác sau, đem Phạm Thánh Chân Ma công pháp khẩu quyết phục chế tại bên trong, cung kính đưa đến Thanh Nguyên Tử trước mặt. Thanh Nguyên Tử không có gấp nhìn trong ngọc giản nội dung, mà lại đầu ngón tay thanh quang lấp lóe tại trên ngọc giản vẽ mấy lần, sau đó thu vào, vừa cười vừa nói, "Diệp đạo hữu yên tâm, ngọc giản này lão phu tạm thời phong ấn, chờ thêm đoạn thời gian có kết quả lại nhìn. Nếu vô pháp giúp ngươi đạt được bí pháp, ta tự sẽ cho ngươi mặt khác bồi thường." Như vậy liền đa tạ tiền bối. Diệp Minh đại hỉ, đối phương nếu nói câu nói này, vậy đã nói rõ hắn sẽ hết sức đi làm việc. "Tốt, hôm nay liền đến này đi, chắc hẳn các ngươi cũng mệt mỏi, trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một hai chuyện giao dịch thương nghị hoàn tất." Thanh Nguyên Tử kết thúc truyền âm, phân phó nói. Sau đó hai tay vỗ nhẹ. Vỗ tay vừa dứt, đại sảnh thiên môn bên ngoài bạch quang lóe lên, một tên phảng phất hơi mở bạch ảnh từ hư không hiện hiện mà ra. "Ảnh nô, ngươi dẫn ta Đồ Nhi cùng hai vị này khách nhân đi phòng khách nghỉ ngơi, bọn hắn có nhu cầu gì, ngươi cứ việc thỏa mãn chính là." Thanh Nguyên Tử xông bạch ảnh phân phó nói. "Là, chủ nhân." Bạch ảnh hơi không người, cung kính dị thường trả lời, bóng trắng này rõ ràng là một tên luyện hư hậu kỳ quỷ vương. "Vậy liên quấy rầy tiền bối." Diệp Minh cho Nguyên Giao cùng Nghiên Lệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau, xông Thanh Nguyên Tử chắp tay một cái cáo tử. Hai nữ đành phải đem trong lòng rất nhiều nghi hoặc đè xuống, đồng dạng hướng Thanh Nguyên Tử hành lễ cáo lui. Sau đó mấy người đi theo cái này gọi ảnh nô bạch ảnh, liên tiếp xuyên qua mấy cái thông đạo, trải qua vài tòa đại sảnh sau, được đưa tới một chỗ sân nhỏ trước. Bạch ảnh xông viện này rơi một chỉ, khách khí nói, "Ba vị ngay tại này nghỉ ngơi đi, có chuyện gì, chỉ cần hô to tại hạ danh tự ba tiếng, ta liền sẽ lập tức cảm ứng mà đến." Bạch ảnh nói xong, thân hình thoát một cái, liền bị dị không thấy. Ba người đi vào sân nhỏ nhìn một chút sau, Nghiên Lệ cười giả dối. "Sư muội, Diệp tiền bối, chắc hẳn các ngươi có rất nhiều lời muốn nói đi, ta sẽ không quấy rầy các ngươi thế giới hai người, ta đi nghỉ trước." Sau khi nói xong, nàng tùy ý tuyển một gian phòng ốc đi vào. Sư tỷ Nguyên Giao sắc mặt tái nhợt từng đỏ, bị Nghiên Lệ nói có chút xấu hổ. Diệp Minh cười cười, đi vào ở giữa nhất phòng ở Nguyên Giao cắn răng một cái, cúi xuống túi đầu đi theo Diệp Minh sau lưng. Trong phòng diện tích cũng là vẫn được, có 10 trượng trở lại, cái bàn giường chiếu mọi thứ đầy đủ, đều là dùng phổ thông đá xanh luyện chế mà thành, phía trên khoác có linh thú da lông. Diệp Minh đuôi lông mày khẽ động, vung tay áo một cái, mười mấy cây trận kỳ bắn ra, tại bốn phía trong góc lóe lên liền biến mất không thấy. Lập tức một tầng kim mông mông màn sáng nổi lên. Gặp Diệp Minh bố trí tốt phòng thăm dò giản dị cấm chế sau, Nguyên Giao cũng nhịn không được nữa nghi ngờ trong lòng, hỏi Diệp Minh đạo: "Phu quân ngươi hôm nay vì sao nhưng mà?" Diệp Minh không đợi nàng hỏi xong liền nói ra: "Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi đi theo Khương Tiền Bối tu luyện là lựa chọn tốt nhất, dạng này có thể mức độ lớn nhất vận dụng ngươi thể chất đặc thù ưu thế. Thế nhưng là ngươi cũng sẽ không lưu tại nơi này." Nguyên Giao nhìn qua Diệp Minh ánh mắt tràn đầy tiếc nuối. "Không nhưng nhị gì hết, nghe ta là sẽ không sai. Tốt ta vậy là ngươi không phải cùng sư phụ làm giao dịch gì? Có khó khăn a? Nếu có lời nói, ta cầu hắn cho ngươi nuối lòng chút điều kiện." Nguyên Giao hỏi tiếp lên một nghi hoặc khác. "Một cái giao dịch nhỏ mà thôi, không có gì khó khăn, ngươi không cần lo lắng cái gì, về sau ngươi chỉ cần đi theo Khương Tiền Bối hảo hảo tu luyện chính là cho ta trợ giúp lớn nhất, ngươi tu luyện càng tốt, tu vi càng cao, đối với Khương Tiền Bối độ kiếp trợ giúp cũng liền càng lớn. Kể từ đó, hắn liền sẽ không quá khó xử ta, nói không chừng sẽ còn cho ta mặt khác chỗ tốt." Diệp Minh một mặt nhẹ nhõm nói. Điểm này cũng là hắn có can đảm muốn Thanh Nguyên Tử cho hắn dành bí pháp trọng yếu cân nhắc, nếu không có tầm quan hệ này, hắn hôm nay đối với chuyện này khẳng định sẽ không hề để cập tới. Sau đó hai người nói chuyện phiếm vài câu sau, nằm trên giường ôm nhau ngủ. Chương 662, cuối cùng được bí pháp. Chương 662, cuối cùng được bí pháp. Một tháng sau, Thanh Nguyên Tử cử hành một cái long trọng thu đồ đệ nghi thức. Mời đồng dạng ở đây ẩn cư hai vị khác đại thừa kỳ tu sĩ, một vị là bản thể là Kim Diễm Hầu tu luyện có thành tựu đại yêu, một vị khác thì được xưng là Ngôn Lão Quái. Ngoài ra, trả lại một vị phụ du tộc đại thừa kỳ thái thượng trưởng lão. Diệp Minh ở đây biểu hiện được rất điệu thấp, toàn bộ hành trình không nói một lời, không có làm bất luận cái gì khác người cử động. Cẩn thận từng ly từng tí phía dưới, nhưng nguyện không có gây nên ba vị đại thừa lão quái đặc biệt chú ý nghi thức qua đi, Thanh Nguyên Tử cùng ba vị chủ yếu khách nhân tìm cái khác địa phương gặp nhau đi. Diệp Minh không biết Thanh Nguyên Tử có thể hay không lần này tụ hội bên trong cầu lấy dục trùng bí thuật, một mực chờ ba ngày đều không có bất cứ tin tức gì. Sau ba ngày, một chỗ màu xám trắng trong dãy núi, một tòa vô danh cự sơn đỉnh chót, bố trí một tòa phương viên trăm trượng pháp trận khổng lồ. Pháp trận này biên giới chỗ, do tam tòa đài cao tạo thành, mỗi một tòa đài cao bên trên đều cắm lấy một cây cao lớn cự phiền, trên lá cờ không ngừng chớp động lên vàng bạc hai màu phù văn. Ở trên không trung, một đạo dài hơn trăm trượng to lớn bạch ấn, như ẩn như hiện nhấp nhô. Pháp trận biên giới thì phân tán đứng đấy bốn người. Trong đó, một vị lao giả trường bào đồng bền, ngẩng đầu ngắm nhìn sương mù mênh mông bầu trời, chính là Thanh Nguyên Tử. Mặt khác một nam hai nữ chính là Diệp Minh cùng Nguyên Giao Nghiên Lệ sư tỷ muội. Thanh Nguyên Tử xem ở Nguyên Giao phân thượng, quyết định miễn phí đưa Diệp Minh rời đi Minh Hà chi địa. "Phu quân, Giao Nhi trong thời gian ngắn không có cách nào hầu ở bên cạnh ngươi, ngươi sau khi rời khỏi đây vạn sự coi chừng, có chút không cần thiết hiểm, cũng không cần đi bước lên Nguyên Giao ôm Diệp Minh càng không ngừng thấp giọng thì thầm lấy, một cô ly biệt cảm xúc lan tràn ra. Diệp Minh vuốt ve Nguyên Giao lưng, lặng lặng nghe, thỉnh thoảng còn gật gật đầu. Đột nhiên, Thanh Nguyên Tử một túi đầu xông Diệp Minh nói ra: "Diệp đạo hữu, trên lệnh thời gian không nhiều lắm, chuẩn bị ra ngoài đi." "Là, tiền bối." Diệp Minh quay đầu trả lời câu, sau đó đẩy ra Nguyên Giao. "Tốt Giao Nhi, ta cũng không phải một đi không trở lại, tại mấy trăm năm bên trong, ta nhất định sẽ tới nơi này lần nữa, ngươi tại cái này hảo hảo tiếp nhận tiền bối dạy bảo, tranh thủ lần sau gặp được ngươi lúc, tu vi của ngươi chí ít có luyện hư kỳ, có thể làm được a?" "Ừ." Nguyên Giao con mắt đỏ ngầu đáp. Tiếp lấy, Diệp Minh chuyển hướng Nghiên Lệ nói ra: "Nghiên đạo hữu, ngươi mặc dù không thể bị Khương tiền bối thu nhập môn tưởng, nhưng đi theo tiền bối bên người, mưa dầm thấm đất, cũng là có thể thu lấy được lợi ích khổng lồ, hảo hảo bắt lấy cơ hội này, gặp lại." Tiểu nữ tử minh bạch, Diệp Minh đi thong thả. Nghiên Lệ cười nhẹ nhàng nói câu. Trong khoảng thời gian này, nàng cùng Diệp Minh tiếp xúc nhiều sau, quan hệ giữa hai người thân mật không ít, xưng hô cũng giữa bất chi bất giác sửa lại. Sau đó, Diệp Minh không chút do dự đi tới trung tâm pháp trận chỗ, không nhúc nhích đứng vững. Thanh Nguyên Tử thấy thế, xông Diệp Minh nói ra: "Diệp đạo hữu, lần này dùng pháp trận chi lực mượn nhờ Minh Hà chi địa vết nứt không gian đưa ngươi truyền tống ra ngoài, là một lần ngẫu nhiên truyền tống, cụ thể truyền tống ở đâu, ta cũng vô pháp cam đoan, nhưng ngươi yên tâm, tuyệt sẽ không một chút đưa ngươi truyền tống đến đại lục khác đi." Diệp Minh nghe chút lời này, sửng sốt một chút sau, lập tức vội vàng hỏi: "Chờ chút, vãn bối cả gan hỏi một chút, có thể hay không đem vãn bối trực tiếp truyền tống đến Lôi Minh đại lục đi?" Hắn trước đây nghĩ là sau khi rời khỏi đây lại tìm phi linh tộc truyền tống đi Lôi Minh đại lục, chưa bao giờ nghĩ tới từ Thanh Nguyên Tử nơi này lấy tay, bởi vì hắn trong tiềm thức cho là từ Minh Hà chi địa sau khi rời khỏi đây, hay là sẽ ở phi linh tộc phụ cận. Hiện tại nghe Thanh Nguyên Tử tiểu nói này, tựa hồ đối phương có năng lực trực tiếp vượt qua đại lục truyền tông a. "Ngươi muốn đi Lôi Minh đại lục?" Không chỉ có là Thanh Nguyên Tử, Nguyên Giao cùng Nghiên Lệ cũng là hiếu kỳ nhìn xem Diệp Minh. "Là, vãn bối muốn qua bên kia du lịch một phen, nhìn xem có thể hay không có cái gì cơ duyên. Mà lại, nghe nói Lôi Minh đại lục sản vật muốn so gió Nguyên đại lục phì nhiều một chút, nói không chừng ở nơi đó có thể tìm tới càng nhiều bối vật phẩm cần thiết, cũng là có nhiều khả năng." Diệp Minh thầm mắng mình đần đồng thời, nhanh chóng suy nghĩ một cái lấy cớ. "Lôi Minh đại lục, ngươi nói cũng là có khả năng này. Chỉ là điểm này chỉ sợ làm ngươi thất vọng, pháp trận này cũng không đủ năng lượng đưa ngươi truyền tống đi nơi nào." Thanh Nguyên Tử trầm ngâm một hồi rồi nói ra. Dạng này A Diệp Minh trên mặt viết đầy vẻ thất vọng, nhưng sau một khắc hắn liền nghe đến để hắn mừng rỡ không thôi lời nói. Bất quá, lão phu trước kia cùng Hách Liên Thương Minh đánh qua mấy lần quan hệ, ta có thể cho ngươi một cái tín vật, để cho ngươi mượn dùng một chút bọn hắn vượt qua đại lục truyền tống trận. Thanh Nguyên Tử nhẹ nhàng thanh âm truyền đến Diệp Minh trong tai. Chuyện này là thật. Diệp Minh đại hỉ không thôi. Lão phu sẽ còn gạt ngươi sao? Bất quá truyền tống cần thiết tiêu hao linh thạch cực phẩm phải chính ngươi ra. Mà lại, ngươi nếu là thu thập không đến 2/3 trở lên vật phẩm, nhìn ta không bắt ngươi là hỏi. Thanh Nguyên Tử tức giận nói. Đa tạ tiền bối, vạn bối nhất định đem hết khả năng vì ngài làm việc. Diệp Minh tranh thủ thời gian cam đoan, lúc này trong lòng cái kia một tia bởi vì không có đạt được phệ kim trùng vương bồi dưỡng bí thuật mà sinh ra phiền muộn cũng quét sạch sành sanh. Rất tốt, vật này ngươi cất kỹ, ngươi lần sau muốn đi vào nơi lấy lúc, có thể dựa theo phía trên thuật lại phương pháp hành động, thứ này ta cũng chỉ có như thế một khối mà thôi, mà lại là hàng dùng một lần, cũng không nên làm mất rồi. Thanh Nguyên Tử giơ tay lên, ba món đồ bắn ra. Diệp Minh đưa tay một kết, ngưng thần nhìn lại, lập tức thất thanh nói, nghịch tinh bản, tiền bối lại có vật này. Trong tay rõ ràng là một kiện hiện ra bạch quang ngâm tròn, một khối ngọc giản màu xanh lam cùng một khối lớn chừng bàn tay một bài. Thứ này Diệp Minh những năm gần đây cũng nghe qua, muốn luyện chế một khối, xác thực khó như lên trời. A, ngươi cũng biết vật này. Bất quá ta đây không phải chân chính lịch tinh bản, chỉ là một kiện hàng nhái mà thôi. Nhưng chính là như vậy, luyện chế vật này vật liệu cũng cực kỳ khó tìm. Trong ngọc giản có lợi dụng vật này tiến vào Minh Hà chi địa phương pháp, ngươi sau khi rời khỏi đây lại nhìn kỹ một chút đi. Một bài là Hách Liên Thương Minh khách quý lệnh bài thân phận, chỉ cần là thương minh người, đều sẽ nhận biết bài này lai lịch. Thanh Nguyên Tử trên mặt kinh ngạc lóe lên, lập tức nhàn nhạt nói hai câu. Đa tạ tiền bối. Diệp Minh cầm lấy một bài xem xét, vật này không biết là loại nào linh mục chế thành, một mặt khắc lấy một cái kim quang lóng lánh chữ Minh, một mặt khắc có khắc lít nha lít nhít phủ văn màu bạc. Hắn nhìn qua sau, coi chừng tất kỹ, đây chính là có thể giúp mình giải quyết một cái đại phiền toái đồ tốt ta. Mặt khác, ngày đó ngươi dùng để dò đường vệ kim trùng, cũng cùng nhau thu hồi đi. Ngươi muốn dục trùng bí thuật ta cũng cho ngươi đổi được. Thanh Nguyên Tử lần nữa thản nhiên nói, tiếp lấy tay áo lại là lắc một cái. Lập tức một tòa xanh mênh mông bảo vật từ trong cửa tay áo bay ra, hiện ra một tòa xanh biên viết chất gỗ bảo tháp. Tháp này quay tít một vòng bên dưới, ba đóa kim hoa cùng một đạo lục quang từ đáy tháp xông lên mà ra. Chính là lúc trước bị Thanh Nguyên Tử thu lấy vệ kim trùng cùng một viên ngọc giản màu xanh lục. Diệp Minh thấy vậy lại hỉ, lúc này vẫy tay, ba cái vệ kim trùng lập tức hai cánh mở ra kích xạ mà quay về tới linh thú vòng tay bên trong. Mà viên kia ngọc giản màu xanh lục thì đến lòng bàn tay của hắn, trong nháy mắt đem thần niệm xâm nhập đi vào nhanh chóng quét một lần đại khái nội dung, xác định bên trong thình lình chính là như thế nào bồi dưỡng vệ kim trùng vương bí pháp. Diệp Minh cầm ngọc giản, thật sâu khẽ cong eo không người nói tạ ơn, đa tạ tiền bối tín nhiệm, sớm đem thủ lao cho văn bối. Văn bối định không phụ tiền bối nhờ bả, nhiều nhất sẽ không vượt qua 500 năm, văn bối nhất định sẽ lại đến nơi đây. Ngươi biết liền tốt. Nhưng nói đi thì nói lại, mặc kệ ngươi có hay không năng lực bồi dưỡng được càng lợi hại linh trùng, tự thân tu vi mới là trọng yếu nhất, hy vọng ngươi không nên quên chủ thứ phân chia. Thanh Nguyên Tử vân vê sợi râu, hài lòng nói, là đa tạ tiền bối đề điểm. Tốt, đến thời gian, lão phu muốn thi pháp đưa ngươi rời đi. Là tiền bối. Diệp Minh trực đứng dậy đến đứng vững, nhìn về phía Thanh Nguyên Tử ánh mắt tràn đầy cảm kích. Lúc này hắn ở đây trên thân người chân chính cảm nhận được trưởng bối đối với vãn bối ở giữa chiếu cố. Thanh Nguyên Tử cười cười, tùy theo không muốn nói thêm gì nữa, một tay bấm niệm pháp quyết. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một tiếng trời quang phích lịch sau, phù cận bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, cuồn phong gào thét đứng lên. Tại gào thét trong gió, đứt quang chú ngữ âm thanh từ Thanh Nguyên Tử trong miệng phun ra, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng dị thường. Chương 663, gặp lại Kim Duyệt chương 663, gặp lại Kim Duyệt trong chốc lát, tăng cái trên đài cao cự phiên đồng thời run lên, lá cờ đón gió phiêu động, toàn bộ pháp trận bắt đầu vụ vụ đứng lên. Đồng thời, tại pháp trận phụ cận hiện ra đủ mọi màu sắc linh cơ, lóe lên phía dưới hóa thành từng sợi quang hà, hướng tám cây cự phiên bên trên quét sạch mà đi. Cự phiên tại linh quang chớp động bên trong, tách ra vạn đạo hào quang, từng đợt kinh người linh áp từ đó phát ra. Lập tức, pháp trận các nơi cũng nhất nhất sáng rõ đứng lên, một cái tiếp một cái phù văn từ đó bật đi ra. Thân ở pháp trận nơi trung tâm nhất Diệp Minh sắc mặt biến hóa, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được những phù văn này ẩn chứa uy năng đáng sợ. Nếu là toàn bộ vỡ ra, chắc hẳn hắn không chết cũng phải trọng thương. Pháp trận phía ngoài Nguyên Giao đồng dạng biến sắc, nhìn qua Diệp Minh ánh mắt không khỏi hiện lên một tia lo lắng. Nhưng vào lúc này, Thanh Nguyên Tử trong miệng quát khẽ một tiếng. Tám cây cự phiên đột nhiên đong đưa một chút, từ trên lá cờ đồng thời kích xạ ra tám đạo to cỡ miệng chén của sáng, lóe lên liền biến mất chui vào trên bầu trời không thấy bóng dáng. Sau một khắc, không trung cái kia đạo bạch ngấn phụ cận lóe lên trận trận bạch quang, toàn bộ bạch ngấn một chút so lúc trước rõ ràng mấy lần. Thanh Nguyên Tử thấy vậy, một bàn tay áo trùng không bên trong lắc một cái. Trên không pháp trận một tiếng bù bù, lập tức tách ra loẹt loẹt lóa mắt thanh quang, một ngụm dài ước chừng mấy trượng thanh mông mông quang kiếm nổi lên. Chém. Thanh Nguyên Tử mặt không thay đổi một tiếng quát chói tai, duỗi ra hai ngón tay xông bạch ngấn có chút một chút. Màu xanh quang kiếm trong nháy mắt dựng đứng mà lên, nhắm ngay không trung bạch ngấn chỗ hư không đột nhiên chém tới. Quang kiếm vừa mới rời đi pháp trận, phụ cận không trung bỗng nhiên tiếng ông ông vang lớn, không khí vì đó siết chặt, phảng phất phụ cận thiên địa nguyên khí cũng thế kiếm khẽ hấp hết sạch. Màu xanh quang kiếm tại trong chớp nhoáng này, điên cuồng phát ra vô số lần, phảng phất kình thiên thần binh giống như che đậy hơn nửa bầu trời. Cờ giác một tiếng, xé rách thanh âm vang vọng toàn bộ bầu trời, cự kiếm màu xanh một chút rạch ra cái kia đạo bạch ngấn. Một đạo đen xì dài nhỏ vết nứt tại trong bạch ngấn hiện mà ra. Thanh Nguyên Tử một tay phất lên, cự kiếm một chút tán loạn biến mất. Cùng lúc đó, vết nứt màu đen phụ cận hiện hiện 8 cái to lớn phù văn, kim quang lập lòe chuyển động không ngừng. Diệp Minh chỉ cảm thấy bốn phía không khí siết chặt, tiếp lấy dưới chân trong pháp trận phù văn đồng thời hướng về thân thể hắn tung bay mà đi. Đang lúc hắn hiếu kỳ thời điểm, phù văn lại một chút biến thành đủ mọi màu sắc hào quang, vây quanh hắn một trận nhanh quay ngược trở lại. Lập tức liền cảm thấy bốn phía một chút mơ hồ, cả người lại bắt đầu trời đất quay cuồng đứng lên. Diệp Minh chỉ tới kịp vội vàng nhìn Nguyên Giao Nghiên Lệ một chút sau, liền bị một đạo trong pháp trận xông ra ngũ sắc cổ sáng bao khỏa, lóe lên liền biến mất chui vào trong vết nước màu đen không thấy. Một tiếng quái dị rít lên sau, cả tòa pháp trận quang mang thu vào, đình chỉ vận hành, phía trên Diệp Minh đã bóng dáng hoàn toàn không có. Mà không chung cái kia đạo màu đen vết nước, giờ phút này đã dần dần lấp đầy, một lần nữa hóa thành một đạo bạch ấn, cũng dần dần bắt đầu mơ hồ. Nguyên Giao nhìn trước mắt một màn này, trong mắt vẻ lo âu lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức lại trở nên kiên định. Đi thôi. Diệp đạo hữu đã bị truyền tống ra ngoài, giờ phút này cũng đã đang linh hoạt tộc nơi nào đó. Thanh Nguyên Tử tay áo vung lên, tám tòa trên đài cao cờ phấn run lên sau, nhao nhao kích xạ mà quay về bị hắn thu nhập ống tay áo. Một lát sau ba người rời đi nơi đây. Cùng lúc đó, tại đen kịt một màu trong sương mù, yên tĩnh dị thường, nghe không được một chút thanh âm. Đột nhiên, sương mù không trung chỗ ẩm một chút, truyền đến xé vải giống như tiếng vang, ngay sau đó, một đạo trắng mênh mông vết nứt không gian đột nhiên hiện hiện. Ngũ thải quang mang lóe lên bên dưới, từ bên trong ngã ra một cái bóng người áo trắng. Bóng người vừa mới rơi vào hắc vụ, bên ngoài thân liền hiện ra một lớp bụi hạ, sau đó một cái xoay quanh muốn đứng ở giữa không trung. Kết quả phụ cận xương mù tụ hướng trên thân nó lăn một vòng, vậy mà khiến cho hắn độn quang tản ra thân hình rơi xuống phía dưới. Bay một tiếng, rơi vào xám đen trên thổ địa. Cấm chế cấm bay, bóng người kinh hô một tiếng. Người này toàn thân áo trắng, chừng 30 tuổi, nhíu mày, chính là mới vừa rồi rời đi Minh Hà chi địa Diệp Minh. Nơi này không phải là Hắc Cận Sơn chung những hắc vụ kia đi. Diệp Minh đánh giá chung quanh xuống chính mình thân ở mảnh hắc vụ này sau, cảm nhận được cực kỳ nồng đậm âm khí, lại thêm cấm này không cấm chế, 89 phần 10 chính là như vậy. Vì nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán, Diệp Minh ngón tay vân bề, trong tay bạch quang chớp động, một gốc dài vài tấc linh thảo xuất hiện ở trong tay. Một tay giương lên, cỏ này lập tức từ trong hào quang vừa bay mà ra. Kết quả kinh người tình hình xuất hiện. Chỉ gặp linh thảo tại tiếp xúc xương mù màu đen trong nháy mắt, chỉ một cái khô héo khô vàng đứng lên, rơi xuống đất sau, liền hóa thành một đống cho rơm rạ không thấy bóng dáng. Quả nhiên là đen minh ngủ. Diệp Minh thì thào một tiếng. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu đi lên bên cạnh nhìn nhìn một cái. Chỉ gặp tại mơ hồ trên bầu trời, cái kia đạo đem hắn phun ra vết nước không gian đã lấp đầy thành một đầu khe hẹp, đồng thời tại hắn trông đi qua trong nháy mắt, rốt cục biến mất vô tung vô ảnh, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Bất quá, ngay tại trong nháy mắt này, Diệp Minh phát hiện tại vết nước không gian biến mất trong chốc lát công phu, từng sợi hắc khí từ bên trong tiết lộ ra ngoài, lập tức dung nhập vào nơi đây trong hắc vụ, rốt cuộc không phân rõ lẫn nhau. Trong này sương mù sẽ không đều là từ các loại trong khe không gian tiết lộ ra ngoài a. Diệp Minh trong lòng thầm nhủ một chút. Sau đó hắn lắc đầu, việc này không có khả năng đơn giản như vậy, bất quá loại chuyện này không cần truy đến cùng, hiện tại hay là rời đi nơi đây lại nói. Cái này đen minh vụ chỗ sâu, còn có một cái chín đầu chim minh thi, hiện tại không cần thiết cùng nổi xung đột. Thế là trong mắt của hắn lam mang lấp lóe, bắt đầu dùng linh mục thần thông, đem bốn phía đều nhìn một chút sau, lựa chọn một chỗ phương hướng, thân hình khẽ động bước nhanh đi lại đi qua. Mấy canh giờ sau, Diệp Minh rốt cục do ra khói đen che phủ phạm vi, lần nữa thấy được Hắc Cẩn Sơn những cái kia quen thuộc xanh tươi ngọn núi, cùng cách nơi này tại chỗ rất xa biển cả. Hai mắt khép hờ đem khổng lồ thần niệm phát tán ra, trong khoảnh khắc liền quét mắt phương viên mấy ngàn dặm phạm vi. Sau đó, Diệp Minh thân hình nhảy lên một cái, hóa thành một đạo kim hồng, hướng phía phi linh tộc phương hướng bay đi. Thiên bằng tộc thánh thành hơn vạn dặm bên ngoài, một đạo lưu quang màu vàng nhanh chóng xẹt qua bầu trời, rất nhanh tới đạt trên một tòa cự phong không. Một cái xoay quanh sau, quang mang thu vào hiện ra một vị dáng người thon thả, dung mạo phổ thông, sau lưng mọc lên cánh lông vũ màu vàng tiểu nữ, chính là Thiên bằng tộc đại trưởng lão Kim Duyệt. Nàng này hiện thân sau, liếc mắt liền thấy được đỉnh núi trên một tảng đá lớn gác tay đứng yên một cái thanh niên áo trắng. Diệp Minh, tại sao là ngươi? Ngươi không phải thất thủ ở địa viên chúng sao? Kim Duyệt xem xét trong sạch áo thanh niên giống mạo, kinh hô nghẹn ngào nói ra. Nhưng nàng đống nhiên lại lộ ra biểu lộ giống như gặp ủy, nghiêm nghị quát, không đối, tu vi của ngươi, linh soái cao giai, ngươi không phải Diệp Minh. Nói, ngươi đến cùng là ai? Nàng này bị trước mắt nhìn thấy cả kinh nói năng lộn xộn đứng lên, một hai tháng trước rõ ràng còn là hóa thần hậu kỳ tiểu tử, bây giờ tu vi đột nhiên tăng lên dòng dã một cái đại cảnh giới, mà lại cũng không có bị đoạt xá dấu hiệu. Diệp Minh không chút hoang mang xông Kim Duyệt vừa chắp tay, Kim Duyệt đạo hữu, tại hạ Diệp Minh. Lần đầu gặp nhau, để ngài bị sợ hãi. Hắn từ Hắc Cẩn Sơn đi vào Thiên bằng tộc sau, liền chui vào đi bảo, lặng lẽ cho Kim Duyệt phát một cái liên quan tới côn bằng chân huyết tin tức, ước nàng này ở chỗ này gặp mặt, lúc này mới có vừa rồi một màn kia. Ngươi là cái nào Diệp Minh? Nếu không nói đừng trách ta không khách khí. Kim Duyệt lại thả ra thần thức, từ trên xuống dưới cẩn thận liếc nhìn Diệp Minh toàn thân, đích thật là linh soái cao giai không giả, mà lại trên người có cực kỳ nồng đậm côn bằng thật thanh khí hơi thở. Nhưng đối phương lại nói lần đầu gặp mặt, cái này khiến nàng kinh nghi bất định đứng lên. Nhìn qua toàn thân kim quang chớp động, phóng xuất ra hợp thể hậu kỳ khí tức cường đại, một bộ tùy thời chuẩn bị động thủ Kim Duyệt, Diệp Minh thong dong cười một tiếng, Kim Duyệt đạo hữu không cần tức giận, tại hạ đúng là Diệp Minh không giả, tình huống cụ thể xin nghe tại hạ giải thích một chút. Hừ, nếu nói không ra cái như thế về sau, Kim Duyệt ánh mắt như đao nhìn chằm chằm Diệp Minh nhìn một lát, cuối cùng đem khí thế thu liễm. Ha ha, trước đây tiến lẫn vào các ngươi Thiên bằng tộc, đồng thời còn lên làm thánh tử cái kia Diệp Minh, nhưng thật ra là ta một cái hóa thân. Diệp Minh nhẹ nhàng nói. Cái gì? Lại có việc này? Kim Duyệt vừa sợ vừa giận, cảm giác bị người thật sâu lừa gạt, phía sau kim xí linh quang lấp lóe, nhịn không được lại muốn động thủ. Chương 664, giật mình chương 664, giật mình đạo hữu chấm đã. Tại hạ còn chưa giải thích xong đâu. Diệp Minh thấy thế vội vàng nói. Ngươi nói. Kim Duyệt tức giận nói. Trước đây đạo hữu thấy cái kia Diệp Minh đúng là ta hóa thân, bất quá, lại là một cái đã làm phản rồi hóa thân. Gặp Kim Duyệt tại chăm chú nghe, Diệp Minh tiếp tục nói, hơn 200 năm trước, tại hạ tại trong man hoang du lịch, tao ngộ một vị hợp thể kỳ cường địch, cùng đại chiến một trận sau chịu chút thương, đang sử dụng truyền tống trận thoát đi lúc, ngoài ý muốn cùng hóa thân thất lạc. Tại hạ những năm gần đây cũng một mực tại tìm hắn, không nghĩ tới hắn lại sẽ chạy tới trong quý tộc đi, đồng thời còn lên làm quý tộc thánh tử, cho ngươi có thể thêm phiền toái, thực sự thật có lỗi. Nói đến đây, Diệp Minh trịnh trọng hướng Kim Duyệt nói lời xin lỗi. Như vậy xem ra, ngươi đã tìm tới ngươi hóa thân kia. Kim Duyệt sắc mặt rất là khó coi, nàng có loại bị đùa bỡn cảm giác. Không sai, lúc đầu ta đều muốn từ bỏ hóa thân này. Bất quá sắp tới ta du lịch đến Ngũ Quang tộc thánh thành phụ cận lúc, đột nhiên tại từ nơi sâu xa cảm ứng được hóa thân tồn tại. Sau đó thuận loại cảm ứng này, tại một chỗ vắng vẻ trong dãy núi tìm được hóa thân, cũng đem nó triệt để diệt. Coi ta hấp thu nó thể nội nguyên thần sau, liền biết những năm này hóa thân kinh lịch hết thảy. Diệp Minh một mặt chân thành. Hừ, ngươi cho rằng bộ lý do thoái thác này ta sẽ tin tưởng à? Ta nguyện ý tin tưởng đây hết thảy đều là ngươi thiết kế tỉ mỉ cục, đến trong tộc ta tất nhiên có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Ngươi hay là ngoan ngoãn nói ra gọi ta đi ra mục đích đi, miễn cho đợi lát nữa độc thủ, ngươi nói chuyện quyền lợi cũng bị mất. Kim Duyệt cười lạnh nói, ha ha, Kim đạo hữu như thế cách làm, đúng vậy phù hợp ngươi bộ tộc đại trưởng lao thân phận, a trách không được thiên bằng tộc tại ngươi dẫn đầu xuống, tình thế ngày càng xa suốt, lại luân lạc tới bây giờ sắp bị người khác chiếm đoạt tình trạng. Lần này ta hóa thân kia tuy nói giúp các ngươi giải quyết thánh tử khẩn cấp, nhưng nếu ngươi hay là nôn nóng như vậy không biết tiến thối lời nói, ta dám đoán chắc, không gian lận năm, ngươi thiên bằng tộc tất nhiên bị xích dùng tộc chiếm đoạt. Diệp Minh thấy vậy, nói chuyện cũng không khách khí đứng lên. Ngươi, Kim Duyệt tức đến đỏ bừng cả mặt. Diệp Minh ở nàng này bạo động xuất thủ trước tiếp lấy nhanh chóng nói ra, tại hạ hôm nay mang cho ngươi tới chính là phục hưng thiên bằng tộc hy vọng. Ngươi là nguyện ý cùng hóa khí khí ngay đâu, hay là muốn diệt sát ta lại siêu hồn thu hoạch tin tức đâu? Sau khi nói xong, Diệp Minh cười lạnh nhìn về phía Kim Duyệt. Cuồng vọng. Kim Duyệt nghe được giận dữ, bị Diệp Minh cái này phách lối thái độ cho kích thích, nhớ nàng đường đường tộc trưởng, hợp thể hậu kỳ đại tu sĩ, thế mà bị một tên tiểu bối chỉ vào cái mũi giáo hấn. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Chỉ gặp nàng chu cái miệng nhỏ, từ trong miệng phun ra một cái màu xanh bình nhỏ đến. Một tay xông bình nhỏ một chút, một đạo tóc đen từ đầu ngón tay bắn ra, đánh vào trên bình nhỏ. Em hai chú ngữ âm thanh từ Kim Duyệt trong miệng truyền ra. Lập tức, đầy trời trong thanh quang, bình nhỏ thể tích cực tốc phồng lớn, trong nháy mắt biến thành hơn một trượng chi cự. Lập tức miệng bình đảo ngược bên dưới, vang một tiếng trầm đục truyền ra, một chùm tóc đen từ bên trong bắn ra, khẽ run lên phía dưới, biến thành đầy trời châm nhỏ hiện đầy mảng lớn bầu trời. Tại Kim Duyệt chú ngữ âm thanh không ngừng bên trong, phụ cận không khí vì đó siết chặt, một tiếng vụ vụ đằng sau, hiện ra đủ mọi màu sắc điểm sáng, lập tức hóa thành từng mảnh quang hà tràn vào đến đầy trời châm nhỏ ở trong. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Nguyên bản mảnh như lông châu châm nhỏ hấp thu những thiên địa nguyên khí này đằng sau, lập tức linh quang cùng thiểm, nhao nhao biến thành từng thanh dài hơn một trượng trường thương, mũi thương bốc lên loẹt loẹt lóa mắt thanh quang, trùng thiên khí thế ép tới người không thở nổi. Cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, trung thực giao phó ngươi lẫn vào tộc ta mục đích, cũng đưa ngươi biết côn bằng thật thánh linh máu bí mật nói ra, nếu không, ta liền không khách khí. Ai? Muốn mình đằng nói một câu làm sao lại khó như vậy đâu? Nếu Kim đạo hưu muốn dùng sức mạnh, như vậy tại hạ liền phụng bồi một hai. Diệp Minh vừa mới nói xong, một tay bấm niệm pháp quyết bên dưới, toàn thân toát ra chói mắt thanh quang, đem hắn thân hình triệt để che phủ lên. Một cỗ kinh người man hoang khí tức từ trong chùm sáng phát ra, phản phất có thể thôn vệ toàn bộ thiên địa bình thường. Ngay sau đó, trong thanh quang đột nhiên truyền ra một tiếng thanh minh thanh âm. Này minh thanh bắt đầu cũng không lớn, nhưng liên miên bất tuyệt phía dưới, một chút liền thấm nhuần trời cao, phản phất như sóng to gió lớn ở trên bầu trời quanh quẩn không thôi. Kim Duyệt cảm ứng được trong thanh quang tán phát khí tức lập tức lấy làm kinh hãi, đây chẳng phải là bộ tộc bọn hắn phục làm thần linh thiên bằng khí tức a, mà lại tinh thuần trình độ tựa hồ so với nàng cũng còn muốn mạnh hơn mấy phần bộ dáng. Lập tức nàng không nói hai lời một tay bấm niệm pháp quyết, một đôi con ngươi một chút nổi lên một tầng kim mang, thi triển ra một loại không biết tên linh mục thần thông đến. Lập tức đối diện cái kia một đoàn để cho người ta cơ hồ không cách nào nhìn thẳng thanh quang, lập tức ở nàng này trong mắt vô cùng rõ ràng đứng lên. A, đây là Kim Duyệt lập tức sắc mặt trở nên kinh nghi bất định đứng lên. Sau một khắc, trong chùm sáng quang mang thu vào bên dưới, lại hiện ra một cái toàn thân thanh mông mông cự cầm. Này chim thân dài mười trượng, vũ linh như thép, song chảo như câu, lại cùng trong truyền thuyết chân linh côn bằng không khác nhau chút nào dáng vẻ. Không chờ Kim Duyệt làm những gì, cự điều hai cánh khẽ vỗ, lập tức trong miệng huýt dài dừng lại. Nhưng là sau một khắc, nó bên ngoài thân một mảnh phù văn màu xanh lưu chuyển, hình thể điên cuồng phát ra mà lên. Mấy cái chớp động ở giữa, cái này màu xanh chim bằng liền biến thành như ngọn núi nhỏ mấy trăm trượng chi cự, song mục kim đồng như điện, một cánh hơi vẫy một cái bên dưới, liền lập tức cuồng phong lôi điện nổi lên, cái kia cố bảng đại khí thế lại để Kim Duyệt vị này hợp thể hậu kỳ đại trưởng lão la thất thanh. Hợp thể kỳ? Không có khả năng. Ngươi tại sao có thể có tinh thuần như thế côn bằng chỉ biến? Kim đạo hữu, tại hạ đang muốn lãnh giáo một chút thần thông của ngươi, ra tay đi. Cự cầm trong miệng phát ra Diệp Minh thanh âm, thanh chấn trăm dặm. Đi. Kim Duyệt trên mặt âm tình bất định biến ảo mấy cái, sau đó khẽ quát một tiếng, ngón tay xông cự cầm một chút, lập tức vô số trường thương phô thiên cái địa giống như hướng Diệp Minh bắn ra mà đi. Diệp Minh biến thành cự cầm không tránh không né, hai cánh đột nhiên một cánh, ầm ầm tiếng sấm nổ bên trong, một trận kinh người cực kỳ cuồng phong đất bằng mà lên, từng viên màu lửa đỏ lôi cầu quần quần mà ra. Cuồng phong, lôi cầu hướng đối diện quét sạch, không chút khách khí đụng phải đầy trời trường thương. Ầm ầm chói mắt quang mang xanh hồng bên trong, vang lên liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh, tại mấy trăm dặm tại đều có thể rõ ràng nghe được. Cuồng phong, lôi điện cùng kim duyệt thúc đẩy biến hóa ra tới trường thương cũng không rằng co bao lâu, trong chốc lát cả hai triệt tiêu lẫn nhau mất diệt. Có chút ý tứ. Kim duyệt lần nữa động dung. Kim đạo hữu như thế nào, bây giờ có thể ngồi xuống hảo hảo nói chuyện rồi a. Diệp Minh biến thành cự cầm ở trong hư không trên dưới nhẹ nhàng lưu động, tùy thời chuẩn bị nên đón bất luận cái gì công kích. Hừ. Kim duyệt hừ lạnh một tiếng, trong lòng thật nhanh chuyển động mấy cái suy nghĩ sau, cuối cùng vẫn là không có lựa chọn tiếp tục xuất thủ. Thông qua vừa rồi thăm dò công kích, song phương thần thông đánh cái ngang tay, nói rõ đối diện nhân loại này bao nhiêu có thể cùng chính mình khiêu chiến thực lực. Mà đối phương lại dám đơn thương độc mã tìm đến mình, chắc chắn sẽ không tự tìm đường chết tới, hẳn là có càng lớn ỷ vào mới đối. Lập tức, Kim duyệt vây tay một cái, không trung xanh mượt lập tức quay tít một vòng, hóa thành một đạo thanh quang bay vụt tiến nhập nàng trong cửa tay áo. Sau đó diện mục biểu lộ nói đi, ngươi truyền tin bên trong nâng lên côn bằng chân huyết là chuyện gì xảy ra? Diệp Minh biến thành cự cầm thấy vậy, trong lòng cười hắc hắc, sau đó giải trừ thiên bằng biến thân, thanh quang thu vào sau, biến trở về hình người. Nơi này không phải là nơi nói chuyện, vừa đem làm ra lớn như vậy động tĩnh, khẳng định có người chú ý tới nơi này, chúng ta hay là đến địa phương khác một lần đi. Diệp Minh cười ha hả nói. Gặp Kim duyệt ánh mắt lấp lóe nhìn bốn phía, Diệp Minh lại tăng thêm một câu, đương nhiên, Kim đạo hữu nếu là sợ có mai phục lời nói, tại cái này phương biên trong vạn dặm, mặc cho ngươi tuyển nói chuyện với nhau địa điểm. Không cần. Người dẫn đường chính là. Kim duyệt bị như thế một kích, lạnh lùng nói. Ha ha, Kim đạo hữu vậy thì đi thôi. Diệp Minh cười lớn một tiếng, sau đó thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo kim hồng, hướng về nơi xa kích xạ mà đi. Cho cười, nơi này cách thánh thành gần như thế, ngươi còn có thể thật làm cái gì mai phục phải không? Ta ngược lại muốn xem ngươi trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Kim duyệt cười lạnh một tiếng sau, phía sau cánh lông vũ chấn động, đồng dạng hóa thành một vệt kim quang phi tốc bắn ra, xa xa đi theo Diệp Minh sau lưng. Chương 665, phương pháp chương 665. Phương pháp quả nhiên, Diệp Minh cùng Kim Duyệt không có rời đi một hồi, liền có ba đạo nhan sắc khác nhau đột quang xuất hiện ở trên ngọn núi không. Quang hoa thu vào, hiện ra một vị lão giả râu đỏ, một vị trung niên mỹ phụ cùng một vị xấu vô cùng đại hán. Kỳ quái, vừa mới rõ ràng cảm ứng được nơi đây có côn bằng thật thánh khí hơi thở xuất hiện, cứ như vậy một lát sau liền vô ảnh vô tung, hai vị có cái gì phát hiện? Lão giả râu đỏ chính là Thiên Bằng tộc tư họ trưởng lão. Vị mỹ phụ kia ánh mắt lưu chuyển tại bốn phía liếc nhìn một vòng, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, đưa tay chống rống nhiếp một cái, bá một đạo thanh quang từ dưới ngọn núi trong rừng rậm bắn ra. Đến trên tay của hắn, chậm rãi mở ra bàn tay sau, lộ ra một sợi tóc phẩm chất dây nhỏ, thanh quang lập lòe. Là đại trưởng lão bảo vật ngưng tụ ra linh lực sợi tơ, xấu xí đại hán liếc mắt một cái liền nhận ra tóc đen lai lịch. Nói như vậy, vừa rồi hẳn là đại trưởng lão ở đây thi triển côn bằng biến thân. Không biết là thí nghiệm thần thông, hay là cùng người đấu pháp, lão giả râu đỏ một vuốt râu dài suy đoán nói. Tam thành là người trước khả năng có thể lớn một chút, như cùng người đấu pháp lời nói, làm sao lại thành như vậy nhanh kết thúc, bị phụ cho rằng như thế. Nhưng bất kể nói thế nào, trước tiên ở phụ cận cẩn thận tìm kiếm một phen đi, xấu xí đại hán đề nghị. Có thể. Tiếp đấy, ba người liền tại phụ cận tìm tòi tỉ mỉ đứng lên. Bên ngoài vạn dặm một tòa núi nhỏ vô danh, đỉnh núi một khối chùi lủi trên đá lớn, Diệp Minh chính cùng Kim Duyệt ngồi đối diện nhau. Giữa hai người trưng bày một chiếc bàn bạch ngọc, phía trên thả có mấy loại chân quý linh quả cùng linh trà. Kim Duyệt cầm trong tay chén ngọc hướng trên bàn vừa để xuống, thản nhiên nói, "Tốt, linh quả này cũng nếm, linh trà cũng uống, có thể nói ra mục đích của ngươi đi." Lúc này, nàng đã điều chỉnh tốt tâm cảnh, một lần nữa trở nên không hề bận tâm đứng lên. Diệp Minh thấy vậy, trong lòng cười thầm, quả nhiên mặc kệ ở nơi nào, chỉ có đầy đủ thực lực mới có thể bình đẳng đối thoại. Hắn háng giọng một cái, hướng Kim Duyệt hỏi, "Kim đạo bạn, ngươi cảm thấy ta vừa mới côn bằng biến thân như thế nào?" Kim Duyệt thần sắc trì trệ, nhàn nhạt nói, "Rất mạnh, chí ít trong tộc trừ ta ra, không ai có thể so sánh được ngươi." Mặc dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng đây là sự thật, làm sao đều không thể phủ nhận. "Vậy ngươi cảm thấy, cùng các ngươi nắm giữ biến thân chi thuật so ra, khác nhau ở chỗ nào a?" Diệp Minh cầm lấy một viên linh quả ném tới trong miệng, bên cạnh nhai vừa nói đạo, "Khác nhau." Cảm giác là có một chút, nhưng nhất thời lại không nói ra được nghe được câu này, Kim Duyệt khổ sở suy nghĩ đứng lên. "Hắc hắc, ngươi nhất định rất ngạc nhiên, ta một tên nhân tộc chi thân, làm sao có thể đủ có được như vậy tinh thâm biến thân chi thuật đi? Có cái gì liền nói rõ, làm gì ở chỗ này thừa nước đục thả câu?" Kim Duyệt lười nhắc trả lời Diệp Minh, "Đây không phải rõ ràng sao? Ha ha, cái này biến thân bí thuật là từ ta hóa thân kia nơi đó học được. Ta kiểu nói này, đạo hữu có thể nghĩ đến cái gì?" Diệp Minh cho điểm nhắc nhở. "Chẳng lẽ là côn bằng xá lợi?" Hồng Vân đại trưởng lão. Kim Duyệt linh quang lóe lên, nghĩ tới điều gì? "Ha ha, Kim đạo bạn tài tư mất điểm." "Không sai. Này biến thân bí thuật đúng là huyền tự tại viên kia côn bằng xá lợi, bên trong có lưu hồng vân trưởng lão lộn xộn mà bàng bạc thần niệm phong bạo. Bất quá, ta hóa thân lại không nhận ảnh hưởng này, từ đó đạt được một loại luyện hóa chân huyết cùng côn bằng biến thân bí thuật." Diệp Minh vừa cười vừa nói, "Vậy ngươi hôm nay tới đây, là muốn bật quy nguyên chủ đi?" Kim Duyệt mắt sáng lên. Diệp Minh lúc này lắc đầu, "Cũng không phải. Mặc dù ta được đến cái này bí thuật, nhưng ta hiện tại tu luyện sử dụng lại không hoàn toàn là xá lợi bên trong, mà là ta đem nó cùng mình nắm giữ luyện hóa chân huyết bí thuật ấn chứng với nhau cân nhắc đằng sau, một lần nữa lĩnh ngộ ra tới một loại hoàn toàn mới bí thuật. Bao gồm như thế nào càng thêm triệt để luyện hóa thật thánh chi huyết, cùng biến thân vận dụng hai bộ phận. Nếu như thế, ý của ngươi là ta có thể đem bí thuật này cho ngươi, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Ngươi nói, chỉ cần không phải rất khó khăn, ta sẽ hết sức đáp ứng. Kim Duyệt đấy mắt hiện lên vẻ vui mừng. Kim đạo bạn, ngươi cái này tâm không thành a, chỉ là hết sức mà thôi. Phải biết nếu ngươi có thể đem thuật này lấy về cho các ngươi tộc nhân tu luyện, có thể chống rỗng để bọn hắn tăng trưởng mấy thành sức chiến đấu, đối với các ngươi cả một tộc đàn thực lực tăng lên, trợ giúp là to lớn. Ta nếu là Thiên Bằng tộc tộc trưởng lời nói, nhất định không tiếc bất kỳ giá nào cầm lại thuật này. Mà trắng trợn cướp đoạt con đường này, vừa rồi đã chứng minh qua, là không thể được, cho nên, ngươi không nên làm tốt dốc hết toàn lực giao dịch chuẩn bị a." Diệp Minh cười nhạo cái này nói ra. Kim Duyệt hai con ngươi một trận dị quang lưu chuyển, đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp nói, "Diệp đạo hữu nói rất đúng, ngươi trợ giúp qua tộc ta vượt qua bị thôn tính nguy cơ, hiện tại lại mang cho tộc ta cường đại hy vọng. Ngươi cần gì, chỉ cần chúng ta có, tất cả đều cho ngươi, chúng ta không có, cũng nhất định dốc hết toàn lực đi giúp ngươi tìm đến." Diệp Minh ánh mắt không hiểu trên dưới dò xét thiếu nữ trước mắt một chút, thái độ này chuyển biến có chút nhanh a. Bất quá cũng không quan trọng, nếu nguyện ý hảo hảo đàm luận là được. Ha ha, kỳ thật ta muốn cũng không khó, hỏi trước một chút các ngươi phi linh tộc bên trong có hay không vượt qua đại lục truyền tống trận, có thể truyền tống đi Lôi Minh đại lục loại kia. Ngươi muốn đi Lôi Minh đại lục? Kim Duyệt ngạc nhiên, nàng là vô luận như thế nào, cũng không nghĩ ra Diệp Minh tìm nàng lại là vì việc này. Chính là, không biết Kim đạo bạn có thể hay không giúp ta. Chỉ cần giúp ta đạt thành mục đích này, ta liền chắp tay đưa lên vừa rồi thi triển bí thuật. Diệp Minh sau khi nói xong, mong đợi nhìn xem thiếu nữ. Không nghĩ tới Kim Duyệt lại cười khổ một tiếng, chỉ sợ làm Diệp đạo hữu thất vọng. Chúng ta phi linh tộc tuy nói cũng coi như không nhỏ, nhưng ở linh giới bên trong cũng không tính được cái gì đại tộc, vượt qua đại lục truyền tống trận loại này siêu cấp chiến lược tài nguyên, chúng ta còn không có năng lực có được. Cho nên làm sao lại không có đâu? Diệp Minh lộ ra vẻ thất vọng. Điểm này ta không cần thiết lừa ngươi. Kim Duyệt cũng là thở dài, nhưng nàng đỗng nhiên ngưng tụ lông mày, giống như là tựa như nhớ tới cái gì, mừng rỡ nói, "Bất quá, ta hiểu rõ một cái phương pháp có khả năng có thể đi Lôi Minh đại lục." "Phương pháp gì?" Diệp Minh cũng tới tinh thần. "Hách Liên Thương Minh ngươi nghe nói qua sao?" "Chỉ nghe nói qua cái tên này, cụ thể là tình huống như thế nào không rõ ràng." Diệp Minh sững sờ, lại là Thương Minh này, hắn nghĩ tới Thanh Nguyên Tử cho hắn khối một bài kia. "Ha ha, cái này Hách Liên Thương Minh là linh giới không nhiều mấy cái vượt ngang ba cái đại lục bí ẩn thế lực một trong. Coi như cùng linh giới mạnh nhất mấy cái chủng tộc so ra cũng chưa chắc yếu hơn bao nhiêu, bọn hắn liền có được vượt qua đại lục truyền tống trận. Bởi vì một chút đặc thú nguyên nhân, Thương Minh cách mỗi một chút năm đều sẽ đấu giá một chút đại lục ở giữa danh ngạch truyền thống." Kim Duyệt giải thích nói. "Đấu giá danh ngạch truyền thống? Vậy bọn hắn loại đấu giá hội này lúc nào tổ chức?" "Thương Minh này hội đấu giá không nhất định mỗi lần đều đấu giá danh ngạch truyền thống, có đôi khi mấy chục năm một lần, có đôi khi 2-300 năm cũng có thể, cơ bản không có định số. Lần trước đấu giá danh ngạch chính là hơn 100 năm trước chuyện, cho nên vừa rồi ta không có trước tiên nhớ tới." Kim Duyệt lắc đầu. "Vậy bọn hắn lần sau hội đấu giá chừng nào thì bắt đầu? Muốn tham gia lời nói, cần gì điều kiện?" Diệp Minh tiếp tục hỏi. "Lần trước là gần 20 năm trước, chắc hẳn lần này không sai biệt lắm ngay tại mấy năm này đi. Về phần tham gia hội đấu giá tư cách cũng là đơn giản, đầu tiên như bản nhân có thánh giai trở lên tu vi liền có thể xin mời đi tham gia, thứ yếu nếu như ngươi là bọn hắn Thương Minh khách quý thân phận, cũng có thể tham gia, một cái nữa chính là có người quen giới thiệu, bất quá giới thiệu này người tu vi muốn đầy đủ tài cao đi." Kim Duyệt tường tận giải thích. "Tại hạ muốn tham gia Hách Liên Thương Minh lần tiếp theo tổ chức hội đấu giá, Kim đạo bạn có thể hay không có biện pháp giúp ta làm đến?" "Ngươi khẳng định muốn tham gia?" "Phải biết bọn hắn lần tiếp theo hội đấu giá cũng không nhất định sẽ đấu giá vượt qua đại lục danh ngạch." Kim Duyệt tan ngay nói thật. "Ân, mặc kệ có hay không, tại hạ đều muốn dây vào tìm vận may." Diệp Minh kiên định nói. "Có Thanh Nguyên Tử khách quý thân phận, hắn tin tưởng chỉ cần cùng cái này Thương Minh tiếp xúc bên trên, liền có biện pháp mượn dùng truyền tống trận. Ta trước kia tham gia qua mấy lần Hách Liên Thương Minh hội đấu giá, cũng coi là người quen, đồng thời bằng vào tu vi của ta, vừa vặn có thể giới thiệu cá nhân đi vào. Nhưng là, chúng ta trước đó nói xong, ta chỉ cần dẫn ngươi đi hội đấu giá, ngươi liền phải đem bí thuật giao cho ta. Về phần bọn hắn có hay không đấu giá danh ngạch, chính ngươi có thể hay không chiếm được, liền không liên quan gì tới ta, Diệp đạo hữu khả còn nguyện ý." Kim Duyệt trịnh trọng nói. Chương 666, Tam Tiên Phong. Chương 666, Tam Tiên Phong không có vấn đề. Diệp Minh không có cân nhắc bao lâu đáp ứng. Chỉ cần Kim Duyệt nguyện ý dẫn hắn đi, hắn liền có cơ hội cưỡi truyền tống trận. Hách Liên Thương Minh loại này vượt qua đại lục thương minh, không có môn lộ thật đúng là tiếp xúc không đến. Diệp Minh tuy có hợp thể kỳ thực lực, nhưng làm sao tu vi của hắn cũng chỉ là luyện hư kỳ. Tại người không quen thuộc xem ra, trời sinh liền đê nhân nhà hợp thể tu sĩ nhất đẳng. Dưới tình hình như thế, để chính hắn đi tìm Thương Minh người, cũng không thể nào hạ thủ. Mà Kim Duyệt chính là một người quen, làm gì bỏ gần tìm xa. Mà lại coi như tìm được người khác, cũng là muốn đánh đổi khá nhiều, còn không bằng Kim Duyệt tốt thỏa mãn đâu. Nếu như thế, đạo hữu có phải hay không trước tiên đem bí thuật cho ta xem một chút, để cho ta xác định thật giả. Kim Duyệt trong mắt vui mừng liên tục. Không có vấn đề, đạo hữu tiếp hảo. Diệp Minh vung tay áo một cái, một đoàn kim quang nâng một viên màu ngà sữa ngọc giản, vững vàng đứng tại nàng này trước người. Kim Duyệt đưa tay cầm qua ngọc giản sau, lúc này liền đem thần niệm đắm chìm vào cẩn thận xem đứng lên. Thần sắc một hồi giật mình, một hồi nghi hoặc, dần dần trở nên mừng rỡ đứng lên, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, nhưng lập tức dáng tươi cười im bặt mà dừng. "Ách, phía sau không có." Kim Duyệt vội vàng nói. "Ha ha, nội dung phía sau cần chờ ngươi dẫn ta tham gia hội đấu giá sau mới cho ngươi, như thế nào?" Diệp Minh dù bận ung dung đạo. "Cái này cũng được." Kim Duyệt hơi nhướng mày, sau đó lại buông ra, biết đây khả năng là Diệp Minh lớn nhất nhược bộ. Diệp đạo hữu, kế tiếp là không cùng ta trở lại trong tộc chờ đợi. Không được bao lâu liền sẽ có hội đấu giá tin tức. Kim Duyệt đem ngọc giản thu hồi sau, phát ra mời. Đa tạ Kim đạo hữu hảo ý, nhưng tại hạ còn có chút sự tình phải xử lý, liền tạm thời không đi, chờ sau này có cơ hội lại đi đi. Diệp Minh vừa cười vừa nói, hắn cũng sẽ không đem chính mình đặt trong hiểm cảnh, đừng nhìn Kim Duyệt nàng này hiện tại khách khách khí khí. Khi thời cơ điều kiện thành thúc lúc, nói không chừng liền sẽ đối với mình sinh ra ý khác, cho nên vẫn là đừng đi khảo nghiệm nhân tính. Vậy thì chờ có tin tức ta thông báo tiếp ngươi đi. Kim Duyệt cũng không có kiên trì. Như vậy, tại hạ trước hết cáo tử. Sau đó Diệp Minh lưu lại phương thức liên lạc, liền không còn dừng, hóa thành một đạo kim hồng rời đi. Kim Duyệt đứng tại đỉnh núi, cười khanh khách nhìn qua đi xa đội quang, đợi Diệp Minh bóng lưng biến mất tại tầm mắt lúc, trên mặt nàng thu lại mặt cười. Nếu không cách nào áp chế, vậy liền giao hảo đầu tư đi, xem ra người này tiềm lực không phải bình thường, hy vọng tương lai có thu hoạch tại trong nao đem tất cả liên quan tới Diệp Minh sự tình suy nghĩ một lần sau, nàng này khẽ thở dài. Không ở dãy núi là Phong Nguyên Đại Lục một chỗ rất có danh khí linh địa. Dạng núi này liên miên mấy trăm vạn dặm, nhưng cùng mặt khác phương khác biệt, nơi đây 10 tòa trong ngọn núi cơ hồ có 9 tòa đều bị nồng vụ chướng khí bao phủ, quanh năm không tiêu tan. Trong dãy núi rắn độc trùng, manh cầm yêu thú nhiều vô số kể. Liền ngay cả tu tiên giả tới nơi này, đều nguy hiểm không gì sánh được. Nhưng đối với hợp thể kỳ trở lên tồn tại tới nói, những nguy hiểm này lại không coi vào đâu. Một ngày này, dãy núi biên giới chỗ, hai đạo sáng tỏ dị thường độn quang gào thét lên đâm thẳng đầu vào, chúng quanh nồng vụ kịch liệt lộn một chút sau, lại từ từ lắng lại đứng lên. Độn quang những nơi đi qua, vô luận phi cầm đầu thú hay là độc trùng rắn chuột, đều nhao nhao né tránh, phảng phất như gặp phải đại địch giống như run lẩy bẩy, chỉ đợi độn quang đi xa đằng sau, lập tức liền rời xa nguyên lai nơi nghỉ lại. Cũng không lâu lắm, hai đạo kinh hồng liền không có cách trở đi tới ở giữa dãy núi phụ cận tòa nào đó cự sơn trước. Quang hoa thu vào, hiện ra một nam một nữ hai bóng người, nam toàn thân áo trắng, chừng 30 tuổi, tuấn lang trên khuôn mặt, một đôi con mắt ánh mắt thâm thúy dị thường. Nữ dáng người thon thả, nhìn 18-19 tuổi, dung mạo hơi có vẻ phổ thông, nhưng ở phía sau một đôi cánh lông vũ màu vàng phụ trợ bên dưới, nhưng cũng lộ ra thần thánh không gì sánh được. Chính là Diệp Minh cùng Kim Duyệt hai người, bây giờ về khoảng cách lần gặp gỡ cũng đã đi qua thời gian 5 năm. Ngày đó, Diệp Minh cùng Kim Duyệt phân biệt đằng sau, liền tìm cái địa phương bí ẩn tạm thời đặt chân, trong mỗi ngày đều cố gắng công pháp tu luyện tăng cao tu vi, hoặc là nghiên cứu bí thuật phù lục pháp trận chờ chút, thời gian trải qua phong phú không gì sánh được. Cứ như vậy một mực chờ thời gian 5 năm, mới nhận được Kim Duyệt vạn giảm phù truyền âm, nói là Hách Liên Thương Minh hội đấu giá muốn bắt đầu. Diệp Minh lúc này liền xuất quan, cùng Kim Duyệt hai người bỏ ra mấy tháng thời gian, một đường không ngừng, nhanh như điện chớp chạy tới nơi này. Hội đấu giá ngay ở chỗ này tổ chức. Diệp Minh nhìn qua trước mắt xương trắng bao phủ tự sơn, lên tiếng hỏi. Nồng vụ này có chút môn đạo, lấy hắn thần thức cường đại đều không thể xuyên thấu, nhiều nhất chỉ kéo dài đi vào mấy trượng khoảng cách liền không có khả năng thâm nhập hơn nữa. Không sai, ta nhận được tin tức chính là ở đây, chờ một chút đi, thường ngày đều sẽ có người ra nên tiếp. Kim Duyệt gật gật đầu sau, Kim Sĩ hơi động một chút, đem tu vi khí tức thả ra. Quả nhiên như Kim Duyệt nói tới, cũng không lâu lắm, trước mắt nồng vụ quay cuồng một hồi, hiện ra một bãi trượng rộng, không biết dài bao nhiêu thông đạo. Từ bên trong đi ra một đội cưỡi cự ứng dị tộc vệ sĩ. Những vệ sĩ này từng cái người mặc màu đen áo giáp, con cung đeo lưới đao, diện mục tất cả đều bị diện giáp che cực kỳ chặt chẽ, nhưng từng cái thân hình cao lớn, cơ hồ đều so với người bình thường tộc cao hơn gần 2 cái đầu đi. Bọn hắn tọa hạ cự ứng cũng là toàn thân đen kịt, hình thể to lớn dị thường, bay động ở giữa trận trận cuồng phong cuốn lên không thôi, lộ ra 10 phần thần tuấn. Vị tiền bối này, phía trước là bổn mình cấm khu, không có tín vật lời nói, chỉ sợ không có khả năng tiếp tục đi tới. Cầm đầu một tên vệ sĩ cảm ứng được Kim Duyệt hợp thể kỳ đại thành tu vi sau, lúc này khu ứng vượt qua đám người ra, đi vào Kim Duyệt cách đó không xa. Trước cung kính thi lễ, mới thấp giọng nói ra, không dám chậm trễ chút nào. Diệp Minh thần niệm quét qua, cũng biết được mười mấy người này tất cả đều là hóa thần trở lên tu vi, cầm đầu người này càng là đến luyện hư trung kỳ. Hách Liên Thương Minh quả nhiên thực lực hùng hậu, dùng để thủ vệ vệ sĩ đều là như vậy cao dài tu vi. Tín vật, ngươi xem một chút cái này có thể thực hiện. Kim Duyệt nhìn Diệp Minh một chút sau, mới quay đầu hướng cái kia vệ sĩ nói ra. Tiếp lấy nàng cổ tay trắng dương lên, một đạo bạch quang vừa bay mà ra. Cầm đầu vệ sĩ một tay lấy bạch quang thu hút tới trong tay, cúi đầu cẩn thận nhìn một cái, lại là một khối trắng mênh mông lệnh bài. Một mặt in nổi lấy không biết tên tinh mỹ linh văn, một mặt lại có một cái màu bạc nhạt minh chữ. Nguyên lai là khách khanh đại nhân, cái này tự nhiên có tư cách tiến vào cấm địa, ta cái này để cho người ta tự mình mang tiền bối đi qua. Cầm đầu vệ sĩ hơi chút đã kiểm tra trong tay lệnh bài, liền lập tức đem nó hai tay hoàn trả, cũng không thêm suy tư nói. Chỉ là, vị đạo hữu này là tiếp lấy tên này vệ sĩ nhìn về hướng Kim Duyệt bên người Diệp Minh. Kim Duyệt vây tay một cái đem lệnh bài nhét trở về, lúc này giới thiệu, ta nhớ được ta là có tư cách giới thiệu người khác đến đây tham dự đi, vị này Diệp đạo hữu là của ta một vị hảo hữu, cũng là rất có thực lực người. Như vậy, hai vị liền theo tại hạ đi vào đi. Nghe Kim Duyệt tiểu nói này, cầm đầu vệ sĩ lại không nói thêm gì nữa, quay người lại đi đầu bay vào thông đạo. Kim Duyệt cùng Diệp Minh liếc nhau sau, thân hình khẽ động, đồng dạng bay vào. Mà còn lại những vệ sĩ kia thì theo sát phía sau, trung quanh xương trắng quay cuồng một hồi sau, lần nữa khôi phục bộ dáng lúc trước. Ở trong thông đạo tiến lên vài dặm đằng sau, hai mắt tỏa sáng, một mảnh cao lớn hiểm trở dị thường dãy núi xuất hiện ở trước mắt. Tiền bối, hội đấu giá ngay ở chỗ này, dãy núi chỗ cao nhất Tam Tiên Phong cử hành. Phía dưới liền do ta một vị thủ hạ mang hai vị đi qua. Cầm đầu vệ sĩ chỉ dãy núi xa xa, lại điểm một cái một vị nào đó vệ sĩ. Vệ nhất, ngươi mang hai vị tiền bối đi vào. Là, đội trưởng, lúc này từ trong đội ngũ đi ra một vị dáng người nhỏ gầy vệ sĩ. "Hai vị tiền bối xin mời đi theo ta." Tên này vệ sĩ cưỡi cự ưng chậm chậm bay về phía. Diệp Minh Thuận cầm đầu vệ sĩ ngón tay phương hướng nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy ngoài mấy chục dặm, ẩn ẩn có mấy cái rõ ràng cao hơn địa phương khác nô ra, như ẩn như hiện. Tại nhỏ gầy vệ sĩ dẫn đường sau, hắn đi theo Kim Duyệt thân hình khẽ động, thẳng đến kia cái gọi là Tam Tiên Phong chậm chậm bay đi. Trên đường đi, còn đụng phải mặt khác số đội tuần tra vệ sĩ, nhưng gặp đã có cự ưng vệ sĩ phía trước dẫn đường, cũng không có tiến lên lại ngăn cản cái gì. Khoảng cách mấy chục dặm đối với tu vi cao thâm mấy người tới nói, tự nhiên là trong khoảnh khắc đã đến. Khi mấy người mắt thấy là phải bay đến trong đó một tòa tiên vụ lượn lờ ngọn núi chính trên không thời điểm, đột nhiên phía trước hư không một trận dị dạng ba động, cả ngọn núi trước một cái mơ hồ sau, nổi lên một cái màu ngà sữa to lớn quang môn đến, chừng gần ngàn trượng độ cao. Tại sao quang môn mặt, nổi lơ lửng lít nha lít nhít trên trăm tòa lớn nhỏ không đều kiến trúc cổ quái, hoặc hình tròn, hoặc thành tứ phương trạng, cũng có đông đảo cưỡi cự ứng vệ sĩ không ngừng ra vào lấy. Chương 667, Hách Liên Thương Minh, 1, chương 667, Hách Liên Thương Minh, 1, tiền bối xin mời. Nhỏ gầy vệ sĩ nói một tiếng sau, ngay cả người mang cự ưng bay về phía tòa quang môn kia, linh quang lóe lên liền biến mất không thấy. Diệp Minh khẽ chau mày, thân niệm hướng bốn phía quét qua, lập tức cảm ứng được một cỗ quỷ dị cấm chế ba động. Lúc này, bên hai truyền đến Kim Duyệt thanh âm, "Diệp đạo hữu, chúng ta đi vào đi, tòa quang môn này là cái cổng truyền tống, vừa rồi nhìn thấy những kiến trúc kia không nhất định ở đây phía sau cửa." Nàng này sau khi nói xong trên thân thanh quang lóe lên, bay đi quang môn không thấy bóng dáng. Diệp Minh không nói hai lời, tiếp theo ở phía sau đi vào theo. Vừa mới đi vào to lớn trong quang môn, Diệp Minh chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên, người liền đột nhiên xuất hiện tại một tòa cao mười mấy trượng trên bệ đá, dưới chân chỗ là một tòa đường kính mấy trượng trận pháp truyền tống. Mà Kim Duyệt thì còn tại thạch đài pháp trận bên ngoài biên giới chờ lấy hắn. Diệp Minh ánh mắt bốn phía quét qua, thần sắc hơi động một chút. Chỉ gặp bốn phía ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là từng viên cự mục che trời, từng dãy đem thạch đài vây chặt đến không lọt một giọt nước, chỉ có một đầu đốn lượn đường đá vụn nối thẳng tại chỗ rất xa dáng vẻ. Ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn một cái, chỉ gặp cách mặt đất cao mấy ngàn trượng địa phương đúng là từng mảnh màu xám trắng vết đá. Mặt ngoài trải rộng từng cây viên truy trạng thạch đũ, một chút không cách nào nhìn đến phần cuối dáng vẻ. Bọn hắn giờ phút này lại thân ở một cái dưới đất trong thế giới. Không trung vách đá cách mỗi gần dặm xa, liền có một cái đầu lâu lớn nhỏ nguồn sáng thể, xa xa nhìn lại, lít nha lít nhít giống như sao dày đặc bình thường, tản ra nhu hòa bạch quang, đem thế giới dưới đất này chiếu ánh sáng như ban ngày. Thần niệm tại trong rừng rậm đội vàng quét qua, một chút liền phát hiện mặt khác bảy, tám tòa cùng dưới chân không khác nhau chút nào thạch đài, mơ hồ cũng có người tại phụ cận bộ dáng. Xem ra, tiến vào thế giới dưới đất này trận pháp truyền tống, cũng không chỉ quang môn chỗ kia cửa vào. Chờ hắn đem thần niệm hướng càng xa xôi tìm kiếm, muốn xem lúc nào, lại tại vài dặm bên ngoài địa phương liền xúc động cái gì, thần niệm lại khẽ run lên bắn ngược mà sẽ. Diệp Minh hơi sững sờ. Lần đầu tiên tới nơi này khẳng định rất ngạc nhiên đi. Nhớ ngày đó ta lần thứ nhất tham gia Thương Minh hội đấu giá lúc, cũng là cảm giác này. Nói đến, Hách Liên Thương Minh mỗi lần tổ chức hội đấu giá, làm những bố trí này đều cơ bản giống nhau đâu, cảnh tượng giống nhau bình thường phải dùng 3 lần trở lên mới có thể thay đổi. Kim Duyệt cười cười, nàng tự nhiên biết Diệp Minh giờ phút này chuyện làm, nhẹ giọng giải thích một chút. Diệp Minh nhẹ nhàng điểm một cái đầu sau, nói ra: "Kim đại bạn, tất cả chuyện tiếp theo lấy ngươi làm chủ, cũng chỉ coi ta là của ngươi tùy tùng liền có thể." Kim Duyệt ánh mắt tại Diệp Minh trên thân nhất chuyển, không nói gì trực tiếp đi xuống thạch đài, dọc theo đường nhỏ đá vụn đi thẳng về phía trước. Diệp Minh tự nhiên theo sát phía sau, cũng một đường hướng bốn phía dò xét không ngừng. Hướng về phía trước đi ra cách xa 3-4 dặm quan cảnh, phía trước đường nhỏ một cái rẽ ngoặt, xuất hiện một cái bốn phương thông suốt giao lộ. Tại giao lộ bên cạnh, có một tòa toàn bộ dùng màu xanh lá cảnh dựng liều lớn, bên trong mơ hồ ngồi mười mấy tên phục sức khác nhau dị tộc nhân. Những dị tộc nhân này rõ ràng chia tầm 10 trông bộ dáng, bọn hắn hoặc thấp giọng tại trò chuyện với nhau cái gì, hoặc ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn nhắm mắt dưỡng thần lấy, phảng phất đều đang đợi lấy cái gì. Tại trong những người này ở giữa, có 3 tên tết tóc bím tóc nhỏ, răng trắng môi đỏ, nhìn như niên kỷ bất quá 11-12 tuổi đồng tử, mặc áo đuôi ngắn ăn mặc thống nhất phục sức, tại từng cái trước bàn sen kẽ du tẩu, thỉnh thoảng đưa lên một chén chén linh trà hoặc là bưng lên từng bàn linh quả. Nơi này hẳn là Thương Minh chỗ tiếp khách, tất cả tham gia hội đấu giá ngoại nhân đều phải ở chỗ này dừng lại một hồi, chờ đợi Thương Minh phái người tự mình tiếp dẫn mới được. Nếu không dù cho có tín vật, cũng vô pháp tham gia đại hội đấu giá. Kim Duyệt nhẹ giọng giải thích một câu. Thì ra là thế, cái này Hách Liên Thương Minh thật đúng là rất cẩn thận. Diệp Minh mỉm cười nói ra. Lúc này, trong quán trà dị tộc nhân thấy một lần có người mới tới, không ít người xoay chuyển ánh mắt, quét về Diệp Minh bên này. Kết quả nhiều hơn phân nửa người tại phát hiện Kim Duyệt hợp thể đại thành tu vi sau, lúc này sắc mặt biến hóa lập tức rời đi, đưa mắt nhìn Diệp Minh trên thân, cũng không ngừng bắt đầu đánh giá. Diệp Minh gặp tình hình này, hai mắt nhíu lại, thần niệm quét qua, thấy rõ ràng lều lớn bên trong dị tộc nhân có khoảng 1/3 là hợp thể tồn tại, mặt khác đều chẳng qua là luyện hư đẳng cấp thực lực mà thôi. Chương 667, Hách Liên Thương Minh 2, chương 667, Hách Liên Thương Minh 2, không phải nói chỉ có hợp thể trở lên tu vi mới có thể tham gia hội đấu giá sao? Chẳng lẽ những người này đều là người quen giới thiệu? Diệp Minh mang theo nghi hoặc, đi theo Kim Duyệt đi tới. 3 tên đồng tử bên trong một người thấy một lần Diệp Minh hai người đi tới, vội vàng đi ra lều lớn, xông Kim Duyệt túi người hành lễ sau, liền trên mặt vẻ cung kính nói: "Hoan nghênh hai vị tiền bối đến bạn Thương Minh." Tiền bối là tới tham gia hội đấu giá à, còn xin ở đây chờ một lát bổn minh chấp sự sẽ tới sau, đến lúc đó chấp sự đại nhân tự sẽ dẫn đầu các tiền bối tiến vào trong minh. Kim Duyệt gật gật đầu, thẳng đi tới một chỗ vô nhân tọa chỗ trống. Diệp Minh thì đi theo Kim Duyệt sau lưng, ngồi ở bên cạnh nàng. Vừa rồi vị đồng tử kia lập tức nhanh chóng cho hai người dọn lên linh trà linh quả, nói một tiếng sau, lại trở về hắn lúc đầu công việc. Kim Duyệt tự mình nhấm nháp linh quả, tựa hồ không nói gì ý tứ, Diệp Minh cũng nhịn xuống trong lòng hiếu kỳ, đối với chung quanh người không ngừng đánh giá. Trong thời gian kế tiếp, lục tục lại tới mười mấy người. Cơ bản đều là một tên hợp thể tu sĩ mang một tên hoặc là hai ba tên luyện hư tu sĩ tổ hợp. Ước chừng sau nửa canh giờ, lều lớn phía ngoài giữa không trung đột nhiên nổi lên trận trận không gian ba động, vô số phù văn màu trắng tuôn trào ra, quay tít một vòng sau, lại biến hóa ra một mặt trắng mênh mông quang trận đến. Thương Minh sứ giả tới. Không biết là ai nghẹn ngào nói một câu, lập tức lều lớn bên dưới đám người lúc này rối loạn tương mừng, ánh mắt bá một chút, tất cả đều hướng quang trận nhìn đi qua. Chỉ thấy hết trận ba động cùng một chỗ, bóng người bên trong lắc lư, hiện ra mấy đạo nhân ảnh đến. Cầm đầu là vị nho sam lão giả, hợp thể trung kỳ tu vi, đứng phía sau hai tên xinh đẹp như hoa nữ tử, hai tên nữ tử đều ăn mặc như thị nữ, nhưng cũng có nguyên anh kỳ tu vi. Nho sam lão giả vừa mới xuất hiện, ánh mắt liền hướng phía dưới quét qua tới, nhanh chóng dạo qua một vòng sau, ôn quyền cười nói, ha ha ha, hoan nên các vị đạo hữu quang lâm ta Hách Liên Thương Minh, để các vị đợi lâu, có nhiều có chỗ tiếp đón không được chú đáo, mong rằng các vị đạo hữu bỏ qua cho mới lạ. Lão phu Hồng Ân, có cái gì khó khăn có thể hướng ta nói ra? Hồ đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Các người tốt ăn được uống cùng bái, lấy ở đâu để ý nói chuyện? Ngược lại là trăm năm không thấy, đạo hữu tu vi tựa hồ lại có tinh tiến a. Nho sam lão giả lời nói ân tiết cứng rắn đi xuống, lều lớn bên trong liền đứng lên một vị thanh niên áo xanh, nhiệt tình cùng lão giả chào hỏi. Ha ha, nguyên lai là Tần đạo hữu, thật cao hứng lại có thể lần nữa gặp mặt. Bất quá lão phu chỗ chức trách, trước hết để cho lão phu đem các vị đạo hữu đưa vào cho mình, thích đang sắp xếp xong xuôi đằng sau, chúng ta mới hảo hảo ôn chuyện, như thế nào? Nho sam lão giả tựa hồ cùng vị này họ Tần thanh niên rất là quen thuộc bộ dáng. Đạo hữu xin cứ tự nhiên, họ Tần nam tử mỉm cười một chút. Sau đó, Nho sam lão giả đối với đại bằng bên trong những người khác nói các vị đạo hữu, tiếp dẫn pháp trận đã mở ra, còn xin chư vị rời bước ngoại tân lâu nghỉ ngơi mấy ngày, hội đấu giá định tại một tháng sau bắt đầu. Một tháng? Lại vẫn cần thời gian dài như thế, có gấp gáp người nhịn không được liền nói thầm đứng lên. Hồ đạo hữu, có biết trên lần hội đấu giá này sẽ có bảo vật nào xuất hiện? Đa tạ quý minh chiêu đãi, chúng ta cái này đi qua. Đám người lập tức rối loạn tương mừng, cái gì cũng nói. Nho sam lão giả cười khổ một tiếng, hai tay lăng không ấn xuống lấy hướng xuống để ép, bất đắc dĩ nói, các vị đạo hữu, hội đấu giá thời gian đều là phía trên định ra tới, tại hạ cũng vô pháp cải biến à, về phần có bảo vật gì ta liền càng thêm không biết. Dù sao chính là lần hội đấu giá này đã tới mấy vị tiền bối, bọn hắn cùng mọi người một dạng, cũng muốn đợi đến một tháng sau mới tham lộ biết. Tiền bối. Đại thừa kỳ, trong lòng mọi người run lên, vị này hợp thể kỳ hồ đạo hữu đều muốn xưng là tiền bối, khẳng định là đại thừa kỳ không thể nghi ngờ. Thế là, đám người cũng không dám lại hỏi nữa. Nho sam lão giả thấy vậy, hài lòng gật đầu một cái, khóe miệng hơi bật lên, còn phải là chuyển ra đại thừa kỳ tiền bối mới có thể hù dọa đám người này a. Sau đó còn nói thêm, tin tưởng nơi này có không ít đạo hữu là lần đầu tham gia hội đấu giá, bổn minh cũng vì những đạo hữu này bọn họ chuẩn bị thân phận tín vật, cho mời bộ này phần đạo hữu tới nhận lấy đi. Đây là tham gia hội đấu giá bằng chứng, các vị mời giữ đi kỹ. Sau khi nói xong, lão giả lấy ra một khối tản ra mênh mông bạch quang lệnh bài, khiến cho phiêu phù ở giữa không trung. Đám người thấy vậy, lúc này liền có một vị luyện hư trung kỳ dị tộc thanh niên đi tới lão giả trước người. Sau đó lão giả hướng thanh niên đào được một chút tin tức, tỉ như tính danh thân phận tu vi cái gì. Đưa vào xong những tin tức này sau, lão giả lúc này mới đem lệnh bài giao cho thanh niên. Sau đó, phàm là lần đầu tiên tới người đều từng cái tiến lên ghi vào thân phận tin tức, nhận lấy thân phận tín vật. Diệp Minh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chương 668, tiểu trấn chương 668, tiểu trấn các loại tất cả cần nhận lấy thân phận tín vật người đều xong xuôi tất đằng sau, đám người ngay tại nho sam lão giả chào hỏi bên dưới, từng cái đi vào giữa không trung kia trong quang trận, lóe lên biến mất không thấy. Đi thôi. Kim Duyệt mang theo Diệp Minh đi tại đám người hơi dựa vào sau vị trí, cũng tiến nhập quang trận bên trong. Trước mắt một trận mơ hồ sau, Diệp Minh liền phát hiện mình đã thân ở một tòa trống rỗng trong đại điện, đứng bên người chính là Kim Duyệt, dưới chân là một tòa cùng quang trận có chút tương tự pháp trận. Ánh mắt hướng bốn phía cong lên ở giữa, liền thấy rõ ràng tại cửa đại điện phụ cận đứng đấy mười mấy tên áo lấy thống nhất tuổi trẻ thị nữ. Mà liền tại Diệp Minh truyền tống tới này nháy mắt, vừa hay nhìn thấy hai tên tới tham gia hội đấu giá người tại một tên thị nữ dẫn dắt bên dưới, đi ra cửa đại điện. Thấy cảnh này, Diệp Minh trong lòng minh bạch đại khái là chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, nhìn thấy hai người truyền tống tới, trong đó một tên tướng mạo luôn vui vẻ thị nữ đi tới, đối với hai người cùng kính thi lễ sau, nói ra, tham kiến hai vị tiền bối, phía dưới do vãn bối mang các tiền bối đi hướng nghỉ ngơi địa phương. Dẫn đường đi. Kim Duyệt gật gật đầu. Là. Lập tức, Diệp Minh hai người đi theo thị nữ đi ra đại điện. Phương Nhất đi ra cửa điện, hai người liền lập tức cảm thấy mấy phần lá hét tầm ý âm thanh đối diện bổ nhào về phía trước mà đến. Diệp Minh ánh mắt có chút lóe lên, liền phát hiện bọn hắn thình lình thân ở một đầu không lớn đường đi bằng đá xanh bên cạnh, trên đường phố người đến người đi, rộn rộn rằng rằng, một bộ phi thường náo nhiệt dáng vẻ. Hai bên đường phố thậm chí còn có từng nhà treo lơ lửng các loại biểu thị cửa hàng, có không ít người từ bên trong ra ra vào vào, hoặc biểu lộ cao hứng bừng bừng hoặc sắc mặt âm trầm như nước, đủ loại thần thái không hề giống nhau. Những người đi đường này các loại cách ăn mặc đều có, lại từng cái khí tức bất phàm, tu vi phần lớn không kém, cho dù là đứng tại cửa hàng bên cạnh làm tiểu nhị ăn mặc tiểu người, cũng có kết đan trở lên tu vi. Khi Diệp Minh thần niệm lại hướng càng xa xôi khẽ quét mà qua sau, phát hiện nơi đây cũng không phải là chỉ có đường đi này, đông tây nam bắc phương hướng đều có mặt khác khu phố cùng lít nha lít nhít kiến trúc, bất quá diện tích cũng không tính quá lớn, phương viên mơ hồ bất quá hơn 10 dặm dáng vẻ, đúng là một cái cùng loại tiểu thành trấn giống như tồn tại. Về phần sau lưng đại điện, thì tại bọn hắn phương nhất đi ra cửa lớn đồng thời, cả tòa lối ra lại lóe lên biến mất, phảng phất ba người là trống rỗng xuất hiện tại trên đường phố bình thường. Mà phụ cận người qua đường lại đối với loại tình hình này nhìn như không thấy, phảng phất thường xuyên nhìn thấy bình thường. Những người này đều là tới tham gia hội đấu giá sao? Diệp Minh đem thần niệm thu hồi sau, chỉ hai bên đường phố, xuống cái kia dẫn đường thị nữ hỏi một câu. Về tiền bối, nơi này người phần lớn là bổn minh nội bộ người, bọn hắn đều là thừa dịp cơ hội lần này tới nơi đây mua bán chút bình thường khó gặp vật phẩm mà thôi. Giống tiền bối dạng này tới tham gia hội đấu giá người hơn phân nửa đều ở bên ngoài tân lâu nghỉ ngơi. Bổn minh người muốn tham gia hội đấu giá cũng là muốn có nhất định tư cách mới được, thị nữ nữ tử nở nụ cười xinh đẹp trả lời. Thì ra là thế. Diệp Minh không nói thêm gì. Văn bối hiện tại trước mang hai vị tiền bối đi nghỉ ngơi địa phương, tại đấu giá hội bắt đầu trước, hai vị tiền bối nếu có hứng thú, cũng có thể tới này chút khu phố dạo chơi, nói không chừng tại cái nào cửa hàng liền có thu hoạch gì cũng là có nhiều khả năng. Thị nữ gặp Diệp Minh tựa hồ dễ nói chuyện, thuận miệng có bao nhiêu nói hai câu. Ân, biết. Đi thôi. Sau đó, hai người tại thị nữ dẫn đầu xuống, xuyên qua mấy cái khu phố, đi tới trong thành trấn ở giữa khu vực dựa vào đông bộ vị trí. Nơi này có xây một mảnh liên miên bất tuyệt độc đống lầu nhỏ, mỗi dãy đều có 2-3 tầng cao, cơ hồ mỗi một tòa lầu các ngoại hình cũng không giống nhau, nhưng mặc kệ cái gì tạo hình, đều tinh mỹ dị thường, bên ngoài nhìn xem lộng lẫy. Đến, tiền bối, những lầu các này chỉ cần không có mở ra cấm chế, đều là đại biểu không người ở, hai vị tiền bối có thể tùy ý chọn lựa một tòa phân biệt vào ở đi, đương nhiên cũng có thể ở cùng một chỗ. Biết, ngươi có thể đi. Thị nữ còn chưa có nói xong, Kim Duyệt vẫn lạnh lùng đánh gãy nàng. Là, tiền bối. Thị nữ không tiện nói gì, lần nữa cung kính xông hai người sau khi hành lễ, lùi lại mấy bước, nhanh chóng bay mất. Diệp đạo hữu, ngươi là muốn cùng ta cùng một chỗ, hay là? Kim Duyệt mở miệng hỏi. Tại hạ muốn đi bên ngoài những cái kia trên đường phố dạo chơi, sau đó có thể muốn ra ngoài nhiều lần, sẽ không quấy rầy đạo hữu, ta vẫn là chính mình ở một nơi đi. Vấn đề này Diệp Minh hiển nhiên sớm đã nghĩ kỹ. Kim Duyệt hỏi một chút xong nói hắn cũng không chút nào chần chờ nói ra. Vậy được, có gì cần có thể liên hệ ta, mặt khác, hội đấu giá bắt đầu trước ta sẽ tìm đến ngươi. Kim Duyệt cười cười, hào phóng nói ra. Sau đó nàng này thân hình khẽ động, hướng phía lầu các trong đám trung tâm bay đi, cũng không lâu lắm, liền biến mất tại một gian ngoại hình đủ mọi màu sắc lầu các 3 tầng bên trong. Diệp Minh nhìn quanh một vòng sau, quay người bay về phía khu kiến trúc biên giới, cuối cùng tại một tòa kim quang lóng lánh lầu các trước dừng lại. Kim Nguyên Các Diệp Minh ngẩng đầu nhìn một chút lầu các trên tấm bảng 3 chữ to sau, hai tay để lại cửa gỗ nhẹ nhàng đẩy liền đẩy ra. Bên trong là một gian bố trí trang nhã phòng khách lớn, ước chừng có rộng 10-20 trượng rộng, ở giữa bộ vị bày ra có vài cái bàn, bốn phía treo trên tường có các loại đồ cổ tranh chữ, còn có chút trang trí tính pháp khí. Diệp Minh đi vào, thần niệm liếc nhìn một lát sau, liền tìm được nơi đây lầu các pháp trận khống chế trung tâm. Tiện tay đánh ra mấy cái pháp quyết sau, một trận rất nhỏ vù vù tiếng vang lên, một cái kim quang lập loè lồng ánh sáng tại bên ngoài lầu các hiện hiện, đem trọn tòa lầu các đều bao bọc ở bên trong. Diệp Minh vây quanh một tòa bình phong phía sau, thuận cái thang đi lên lầu 2. Trên lầu có một lớn 2 tiểu tam cái gian phòng, Diệp Minh trực tiếp đi vào lớn nhất trong phòng. Bên trong có 10 trượng trở lại rộng lớn, tại nhất gần bên trong bên cạnh có dương rộng lớn giường chiếu, mà ở bên trái một góc chỗ trên mặt đất còn trưng bày 3 cái bồ đoàn màu vàng. Diệp Minh bốn phía kiểm tra một lần sau, đưa tay vung lên ở giữa, từng kiện khí cụ bảy trận bị hắn đánh vào đặc biệt vị trí. Nơi đây mặc dù có trận pháp cấm chế tồn tại, nhưng vẫn là thay đổi chính mình bố trí mới yên tâm, dù sao ai cũng không biết nơi đây sẽ có hay không có giám thị pháp trận tồn tại. Đem dự cảnh phòng hộ pháp trận sau khi bố trí xong, Diệp Minh đi vào trong phòng trên giường lớn một nằm, liền nằm ngáy o o đứng lên. Những năm này hắn một mực cường độ cao tu luyện, đã thời gian rất lâu không có giống dạng này đi ngủ nghỉ ngơi. Mãi cho đến ngày thứ 2 ban đêm, Diệp Minh mới mơ màng tỉnh lại. Mấy cái sạch sẽ pháp thuật thanh tẩy qua sau, cả người lại thần thanh khí sảng đứng lên. Sau đó, Diệp Minh rời đi lầu các, hướng trên tiểu trấn những cái kia khu phố bay đi. Người đi trên đường phố y nguyên cùng hôm qua một dạng, lui tới ở nơi nào trong cửa hàng ra vào không ngừng. Diệp Minh dung nhập dòng người, thuận khu phố đi đến, hai mắt tại hai bên đường phố cửa hàng quan sát đến. Một lát sau, hắn tùy ý đi vào một nhà nhìn người lưu lượng không ít trong cửa hàng. Hắn mới phương nhất đi vào, liền có một tên áo lam người hầu tiến lên đón. Hoan nên tiền bối quang lâm Tất Nhật Hiền, bản điếm mua bán các loại pháp bảo linh bảo, cầu chúc tiền bối có thu hoạch. Xin hỏi tiền bối cần phải mua chút gì, phải chăng muốn ban bối giới thiệu một hai? Tên này tùy tùng vừa lên đến liền đi rồi nói một đống. Diệp Minh hơi nhướng mày. Không cần, chính ta nhìn xem. Diệp Minh khoát tay áo liền tự mình tại trong tiệm đi dạo đứng lên. Cửa hàng này xác thực như người hầu nói tới, bày ra có không ít quầy hàng, mà lại cơ hồ tất cả trên quầy vật phẩm đều là các loại pháp bảo cổ bảo loại hình đồ vật. Đại đa số nhìn đều là mới tinh đồ vật, tựa hồ không có người đã dùng qua bộ dáng, chỉ có số ít bề ngoài cổ xưa, thậm chí còn có chút ít tàn khuyết không đầy đủ chi bảo. Diệp Minh nhìn một hồi liền thất vọng rời đi, nơi này tốt nhất cũng chính là cao giai linh bảo cấp bậc bảo vật, loại cấp bậc này đồ vật đã đối với hắn không có gì đại dụng, nhìn cũng là nhìn không. Đi vào trên đường phố sau, hắn không có đi dạo, trực tiếp đi vào nhà tiếp theo cửa hàng. Cửa hàng này bán linh dược tương quan vật phẩm. Sau một nén nhang, Diệp Minh rời đi linh dược cửa hàng, đi vào buôn bán linh phù hoặc là phù tài cửa hàng. Cứ như vậy, Diệp Minh một nhà đi dạo đứng lên. Phàm là gặp được cảm thấy hứng thú, hoặc là tự thân không có tài liệu chân quý hoặc vật phẩm, hắn toàn diện mua lại, có nhiều thứ nói không chừng ngày nào liền dùng đến. Một mực đi dạo đến ngày thứ 2 trời tờ mờ sáng, Diệp Minh đi tới một nhà có chút khí phái cao lớn trong cung điện. Vạn Linh Các, khẩu khí thật lớn, ta muốn nhìn bên trong có hay không tốt nhất vật liệu. Diệp Minh ngẩng đầu nhìn trên cửa điện bảng hiệu một chút sau, trong miệng nói thầm một tiếng, Thi Thi Nhiên đi vào. Vào cửa sau xem xét, bên trong xác thực nhìn hạng sang không ít, diện tích trên có trăm trượng to lớn, từng khối bị chia làm rất nhiều cái giao dịch khu, giờ phút này đang có không ít người đang chọn mua lấy cái gì bộ dáng. Vị đạo hữu này, hoan nên quang lâm Vạn Linh Các, bản các có được các loại đỉnh giai vật liệu cùng bảo vật, đạo hữu cần gì không? Tiểu nữ tử vì ngươi giới thiệu một hai. Lúc này Diệp Minh bên tai chuyển tới một thanh thúy giọng nữ dễ nghe. Chương 669, hạ âm thạch tin tức chương 669, hạ âm thạch tin tức. Diệp Minh thu hồi ánh mắt, gặp bên người nhiều hơn một tên nữ tử thải y điệp, hai thai nhọn, phía sau còn có một đầu lông xù cái đuôi, tu vi đạt đến luyện hư hậu kỳ cảnh giới đại thành, nửa chân đạp đến vào hợp thể kỳ. Đạo hữu là Diệp Minh mang theo tìm kiếm ánh mắt nói. Khanh khách, quên giới thiệu, tiểu nữ tử Trì Mộng Hoa, bản các quản sự, xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Nữ tử thải y điệp nở nụ cười xinh đẹp. Tại hạ họ Diệp. Nguyên lai là Diệp đạo hữu, không biết đạo hữu muốn thứ gì? Nữ tử thải y điệp hỏi tiếp. Ta muốn vật liệu không có chỗ nào mà không phải là thế gian khó tìm đồ vật, chỉ sợ nơi này là không có. Diệp Minh thản nhiên nói. Vừa rồi hắn đã dùng thần thức đại khái quét mắt một lần. Tuy nói không thể giải toàn bộ, nhưng những cái kia quầy hàng bên trong trưng bày vật phẩm, cơ bản không có hắn muốn. A, nghe đạo hưu tiểu nói này, tiểu nữ tử cũng muốn phải thật tốt nhìn xem đạo hưu đến cùng muốn vật gì, khác không dám nói, riêng là vật liệu khối này, chúng ta Vạn Linh Các tự nhận thứ hai, cái này trong Minh mở tiệm không ai dám nói thứ nhất. Nữ tử thải y y ngạo nghễ nói. Nghe đạo hưu khẩu khí này, tựa hồ quý điếm thực lực không tệ, như vậy có thể có trong này chỗ hàng đồ vật. Diệp Minh lấy ra một viên màu xanh nhạt ngọc giản, tiện tay đưa cho nữ tử thải y y, nàng này sau khi nhận lấy, lúc này liền đem thần niệm chìm vào đi. Kết quả chỉ là một lát, nàng liền hơi nhướng mày, lập tức càng ngày càng khó coi. Một lát sau, nữ tử đem ngọc giản trả lại cho Diệp Minh, buồn bực nói, xem ra thật không phải đạo hữu nói mạnh miệng, ngươi trong ngọc giản này chỗ hàng vật liệu xác thực mỗi một dạng đều vô cùng chân quý, mà lại cực kỳ khó tìm. Nếu như thế, tại hạ liền cáo tử. Diệp Minh bất động thanh sắc đem ngọc giản thu hồi, sau đó quay người liền muốn rời khỏi. Diệp đạo hữu chậm đã. Chỉ đạo hữu còn có gì chỉ giáo? Chỉ giáo không dám nhận, chỉ là vừa mới tiểu nữ tử cũng không nói ta đều Vạn Linh Các không có cái này thứ này à? Nữ tử thải y cười giả dối. Các ngươi cái này mà có thể cung cấp bao nhiêu? Diệp Minh lúc này lại hỉ. Trong ngọc giản một nửa là thanh nguyên tử sở cầu vật liệu trong danh sách nâng lên, một nửa khác là chính hắn nhu cầu đồ vật, bao quát hạ âm thạch, hàn phách tâm các loại luyện bảo vật liệu, cùng ngàn hoa quỳnh các loại bồi dưỡng phệ kim trùng vương đồ vật. Nơi này không phải là nơi nói chuyện, đạo hữu có thể cùng ta đến phía trên phòng khách quý đi làm luận. Nữ tử thải y không có gấp trả lời Diệp Minh vấn đề, ngược lại phát ra xâm nhập nói chuyện với nhau mời. Đây có gì không thể? Diệp Minh mừng rỡ, ở phía trước đi dạo nhiều như vậy trong cửa hàng, hắn thu hoạch giải rác, trước mắt tên dị tộc này nữ tử biểu hiện ra bộ dáng, hẳn là có thể có thu hoạch đi. Sau đó Diệp Minh đi theo nữ tử thải y xuyên qua mấy mảnh khu vực giao dịch, hướng lầu 2 đi đến. Trong điện chọn lựa vật phẩm khách nhân nhìn thấy một màn này, chỉ là hiếu kỳ nhìn bọn hắn vài lần, đợi thấy rõ Diệp Minh cùng nữ tử thải y đi tu vi sau, tâm thần run lên, lại tự mình chọn lựa vật phẩm. Đến lầu 2 một cái nhà gian, lần nữa định hàn huyên một phen sau, Diệp Minh không muốn lại làm trò bí hiểm, trực tiếp hỏi, "Chỉ đạo hữu, hay là tiếp tục đề tài mới vừa rồi đi, quý các đến cùng có thể xuất ra bao nhiêu tại hạ thứ cần thiết?" Ha ha ha, xem ra đạo hữu thật sự là đã đợi không kịp. Nữ tử thải y che miệng cười một tiếng nói, tiểu nữ tử cũng liền không còn che giấu, nói thật, ngươi muốn những tài liệu này thực sự quá thưa thớt, lúc đầu chúng ta cũng là không có cái gì hàng tích trữ. Bất quá, lần này trong Minh hội đấu giá, đối với chúng ta các nhà tới nói cũng là thịnh hội, cho nên gia tộc cũng liền chủ tập một nhóm vật tư tới, trong đó vừa vặn liền có mấy thứ đạo hữu trong danh sách vật phẩm. Đạo hữu xin mời nói thẳng đi, là cái nào mấy thứ vật phẩm, định giá bao nhiêu? Diệp Minh hai mắt tỏa sáng nhìn xem nữ tử. Nữ tử thải y thì thấy thế mỉm cười nói, ta có thể cho đạo hữu cung cấp hấp linh thạch, tụ hợp kim, tiên lâm quả. Nàng này nói một hơi 8-9 dạng vật phẩm danh tự. Những này tại hạ đều muốn, đạo hữu nói cái giá đi. Diệp Minh không nghĩ tới như thế một nhà cửa hàng vậy mà lại có như thế thu hoạch lớn, hắn trước đây đi dạo suốt cả đêm, cũng mới thu tập được 1-2 dạng vật liệu mà thôi. Bởi vậy, trong lòng quyết định mặc kệ đắt cỡ nào, đều muốn mua lại. Hi hi, ta hy vọng dùng những vật này trao đổi đồng dạng các loại vật liệu chân quý, như đạo hữu nếu như không có, đạo hữu liền phải dùng gấp 2 giá thị trường linh thạch mua sắm, mà lại nhất định phải là linh thạch cực phẩm mới được. Nữ tử sau khi nói xong, đồng dạng ném cho Diệp Minh một phần vật liệu danh sách. Diệp Minh nhận lấy xem xét, gặp bên trong chỗ hàng vật phẩm đều là chân quý dị thường, trên cơ bản cùng mình sở cầu đồ vật tại cùng một cái cấp bậc. Bất quá tựa hồ muốn so chính mình phổ biến một chút, ở trên người hắn liền có không ít. Buông xuống ngọc giản cẩn thận suy nghĩ một phen sau, Diệp Minh quyết định vẫn là dùng linh thạch thanh toán. Linh thạch cực phẩm loại vật này mặc dù đồng dạng có tác dụng lớn, nhưng lại so tài liệu khác dễ tìm nhiều. Hắn có vật liệu còn phải giữ lại dự bị, linh thạch cực phẩm tiêu xài một chút cũng không quan hệ, về sau lại kiếm chính là. Thế là Diệp Minh móc ra mấy trăm khối linh thạch cực phẩm, đem đối phương nói tới mấy thứ vật phẩm tất cả đều ra mua. Ha ha ha, đa tạ chỉ đạo hữu, trên danh sách còn lại những tài liệu kia, còn xin chỉ đạo hữu tiếp tục giúp ta thu thập, tại hạ nhất định sẽ không để cho đạo hữu thua thiệt. Giao dịch xong, Diệp Minh tâm tình thật tốt cười một tiếng. Không có vấn đề, tiểu nữ tử ở sau đó trong một thời gian ngắn, chỉ cần trong Minh tổ chức hội đấu giá, ta cũng sẽ ở Vạn Linh Các chủ trì, đạo hữu có thể tới này tìm ta. Hoặc là bắt ta tín vật đến Thiên Hồ tộc bên trong tìm ta cũng được. Nữ tử thải y thì cười nhẹ nhàng nói, sau đó từ trên thân lấy ra một cái màu hồng phấn ngọc bội đưa cho Diệp Minh. Thiên Hồ tộc, tốt. Tại hạ qua một thời gian ngắn lại đến bái phòng đạo hữu. Diệp Minh tiếp nhận ngọc bội, chỉnh trọng cất kỹ. Lúc này, nữ tử thải y liễu nhíu mày lại nói Diệp đạo hữu nhưng biết huyền băng sắt loại linh tài này. Huyền băng sắt? Đó là vật gì? Diệp Minh thần sắc sững sờ. Ta nhìn đạo hữu thu thập trong tài liệu có một loại gọi là hạ âm thạch vật phẩm, ta từng tại nào đó bộ trong cổ tịch thấy qua, huyền băng sắt tựa hồ là hạ âm thạch xen lẫn khoáng thạch, nữ tử thải y không xác định nói ra. A, lại có việc này. Chỉ đạo hữu có ý tứ là, ngươi biết nơi nào có huyền băng sắt loại linh tài này? Diệp Minh rất nhanh kịp phản ứng. Có một ít manh mối, ta nhớ được mấy trăm năm trước, trong gia tộc một vị trưởng bối liền mang về qua một chút huyền băng sắt, lúc đương thời chút việc gấp phải bận rộn, nhất thời đem việc này quên. Hiện tại vừa nhìn thấy tài liệu của ngươi danh sách ta liền nghĩ đến đứng lên. Đáng tiếc, ta sớm nên hỏi một chút vị trưởng bối kia loại này linh tài chi xuất xứ, nói không chừng ở nơi đó có thể tìm được một chút hạ âm thạch, nữ tử thải y y gật gật đầu. Diệp Minh nghe lời ấy, mừng rỡ trong lòng, như chỉ mộng hoa nàng này nói là sự thật nói, liền có khả năng giải quyết hắn một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh một chút sau, trịnh trọng đối với nữ tử thải y liền nói ra, "Chỉ đạo hữu, ngươi sau đó đi về hỏi cũng được, ta trước tiên có thể cho ngươi một chút tiền đặt cọc, nhờ ngươi giúp ta thu thập một chút hạ âm thạch, số lượng càng nhiều càng tốt, coi như tìm tới một ngọn núi số lượng, ta cũng chiếu thu không lầm. Nếu như thực sự không cách nào thu thập đi ra, cũng xin ngươi đi về hỏi hỏi người vị trưởng bối kia, nhìn có hay không thấy qua hạ âm thạch, hoặc là hắn thu thập huyền băng sắt địa phương ở nơi nào, tại hạ đồng dạng sẽ có thâm tạng." Sau khi nói xong, Diệp Minh từ trong vòng tay chứa vật lấy ra 20 khối linh thạch cực phẩm cùng một cái đóng gói tinh mỹ hộp gấm, đặt lên bàn. Nữ tử thải y y đem hộp gấm nhẹ nhàng mở ra, một cỗ nồng đậm mùi thuốc từ trong hộp phát ra, thanh hương thoải mái, thấm vào ruột gan. Vạn năm linh dược, nàng này động dung, sau đó đem bên trong một gốc kỳ dị linh thảo nhẹ nhàng lấy ra, cầm trên tay cẩn thận quan sát đến. Càng xem ánh mắt thì càng tỏa sáng, cuối cùng nhếch miệng lên, nở một nụ cười, chắc là hài lòng cực kỳ. Nàng này đem linh thảo thả lại trong hộp gấm sau, hít sâu một hơi nói lúc đầu tiểu nữ tử là không có ý định thu ngươi tiền đặt cọc, dù sao ta cũng vô pháp xác định có thể hay không tìm tới hạ âm thạch. Nhưng người gốc này vệ tâm cỏ chính là ta tìm kiếm nhiều năm linh dược, mà lại đã có 2-3 vạn năm hòa hậu. Như vậy tiểu nữ tử liền mặt dày nhận, nhưng đạo hữu yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực giúp ngươi đi tìm kiếm hạo giờ âm loại này tài liệu. Như vậy, trước hết đi cảm ơn chỉ đạo hữu. Diệp Minh trong lòng cười thầm, còn phải là lợi ích khu động mới được, nàng này thu chính mình linh dược, chắc hẳn đối với chuyện này sẽ càng thêm để bụng đi. Mà lại chỉ là một gốc vạn năm linh dược mà thôi, coi như nàng này nuốt riêng hắn cũng không đau lòng, nhưng bạn nhất nàng thật tìm tới hạ âm thạch, vậy liền kiếm lời. Không cần khách khí. Đạo hữu nhìn xem còn cần thứ gì, bản các cũng không chỉ buôn bán tài liệu chân quý, còn có rất nhiều bảo vật khác đâu, nữ tử thải y cao hứng nói. Như vậy vậy liền xem một chút đi. Diệp Minh không có phật hảo ý của đối phương, đáp ứng xuống. Chương 670, hội đấu giá chương 670, hội đấu giá sau đó, Diệp Minh tại nữ tử thải y để cùng đi, tại nhà này vạn linh các 2-3 tầng bên trong bắt đầu đi dạo. Ở trong đó cũng là phát hiện chút đặc biệt đồ vật, Diệp Minh hay là theo trước đây lệ cũ, phàm là những cái kia tương đối thưa thất khó tìm, hoặc là nơi nào đó đặc thù đồ vật, hắn đều ra mua. Trọn vẹn qua một canh giờ, hắn mới rời khỏi vạn linh các. Tâm tình thật tốt phía dưới Diệp Minh tiếp tục đi dạo cửa hàng khác. Cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều lắm, liền trở lại ngoại tân lâu nghỉ ngơi. Thời gian trôi qua từng ngày, cách hội đấu giá tổ chức thời gian cũng càng ngày càng gần. Tại trong lúc này, Diệp Minh cơ hồ đem trong thành trấn từng cái cửa hàng đi vòng vo một lần, mua bán và sáp nhập mua đại lượng bình thường ngoại giới hiếm thấy vật liệu bảo vật, quả thực thu hoạch không nhỏ. Ngay hôm đó, Diệp Minh chính khoanh chân ngồi ở trong phòng trên một chiếc bồ đoàn, trên đầu tinh quang lấp lóe, tu luyện thần diễn quyết. Đột nhiên hắn đuôi lông mày khẽ động, chậm rãi thu công, đưa tay vẫy một cái bên dưới, một đạo hỏa quang từ bên ngoài bay vụt tiến đến. Một ngụm thanh khí thổi tới ánh lửa bên trên lúc, trong phòng vang lên kim duyệt cái kia mang theo thanh âm khàn khàn. Diệp đạo hữu, hội đấu giá lập tức liền bắt đầu, chúng ta đi thôi. Diệp Minh nghe xong, không nói hai lời đi vào lầu nhỏ bên ngoài. Kim duyệt nàng này chính cười nhẹ nhàng nhìn xem chính mình. Đi. Hai người thẳng đến trong thành trấn trung tâm bay đi. Sau đó không lâu, phu cận một chút trong lầu các cũng từng đạo độn quang hiện lên, như thủy triều cùng một chỗ địa phương kích xạ mà đi. Không bao lâu, Diệp Minh kim duyệt biến thành hào quang lóe lên đi tới tòa nào đó trên tháp cao không. Tháp này dùng một loại tản ra bạch quang dị thạch xây thành, bị khu kiến trúc vây quanh, rõ ràng cao hơn chúng quanh một mảng lớn. Giờ phút này đang có không ít người tiến vào bên trong. Kim duyệt ánh mắt tại tháp cao bên ngoài trăm tên mặc giáp vệ sĩ bên trên khẽ quét mà qua sau, liền mang theo Diệp Minh trực tiếp rơi xuống ngoài cửa lớn. Tiền bối, xin ngài đưa ra ngài tín vật. Một tên dáng người khôi ngô giáp sĩ đưa tay ngăn cản hai người. Kim duyệt theo lời lấy ra nàng khối kia trắng mênh mông lệnh bài. Tiền bối mời đến. Khôi ngô giáp sĩ kỹ càng kiểm tra một phen sau, hai tay đem lệnh bài hoàn trả. Tiếp lấy, tên này giáp sĩ lại kiểm tra Diệp Minh tín vật. Bất quá, trên thái độ liền không có như vậy cung kính. Diệp Minh cũng không có để ý, nên ngang tiến vào trong tháp đá. Phương Nhất bước vào thạch tháp cửa lớn trong nháy mắt, lúc này cảm ứng được một trận dị dạng ba động, bốn phía cảnh vật lại thật nhanh hướng về sau đổ trôi qua mà đi. Nhìn như chỉ là một bước nhỏ, cả người lại một lần từ chỗ cửa lớn, trực tiếp xuất hiện tại thạch tháp một tầng nơi cửa thang lầu. Phía trước trên bậc thang, đang có hai tên màu da tái nhợt dị tộc nhân, toàn thân nổi lên từng vòng mơ hồ bừng sáng. Quang mang lóe lên, hai tên dị tộc nhân liền triệt để chui vào trong hư không không thấy, chỉ để lại chút điểm còn sót lại không gian ba động. Đây chính là phòng đấu giá chỗ chân chính cửa vào. Diệp Minh thần sắc khẽ động, hỏi bên người Kim Duyệt một câu. Không sai, lần này hội đấu giá nhưng thật ra là tại một chỗ động thiên trong không gian cử hành, mà tòa thạch tháp này chính là động thiên một cái cửa vào. Kim Duyệt tiên nhiên cười một tiếng trả lời. Diệp Minh hiếu kỳ quan sát chung quanh một chút, đi theo Kim Duyệt sau lưng bước lên thang lầu, một cỗ lực lượng không gian chạm mặt tới, hai người thân hình lúc này đồng dạng vặn vẹo không rõ đứng lên. Một chút thời gian sau, Diệp Minh cùng Kim Duyệt xuất hiện ở một tòa quảng trường khổng lồ cửa vào. Liếc nhìn lại, quảng trường hơi hình tròn, ở giữa có một cái cự đại bình đài, vây quanh bình đài bốn phía bày đầy lít nha lít nhít ghế đá, ở giữa đầu người phun trào, hoặc tòa hoặc đứng tụ tập rất nhiều người, thô sơ giản lược khe đếm, chí ít có hơn mấy ngàn người, mà lại trừ số ít thị nữ bên ngoài, cơ hồ tất cả đều là luyện hư trở lên tu vi. Mà tại biên giới quảng trường chỗ, thì là một vòng lơ lửng tại cao mười mấy trượng không trung màu bạc nhạt thạch ốc, chừng 50-60 tòa, mỗi một cái mặt ngoài đều có phủ văn màu vàng như ẩn như hiện, bên ngoài người căn bản là không có cách dò xét bên trong mảy may động tĩnh. Nơi đó là phòng khách quý, bình thường chỉ dùng đến chiêu đãi đại thừa kỳ lão quái, đương nhiên số ít thực lực cường đại hợp thể hậu kỳ đồng đạo cũng có thể đi vào, bất quá loại tình huống này không thấy nhiều. Kim Duyệt thanh âm nhàn nhạt tại Diệp Minh vang lên bên tai. Diệp Minh gật gật đầu. Sau đó ngươi muốn cùng ta ngồi cùng một chỗ, hay là chính mình đơn độc đi tìm vị trí ngồi? Kim Duyệt tiếp lấy lại hỏi. Hay là cùng đạo hữu cùng một chỗ đi, vừa vặn mượn đường bạn ánh sáng. Diệp Minh nghĩ nghĩ sau, nói như thế. Tại hắn nghĩ đến, cùng Kim Duyệt cùng nhau nói, vạn nhất trên đấu giá hội có cái gì khó giải quyết cạnh tranh, vậy liền để nàng này ra mặt, nàng này hợp thể hậu kỳ tu vi còn có thể trấn nhiếp không ít người. Tùy ngươi. Kim Duyệt không quan trọng nói câu, sau đó trực tiếp hướng một cái không người khu vực đi đến. Đại khái đi đến giữa quảng trường bộ vị hai cái tương liên ghế đá chỗ lúc, hai người một tả một hữu ngồi xuống. Hội đấu giá còn phải chờ một lúc mới bắt đầu, Diệp Minh liền nhân cơ hội này không ngừng dò xét đang ngồi người. Hắn phát hiện, tới chỗ này hợp thể tu sĩ chí ít có 5-600 người trở lên, phần lớn đều ngồi tại trong khoảng cách ở giữa bình đài gần phía trước vị trí. Mà luyện hư tu sĩ số lượng cơ hội là hợp thể kỳ 8-9 lần, có chừng 4-5 ngàn người nhiều. Từ giữa sân nhiều như vậy hợp thể tu sĩ đến xem, lần này hội đấu giá hẳn là có chút đồ tốt xuất hiện. Nghe nói đại thừa kỳ tu sĩ cũng tới đến nơi đây, không biết những người này lại là xông cái gì tới. Mà từ giữa sân nhiều như vậy luyện hư tu sĩ đến xem, hội đấu giá thời gian kéo dài cũng không ngắn. Nhưng những này Diệp Minh đều không chút nào để ý. Hắn đã quyết định ở trên đấu giá hội sẽ tận lực bảo trì điệu thấp, tận khả năng không làm cho trong thạch ốc những người kia chú ý bất quá, hội trường này các biện pháp an ninh phải làm đến cũng không tệ lắm. Khi hắn ngẩng đầu đi lên nhìn lên, phát hiện trên quảng trường hơn 1000 trượng không trung chỗ, có từng đoàn ngũ sắc dáng mây trôi nổi không chừng, bên trong mơ hồ có vô số màu đen giáp sĩ giấu giếm trong đó, đồng thời các loại cấm chế ba động che kín toàn bộ bầu trời, đem toàn bộ quảng trường tất cả đều bao phủ dưới đó dáng vẻ. Lại hướng càng cao chỗ nhìn lại, ngũ sắc trên dáng mây vương, rõ ràng là một mảnh vàng son lộng lẫy cung điện lâu vũ, mặc dù có chút mơ hồ không rõ, nhưng thỉnh thoảng có thiên nhạc giống như thanh âm truyền ra, cho người ta một loại không hiểu bông lòng cảm giác. Ngay tại Diệp Minh quan sát hội trường tình huống lúc, bên hai của hắn lại vang lên Kim Duyệt truyền âm thanh: Diệp đạo hữu, bây giờ ta cũng đưa ngươi đưa đến buổi đấu giá này tới, chúng ta trước đây ước định, ngươi có phải hay không nên thực hiện? Ha ha, đạo hữu yên tâm, chính là ngươi không để cập tới, tại hạ cũng sẽ đem đồ vật đưa cho ngươi. Diệp Minh thu hồi đánh giá chung quanh ánh mắt, nở nụ cười, cũng thông qua truyền âm trở về đi qua. Thật sao? Ta nhìn nếu là ta không để cập tới, ngươi tựa hồ cũng quên đi. Kim Duyệt rõ ràng không tin. Sao có thể chứ? Diệp Minh trên tay đột nhiên thông suốt, lấy ra một viên đã sớm chuẩn bị xong ngọc giản đưa cho Kim Duyệt. Người sau hai mắt tỏa sáng sau, không kịp chờ đợi tiếp nhận đi thăm dò nhìn. Nhìn qua nàng này không ức chế được dáng tươi cười, Diệp Minh nói ra: "Kim đại bạn, tại hạ nói không sai chứ, quý tộc chỉ cần dựa theo ta phương pháp kia tu luyện biến thân bí thuật, chiến lược tuyệt đối có thể tăng lên 3 thành đi lên. Huyết mạch càng là tinh thuần, tăng lên hiệu quả liền càng rõ lộ ra. Mà các ngươi cơ hồ người người đều sẽ biến thân chi thuật, nếu có thể đem thuật này mở rộng, các ngươi toàn bộ thiên bằng tộc thực lực đem phóng đại 3 thành trở lên." Khoản giao dịch này ngươi thật sự là kiếm lợi lớn. Thiếp thân ở chỗ này cảm ơn đạo hữu. Kim Duyệt lại lạ thường không có phản bác, xem như chấp nhận Diệp Minh thuyết pháp. Xác thực như Diệp Minh nói tới, bộ này bí thuật đối với toàn bộ thiên bằng tộc trợ giúp là phi thường to lớn, phần ân tình này há lại một cái hội đấu giá danh ngạch liền có thể trả lại xong. Nghĩ tới đây, Kim Duyệt không khỏi trong lòng hơi động nói, Diệp đạo hữu, sau này trở về, ta liền hướng trong tộc tất cả linh soái cấp trở lên tồn tại tuyên bố, ngươi mãi mãi cũng là chúng ta thiên bằng tộc bằng hữu, không biết ngươi có hứng thú hay không chân chính gia nhập chúng ta thiên bằng tộc. Gia nhập thiên bằng tộc? Ta nhìn vẫn là thôi đi, ta rất ít đến bên này, coi như gia nhập các ngươi lại có thể thế nào, chúng ta đều không tại, căn bản không có cần thiết này. Diệp Minh hơi sững sờ. Tốt ta, bất quá mặc kệ như thế nào, chúng ta tùy thời hoan nghênh đạo hữu đi làm khách. Đúng rồi, ta giới thiệu cho ngươi một chút ở đây một chút ta biết thánh giai tồn tại đi, một hồi cạnh tranh thời điểm, ngươi tốt làm đến trong lòng hiểu rõ. Kim Duyệt ngấp lại cũng không làm dây dưa, mà là lời nói xoay chuyển nói như thế. Ân, phiền phức đạo hữu. Diệp Minh thấy vậy, trong lòng vui lên. Sau đó, Kim Duyệt liền đối với trong sân từng người hợp thể tu sĩ hướng Diệp Minh truyền âm giới thiệu. Chương 671, lửa nóng chương 671, lửa nóng sau đó lại lục tục no ngoe tới rất nhiều người, qua ước chừng sau nửa canh giờ, quảng trường khổng lồ các nơi cơ hồ không còn chỗ ngồi, chừng hơn vạn luyện hư trở lên dị tộc nhân tất cả đều tụ tập đến nơi đây. Lúc này, trung tâm quảng trường chỗ bình đài ầm ầm nổ vang, hai bên một phần phía dưới, một tòa thạch đài lại từ phía dưới nổi lên. Tiếp lấy trên bệ đá bạch quang lấp lóe, xuất hiện một tòa quang trận, một tên đầu đầy hồng phát lão giả đồng thời xuất hiện ở phía trên. Lão giả này trên mặt dáng tươi cười, vừa hiện thân trong nháy mắt, một cỗ cường đại khí tức lập tức bao phủ toàn bộ phòng đấu giá. Giữa sân một chút chính châu đầu ghé thai cường giả dị tộc, lập tức trong lòng run lên, nhao nhao ngậm miệng không nói hướng trên bệ đá nhìn lại. Lão phu Minh Tôn, thêm ở bản thương minh tại Phong Nguyên đại lục người chủ sự. Lai lịch của ta cũng không cần giới thiệu, tin tưởng không ít đạo hữu đều là biết đến. Tới đây chỉ là nhắc nhở một chút đạo hữu, lần này hội đấu giá quy củ cùng địa phương khác không sai biệt lắm, nếu có không tuân quy của người, cũng đừng trách lão phu trở mặt vô tình. Tốt, ta tuyên bố hội đấu giá hiện tại bắt đầu. Lão giả tóc đỏ nhàn nhạt nói mấy câu, liền lập tức tuyên bố đấu giá bắt đầu, tiếp lấy dưới chân linh quang lóe lên, cả người liền biến thành một đạo ngân hồng đang không mà lên, mấy cái chớp động ở giữa, liền tiến vào ngũ sắc trong dáng mây không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, trên bệ đá quang trận hào quang một quyển, một tên dáng người đầy đặn xinh đẹp thiếu phụ, đầy mặt nụ cười xuất hiện ở nơi đó. Thiếu phụ dung nhan kiều mị, một đôi ngập nước đôi mắt đẹp, phản phất tràn đầy vô tận mị hoặc ở trong đó, chỉ là hơi hướng bốn phía quét qua sau, hơi phụ cận chút những người dị tộc kia lại đều có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác khác thường. Nguyên bản đã an tĩnh lại quảng trường, lại rối loạn tưng bừng đứng lên, không ít nam tử dị tộc đều dùng một loại như lang như hổ ánh mắt, hung hăng nhìn chằm chằm xinh đẹp thiếu phụ không thả. Thiếu phụ mắt thấy đây hết thảy, trên mặt không chút nào dị sắc không có, ngược lại vũ mị cười một tiếng sau, môi anh đào khẽ mở nói: "Thiếp thân thượng quan nghị nữ, thừa mông minh tiền bối coi trọng, phụ trách chủ trì lần đấu giá này đại hội. Thiếp thân tuy là một kẻ nữ lưu, nhưng tự hỏi sẽ không để cho các vị đạo hữu tiền bối thất vọng. Lần này hội đấu giá bổn minh góp nhặt mấy thứ trọng bảo, chính là đối với chư vị tiền bối tới nói, đều là vật cực kỳ trân quý." Phía dưới bắt đầu giới thiệu thứ nhất dạng vật phẩm. Thiếu phụ không đợi đám người đặt câu hỏi ra sao trọng bảo, một tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, xông dưới thân thạch đài một chút. Lúc này trong quang trận vụ vụ âm thanh một vang, trước người bỗng nhiên hiện ra một tấm bóng ánh sáng long lanh bạch ngọc bàn dài. Trên bàn đặt ngang ba cái lớn nhỏ không đều gỗ, tất cả bị một tầng trắng mênh mông màn sáng bao ở trong đó. Bàn tay hướng phía trước nhẹ nhàng duỗi ra, bạch quang chớp động bên trong, trong đó hơi dài cái kia tinh mỹ hộp gỗ liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay nàng trên không. Ngón tay ngọc nhẹ nhàng bắn ra, hộp gỗ ứng thanh mà mở. Tại tinh mỹ hộp gỗ mở ra trong nháy mắt, một tiếng long ngâm âm thanh truyền ra. Một vệt kim quang từ đó bắn ra, một cái chớp động sau, lại hóa thành một đầu dài mười mấy trượng màu vàng giao long, dương nhanh múa bước phóng lên tận trời, một bộ muốn thừa cơ bỏ trốn mất dạng dáng vẻ. Hừ, trốn chỗ nào? Trên không ngũ sắc trong dáng mây, đột nhiên truyền ra hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy phốc phốc vài tiếng, từ phụ cận mặt khác một đoàn trong mây mù một chút phun ra mấy đạo kim quang, lóe lên phía dưới, liền chuẩn xác không sai đánh trúng kim giao. Kim giao một tiếng gào thét, lan lộn thân run lên từ giữa không trung rơi xuống. Mà phía dưới thiếu phụ thì nhắm ngay cơ hội, trong miệng nói lẩm bẩm, một ngón tay xông kim giao một chút mà đi. Kim giao thân thể bật mèo, toàn thân quang mang thu vào sau, lại vẫn nguyên thành một ngụm kim quang lập loè bảo kiếm, chậm chậm tung bay xuống. Thiếu phụ lúc này mới đưa tay trùng không bên trong một chiều, đem bảo kiếm trực tiếp thu hút tới trong tay, cùng hai tay một nắm nhẹ nhàng trả một cái. Trường kiếm mặt ngoài kim quang lúc này đều thu vào, tiếng long ngâm cũng một chút im bặt mà dừng. Diệp Minh mắt bên trong lam mang có chút lóe lên, liền đem vật này nhìn cái rõ ràng. Chỉ thấy vậy kiếm ngoại hình phong cách cổ xưa, thân kiếm dài nhỏ, lưỡi kiếm mặt ngoài trải rộng lít nha lít nhít hình lần phiến linh văn, chỗ trôi kiếm thì mơ hồ hình thành một viên màu vàng đầu dao, trong miệng mơ hồ ngậm lấy một viên hình trăng lưỡi liềm tinh thạch. Kim giao khiếu nguyệt kiếm là 10 vạn năm trước danh chấn Phong Nguyên đại lục khiếu nguyệt lao tổ tất cả ba miệng linh kiếm một trong. Nó luyện chế thời điểm, chẳng những dùng mười mấy đầu thông linh kim giao tinh huyết ngâm một phen, càng là tại thành hình đằng sau, dùng nguyệt hoa chi lực quán chú trong đó mấy trăm năm không ngừng, linh tính cường đại, uy lực to lớn có thể tưởng tượng được. Muốn nói rõ một điểm là, kiếm này tại hỗn độn vạn linh trên bảng xếp hạng không thấp, có cảm thấy hứng thú đạo hữu, có thể trực tiếp tiến lên kiểm nghiệm một hai xinh đẹp thiếu phụ đem trường kiếm nâng ở trước người, cười tủm tỉm giải thích một phen. Nghe được hỗn độn vạn linh bảng mấy chữ sau, trong quảng trường thật là có người đứng dậy, lần lượt đi đến thạch đài tra xét một phen kiếm này. Những người này nhìn qua sau phần lớn gật đầu tán thành, mà lại trong khoảng thời gian ngắn, liền có gần hơn 30 người tra xét. Ngang trước người cuối cùng xuống dưới sau, xinh đẹp thiếu phụ cầm trong tay trường kiếm có chút dơ cao, không do dự nữa nói, kim giao khiếu nguyệt kiếm bắt đầu đấu giá, giá quy định linh thạch 10 triệu, nhất định phải linh thạch cực phẩm kết toán. Vừa nói xong lời này, thiếu phụ một cái tay áo xông trước người lắc một cái, lúc này trong quang trận tiếng ông ông cùng một chỗ, năm đạo cổ sáng song song phóng lên tận trời, trên không trung ngưng tụ sau, lại ngưng kết huyền hóa ra một mặt lớn gần mẫu màn sáng khổng lồ. Màn sáng bóng loáng trong suốt như kính, mặt ngoài hiện ra một cái tiểu kiếm màu tím hình ảnh. Kiếm này nhìn lai lịch bất phàm, lại là hỗn độn vạn linh trên bảng bảo vật, đang ngồi người cơ hồ đều dùng tới được. Thiếu phụ vừa dứt lời, liền có người mở miệng. 12 triệu, trong góc truyền ra một cái thanh âm hùng hậu. Đồng thời, trên màn sáng tiểu kiếm màu tử hư ảnh bên cạnh, đột nhiên thêm ra 12 triệu mấy cái số lượng đến. Mà tại số lượng bên cạnh thì lại hiện hiện một cái mâm tròn trạng ký hiệu, phía trên lại cho thấy một cái đồng dạng là con số dãy số. Nguyên lai, mặt này màn ánh sáng lớn có chút cùng loại hậu thế màn hình, có thể đem vật phẩm bán đấu giá, báo giá cùng đối ứng ra giá người tất cả đều hiện ra ở phía trên. 13 triệu, 14 triệu. Lập tức liên tiếp tiếng gọi giá liên tiếp, tại quảng trường các nơi vang lên liên miên. Trên màn sáng đấu giá mức, theo người đấu giá dãy số biến ảo, cũng một đường tăng cao, trong nháy mắt đột phá 30 triệu, 35 triệu, cuối cùng tại 40 triệu giá cả lúc tạm thời ngừng lại. Nhưng sau một lúc lâu sau, lập tức lại có người ra giá. 45 triệu, 48 triệu, 70 triệu rất nhanh, đám người liền đem giá cả đẩy lên mức độ cực cao. 80 triệu, một cái mang theo thanh âm khàn khàn vang lên. Diệp Minh sững sờ, bởi vì người ra giá chính là bên người Kim Duyệt. Lúc này tay nàng nâng một cái mâm tròn, chính thả ra thần niệm mà không thay đổi ở phía trên, dùng ngón tay hư không huy động lấy cái gì. Kim Duyệt kêu xong giá sau, trên quảng trường lập tức yên tĩnh trở lại. 80 triệu giá cả, coi như bảo kiếm kia là hỗn độn vạn linh trên bảng bảo vật, cũng coi như được là giá trên trời. Mặc dù tham gia này hội đấu giá người từng cái thân gia không ít, cũng phần lớn cảm thấy đau lòng, bắt đầu cân nhắc có phải là thật hay không muốn nhất định đem vật này đập xuống. Chờ giây lát, lại có một người thử thăm dò tăng thêm 1 triệu, nhưng ngay lúc đó Kim Duyệt liền ra tăng 5 triệu. Đến tận đây, trên màn sáng số lượng rốt cục không còn nhảy lên. 86 triệu, tốt. Cái này Kim Giao Khiếu Nguyệt kiếm liền do vị đạo hữu này đoạt được. Trên đài thiếu phụ đang hỏi 3 lần, xác nhận không ai ra giá sau, lúc này tuyên bố kiếm này thuộc về. Kim Duyệt thần sắc vui lòng, từ trong vòng tay chứa vật lấy ra một cái túi nhỏ màu lam con, hướng trong tay pháp bản bên trong vừa để xuống, ngón tay bấm niệm pháp quyết chỉ vào mấy lần sau, cái túi đã không thấy tăm hơi bằng dáng. Cùng lúc đó, trung tâm quảng trường thạch đài trên quang trận, linh quang lóe lên, túi nhỏ màu lam kia con liền xuất hiện ở nơi đó. Thiếu phụ thần niệm một chút liếc nhìn đằng sau, tiến hành một phen đồng dạng thao tác, cái kia chứa Kim Giao Khiếu Nguyệt kiếm hộp gỗ liền xuất hiện ở Kim Duyệt trong tay trên pháp bản. Nàng này hơi có vẻ cao hứng xem đứng lên. Xem ra lần hội đấu giá này thật đúng là không thể coi thường, ngay từ đầu liền lấy ra kinh người như vậy bảo vật. Diệp Minh mặc dù đối với loại bảo vật này không có hứng thú, nhưng cũng âm thầm cảm thán một tiếng hách liên thương minh tài đại khí thô. Lúc này, trên đài thiếu phụ đã đem cái thứ hai hộp gỗ bắt được trong tay, cũng đánh mà mở. Kiện vật phẩm thứ hai là chân linh mực nước kỳ lần trên thân dụng xuống một đôi sừng. Vật này cũng không cần ta nhiều giới thiệu đi. Giá quy định 20 triệu, đồng dạng cần linh thạch cực phẩm kết toán. Thiếu phụ lại không có bất kỳ cái gì nói nhảm nói thẳng ra giá thấp, để cho người ta bắt đầu đấu giá đứng lên. Chương 672, tinh huyết chương 672, tinh huyết 20 triệu thiếu phụ lời nói vừa nói xong, giữa quảng trường lập tức có người mở miệng. 21 triệu, 22 triệu, 40 triệu. Trang diện anh một chút lửa nóng, đây chính là chân linh trên thân rơi xuống sừng, dùng để luyện bảo tuyệt đối là đỉnh tiêm vật liệu. Bởi vậy, không cần giới thiệu, mọi người ở đây lập tức tham dự vào, điên cuồng ra giá, cơ hồ là trong nháy mắt, giá cả liền so sánh giá quy định tăng lên gấp đôi. Trên màn sáng sớm đã hiện ra Lân Giác hư ảnh đến, bên cạnh cạnh tranh giá cả càng là nhanh chóng trong biến hóa, trong lúc nhất thời không cách nào biểu hiện rõ ràng. 90 triệu. Một cái hề vải thanh âm nam tử vang lên. Tùy theo một cái màu vàng nhạt số lượng tại trên màn sáng một chút biểu hiện mà ra, bên cạnh đấu giá dãy số tình lình cũng đổi thành xích kim chi sắc. Cái này tiếng gọi giá âm là từ trong đó một tòa màu bạc bay trong phòng truyền ra, đúng là một tên đại thừa lão tổ xuất thủ. Thấy một lần cảnh này, trong quảng trường hơn phân nửa dị tộc sắc mặt cũng đều biến đổi đứng lên, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Cùng một vị đại thừa lão tổ tranh đoạt đồ vật, hoàn toàn chính xác làm cho bất quá hợp thể luyện hư cảnh giới bọn hắn để không nổi bao nhiêu dục khí. Diệp Minh nguyên bản còn có chút hứng thú tâm tư, trong nháy mắt bóc cắt, hắn đồng dạng không muốn đắc tội bất luận cái gì đại thừa tu sĩ. 95 triệu, một cái thanh âm trầm thấp đỗng nhiên từ mặt khác một tòa màu bạc bay phòng truyền ra, trên màn sáng lại sáng lên một nhóm tiểu chữ màu vàng. Lại một vị đại thừa tu sĩ xuất thủ. Như vậy, trên quảng trường tòa người không có người nào mở miệng, tính nhìn đại thừa đám lão quái biểu diễn. Đáng tiếc không biết là không cần vật này, hay là cho là không đáng, trừ hai người này bên ngoài, không còn càng nhiều đại thừa tu sĩ tham dự trong đó. Cuối cùng, trải qua một phen kịch liệt đấu giá sau, hay là ngay từ đầu lên tiếng người kêu báo giá cao hơn, lấy 130 triệu giá cả đem đôi này sừng kỳ lân bỏ vào trong túi. Có hai thứ bảo vật này mở màn, cả trang hội đấu giá lập tức trở nên lửa nóng không gì sánh được, từng kiện bảo vật đều bị vô ra giá cao. Chụp tới người cứ việc ra đại huyết, đau lòng cực kỳ, nhưng khi bảo vật tới tay đằng sau, nhưng lại từng cái cao hứng mừng mừng. Tiếp xuống mấy canh giờ bên trong, đều đang đấu giá các loại vật liệu, đan dược, pháp bảo cùng bí thuật chờ chút. Diệp Minh tự nhận đã là kiến thức rộng rãi, nhưng trong những vật này vẫn như cũ có thật nhiều không biết, làm không rõ lai lịch đồ vật. Trong lúc này, hắn cũng xuất thủ mấy lần, cạnh tranh một chút ngoại giới hiếm thấy đồ vật, cũng coi như hơi có thu hoạch. Mấy canh giờ sau, trên bệ đá thiếu phụ một tay nâng to bằng một bàn tay bình nhỏ màu tím, mặt ngoài dán một tấm màu bạc nhạt phù lục, tản ra nhàn nhạt linh quang. Cười nhẹ nhàng nói, sau đó đấu giá đồ vật sinh ra từ tại Lôi Minh đại lục, Hoàng Kim Lôi sư tinh huyết một bình. Hoàng Kim Lôi sư danh xưng Lôi Minh đại lục tam đại thánh thú một trong, sau khi thành niên liền có thể so với đại thừa tồn tại thực lực, thậm chí vừa ra vốn liền có thao túng lôi điện năng lực thiên phú, cho nên dùng nó tinh huyết luyện chế ra lôi huyết đan, sau khi phục dụng có thể cho nhục thân tạm thời có nhất định ngăn cản xét đánh năng lực. Đôi này sắp độ kiếp nhân ý vị lấy cái gì, cũng không cần thiết thân nói thêm cái gì. Hoàng Kim Lôi sư tinh huyết, thật giả? Cái này Hoàng Kim Lôi sư tên tuổi, dù cho chúng ta những này chưa đi qua Lôi Minh đại lục người cũng đều nghe nói qua một chút. Nếu thật là vật này nói, lần sau đại thiên kiếp lại có thể gia tăng mấy phần tự tin. Trong đại sảnh đông đảo dị tộc nhân, nghe chút xinh đẹp thiếu phụ nói như vậy, lại rối loạn tương bừng đứng lên, không ít người lập tức nhìn chằm chằm về phía trong tay nó không to nhỏ bình. Thiếu phụ Vũ Mị cười một tiếng, tiếp lấy trên mặt hiện ra một tia ngưng trọng, một ngón tay hướng hư không điểm mấy lần, mấy điểm linh quang quay tít một vòng sau, liền biến thành mấy viên phù văn màu vàng bắn ra mà ra, nhao nhao lóe lên chui vào phù lục màu bạc bên trong. Một tiếng vang trầm, phù lục màu bạc run lên từ nhỏ trên bình bật lên mà lên. Tiếp lấy đôm đốt âm thanh vang lớn. Phù lục vừa mới rời đi trong nháy mắt, trên bình nhỏ lại nổi lên từng tia hồ quang điện màu tím, xen lẫn lấp lóe sau, mơ hồ hình thành một tấm lôi quang lưới kia. Một chút dị tộc thấy vậy, phát ra sợ hãi than thanh âm. Mặt khác một số người ánh mắt thì một chút trở nên dị thường lửa nóng. Mắt thấy cái này Hoàng Kim Lôi sư tinh huyết chưa hiển lộ mà ra, liền hiện ra kinh người như vậy tình hình, hiển nhiên dùng nó luyện đan có thể ngăn cản lôi kiếp chi lực nghe đồn, hơn phân nửa không giả. Cái này khiến rất nhiều nguyên bản tham gia lần hội đấu giá này có khác mục tiêu cường giả các tộc, lúc này cải biến chủ ý, thậm chí những cái kiêm màu bạc bay trong phòng một chút đại thừa kỳ lão quái vật, cũng không nhịn được có mấy phần tâm động. Xinh đẹp thiếu phụ thấy mọi người cảm xúc tăng gọn, vũ mị cười một tiếng nói, hoàng kim lôi sư tinh huyết một bình, giá quy định 20 triệu, hiện tại bắt đầu đấu giá. 40 triệu. Thiếu phụ giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, quảng trường trong góc một người trầm ổn thanh âm liền truyền ra, đồng thời một chút liền đem tinh huyết cấp bậc lật ra một phen, cái này khiến không ít người chấn động trong lòng. Nhưng cái giá tiền này có thể nào chấn nhiếp đến những cái kia người tài đại khí thô. Chỉ thấy rộng trận các nơi nhanh chóng vang lên tăng giá âm thanh. 41 triệu, 45 triệu, 51 triệu. Bình này hoàng kim lôi sư tinh huyết mặc dù vẫn còn không tính là chân chính chân linh, nhưng đây chính là đối ứng đối với đại thiên kiếp vật phẩm hữu dụng, cho nên tràng diện so trước đây còn muốn kịch liệt, trên màn sáng những con số kia cũng không kịp ổn định, giá cả liền một đường đi tới 90 triệu. Kim đạo bạn, tại hạ muốn đem tinh huyết này đập xuống, phiền phức đạo hữu giúp ta ra giá đi, ngươi một mực gọi số lượng, linh thạch để ta tới ra. Diệp Minh bỗng nhiên chuyển âm hướng Kim Duyệt nói ra. A, ngươi không chính mình đấu giá. Cũng đối, trước đây ngươi đã cùng người khác tranh đoạt qua hai lần, đoán chừng bị không ít người ghi ở trong lòng, lúc này như ra lại dành tiếng nói không chừng sẽ có phiền phức. Kim Duyệt hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền hiểu được. Đạo hữu nói không sai, bởi vì một ít nguyên nhân, ta xuất thủ những vật phẩm này, chỉ cần gặp, cơ bản cũng là sẽ không bỏ qua, mà trước mắt bình này hoàng kim lôi sư tinh huyết cũng là như thế, phiền phức Kim đạo bạn. Diệp Minh khổ cười truyền âm nói. Trên thực tế, thanh nguyên tử cho hắn trong danh sách, liền có một dạng cùng loại trước mắt tinh huyết vật phẩm, tại Diệp Minh nghĩ đến, hoàn toàn có thể dùng vật này thay thế, cho nên hắn nghĩ đến tranh thủ một chút. Không có vấn đề, há hốc mồm sự tình mà thôi. Kim Duyệt không quan trọng cười cười, sau đó thuận miệng nói câu, 200 triệu linh thạch. Lời này vừa ra, toàn bộ quảng trường lập tức an tĩnh lại, cơ hồ tất cả mọi người đồng loạt hướng Kim Duyệt nhìn bên này tới. Muốn nhìn một chút là thần thánh phương nào nguyện ý ra giá trên trời như vậy. Đợi xem xét thanh Kim Duyệt nàng này tướng mạo tu vi đằng sau, đột nhiên bộc phát ra một trận ông nghị luận bảy âm thanh. Nguyên lai là hợp thể đại thành cường giả. Chắc không được. Nhưng chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, lại nguyện ý ra cao như vậy giá cả, có những linh thạch này, khắc cùng loại vật phẩm còn không phải tùy tiện mua ách. Ngươi coi ta là oan đại đầu a? Diệp Minh buồn bực nhìn xem Kim Duyệt, để cho ngươi ra giá cũng không phải dạng này, ra đó a phảng phất nhìn ra Diệp Minh ý nghĩ, Kim Duyệt hướng Diệp Minh truyền âm nói, Diệp đạo hữu, cái gọi là giải quyết dứt khoát, ta nhìn chúng mặt những tiền bối kia đối với cái này vật cảm thấy hứng thú cũng không phải không có, cho nên đổi tại bọn hắn trước đó ra một cái giá trên trời, dạng này có thể một bước đúng chỗ, khiến cái này các tiền bối không tốt theo vào. Nếu như bọn hắn tiếp lấy ra giá, chúng ta liền từ bỏ, nếu bọn họ cảm thấy không đáng lời nói, ngươi chẳng phải có thể đem tinh huyết này bỏ vào trong túi thôi. Dạng này a, ta là sai trả trách bạn. Diệp Minh ngẫm lại thật đúng là như vậy, gừng càng già càng cay a, trên thực tế, chính như Kim Duyệt sở liệu, giờ khắc này ở gian nào đó bay trên trời ngân trong phòng liền có một tên trên mặt mọc ra vảy màu xanh lam nam tử xấu xí lắc đầu, buông xuống đang chuẩn bị ra giá pháp bản, thở dài, tính toán, cái này hoàng kim lôi sư tinh huyết tuy nói có thể luyện chế ra lôi huyết đan, có thể cho nhục thân đối với lôi điện chi lực có nhất định sức chống cự, nhưng đến đại thừa kỳ, loại tác dụng này liền không như vậy rõ ràng, tốn hao quá nhiều, thực sự không đáng, hay là giữ lại linh thạch cạnh tranh như thế vật phẩm đi. Cùng vị nam tử này đồng dạng ý nghĩ, còn có mặt khác một gian ngân trong phòng một tên lão giả mặc ngân bảo. Bất quá, vị lão giả này từ bỏ ra giá đồng thời, ánh mắt không khỏi tại Diệp Minh trên thân quét qua. Vừa rồi Kim Duyệt đối với Diệp Minh truyền âm hắn nghe được rõ ràng, biết vật này nhưng thật ra là Diệp Minh sở cầu. 200 triệu linh thạch một lần, còn có hay không đạo hữu phải thêm giá, trên đài xinh đẹp thiếu phụ khỏe miệng cười nở hoa, ánh mắt càng thêm mị hoặc đảo qua quảng trường chúng tu. Chương 673 Thượng quan tư ngữ chương 673, thượng quan tư ngữ bất quá, cứ việc xinh đẹp thiếu phụ còn muốn dụ hoặc đám người ra giá, nhưng ở đây đám người nhưng không có một cái mở miệng, 200 triệu giá cả đã vượt xa khỏi vật này giá trị. Nếu như thế, cái này hoàng kim lôi sư tinh huyết liền do vị đạo hữu này đập xuống, xinh đẹp thiếu phụ theo thường lệ hỏi 3 lần sau, tuyên bố trong tay tinh huyết thuộc về. Song phương giao nhận hoàn tất sau, hội đấu giá tiếp tục. Sau đó phải bán đấu giá vật phẩm là xinh đẹp thiếu phụ lấy ra một cái kim quang lóng lánh hộ, giới thiệu. Hội đấu giá kéo dài đến 3 ngày lâu. Trong lúc đó xuất hiện thiên tài địa bảo để cho người ta hoa mắt, đừng nói những cái kia chụp tới vật trong lòng người, coi như không có chụp tới đồ vật, đều cảm thấy chuyến đi này không tệ, tối thiểu nhất tăng trưởng kiến thức, khai thác tầm mắt không phải. Mà đối với Diệp Minh tới nói, đồng dạng có đại thu hoạch, ở phía sau đấu giá bên trong, hắn trừ mua được một chút thanh nguyên tử yêu cầu đồ vật bên ngoài, khác cũng mua không ít. Về sau, Diệp Minh dứt khoát buông ra, chỉ cần không có đại thừa tu sĩ tham dự cạnh tranh bảo vật, mà hắn lại coi trọng, hắn toàn diện đều cạnh tranh ra mua. Có thể tham gia một lần dạng này đại hình hội đấu giá cơ hội thực sự không nhiều. Trong này xuất hiện rất nhiều vật phẩm ở bên ngoài tìm kiếm mấy trăm năm đều không nhất định tìm được, cho nên nếu gặp còn không đem tới tay chờ đến khi nào. Bất quá cũng là bởi vì này, hắn thân gia liền rút lại không ít. Ngoài ra, Diệp Minh còn ở lại chỗ này trong quá trình, thừa dịp người không chú ý lúc, đem những cái kia thông qua Kim Duyệt cạnh tranh có được đồ vật toàn bộ đều trao đổi tới. Đến hội đấu giá cuối cùng, thậm chí còn xuất hiện một kiện có thể trì hoãn đại thiên kiếp 1-2 ngàn năm bảo vật, cái này dẫn tới ở đây tất cả tu sĩ phong thưởng. Phải biết, đối với những cái kia không có năm chắc vượt qua lần tiếp theo đại thiên kiếp người mà nói, cái này không khác là cứu mạng đồ vật, hoặc là nói là có thể làm cho tiên lộ tiến thêm một bước đồ vật. Bởi vì một khi có món bảo vật này, nói không chừng ngay tại cái này 1-2 ngàn năm bên trong tu vi tiến thêm một bước, hoặc là thực lực tăng nhiều, từ đó kháng qua thiên kiếp, sống thêm mấy ngàn năm. Bởi vậy, vật này tranh đoạt đến trước nay chưa có kịch liệt. Nhưng ở cơ hồ tất cả đại thừa tu sĩ đều tham dự vào đằng sau, đám người mới chợt hiểu ra, nguyên lai những lao quái vật này bọn họ là hướng về phía vật này mà đến. Bất quá coi như biết cũng không có cách nào, trên quảng trường người không có một cái nào dám cùng đại thừa tu sĩ giật đồ, húng chi còn là hơn 20 cái đại thừa. Cứ như vậy, mấy bạn hợp thể luyện hư dị tộc nhân cộng đồng thưởng thức một phen đại thừa tu sĩ biểu diễn. Số vòng kịch liệt tranh đoạt qua đi, một thanh âm giản mua dị thường lão giả, lấy một cái vượt quá tưởng tượng giá trên trời, đem vật này bỏ vào trong túi. Lập tức, tại mọi người rung động tiếng than thở bên trong, xinh đẹp thiếu phụ như vậy tuyên bố hội đấu giá kết thúc. Đa tạ các vị đạo hữu tiền bối cổ động, lần này hội đấu giá đến đây là kết thúc, lần sau định tại 30 năm đằng sau, hy vọng đến lúc đó lại cùng các vị đạo hữu các tiền bối gặp nhau. Ngoài ra, không có chụp tới vật trong lòng đạo hữu cùng các tiền bối cũng không cần thất vọng, trong vòng một tháng sau đó, bổn minh sẽ cung cấp sân bãi, thờ các vị đồng đạo cử hành cỡ nhỏ hội trao đổi, tự do sở trao đổi cần vật phẩm. Cái này kết thúc. Đúng vậy a, ta còn không có nhìn qua nghiện, đồ vật còn không có mua mấy món đâu. Đi, đi tham gia cỡ nhỏ hội trao đổi đi. Ở đây đại đa số người đều vẫn chưa thỏa mãn, nhưng cũng may còn có cơ hội, đối với đại đa số người tới nói, phía sau cỡ nhỏ hội trao đổi mới là bọn hắn thu hoạch thời cơ. Diệp Minh thấy vậy cũng thất vọng, bởi vì hắn một mực mong đợi vượt qua đại lục danh ngạch truyền tống cũng không có bị lấy ra đấu giá. Mắt thấy cái kia xinh đẹp thiếu phụ liền muốn thông qua quang trận truyền tống rời đi, Diệp Minh không khỏi bờ môi khẽ nhúc nhích, im lặng nói vài câu. Thiếu phụ thân thể mềm mại một trận, không để lại dấu vết nhìn Diệp Minh bên này một chút, sau đó một tay túi lầu xuống, một tay bấm niệm pháp quyết, một trận bạch quang từ trong quang trận tuôn ra sau, đem nàng này thân hình khẽ quấn, biến mất không thấy. Bất quá tại nàng túi đầu trong nháy mắt, nàng này bờ môi có chút khép mở mấy lần. Diệp Minh đuôi lông mày khẽ động, sau đó lại khôi phục bình thường. Lúc này, hắn bên tai vang lên kim duyệt thanh âm, "Diệp đạo hữu, chúng ta cũng đi thôi, lần này không có danh ngạch truyền tống, liền chờ lần tiếp theo tốt, tả hữu bất quá 30 năm thôi." "Không có cách nào, chỉ có dạng này." Diệp Minh biểu hiện được có chút thất vọng, sau đó lại nói kim đạo bạn, "Sau đó tại hạ chỉ sợ không thể cùng ngươi cùng nhau, ta còn có chút sự tình, chúng ta xin từ biệt đi." "Cũng tốt, thiếp thân cũng muốn đi tham gia mấy trận hội trao đổi, tạm thời không để ý tới ngươi." Kim duyệt trên dưới dò xét Diệp Minh một phen, không có truy vấn cái gì, nhẹ gật đầu. Sau đó, hai người thuận dòng người, rời đi nơi đây đầu tiên. Mà rời đi phương thức thì là thông qua trong động tiên mặt mấy cái truyền tống trận, ngẫu nhiên truyền tống ra ngoài. Sau nửa canh giờ, Diệp Minh tại một tòa phong cách cổ xưa trong cung điện lần nữa gặp được chủ trì hội đấu giá xinh đẹp thiếu phụ. "Vạn bối Diệp Minh, gặp qua thượng quan tiền bối." Diệp Minh cung kính xông nàng này thi lễ một cái, đối phương là hợp thể hậu kỳ tu vi, chính mình nhất định phải biểu hiện ra vốn có tôn kính. "Ân, Diệp đạo hữu không cần đa lễ, nếu đã tới Tam Tiên núi, chính là bổn minh khách nhân xinh đẹp thiếu phụ giờ phút này ngồi ngay ngắn ở một tấm tinh mỹ trên ghế, khí chất đoan trang cực kỳ, quay chụp buổi đấu giá bên trên hoàn toàn khác biệt, không biết còn tưởng rằng là hai người đâu." "Đa tạ tiền bối, đây là vãn bối ở trên đấu giá hội truyền âm nói tới tín vật." Diệp Minh không đợi đối phương đặt câu hỏi, chủ động đem thanh nguyên tử cho miếng lệnh bài kia đem ra. Hắn không biết lệnh bài này có được hay không làm, nhưng không có cách nào hắn chỉ có thể ôm tạm thời thử một lần ý nghĩ, truyền âm cùng nàng này nói rõ tình huống, không nghĩ tới đối phương vậy mà nguyện ý tiếp kiến chính mình. Xinh đẹp thiếu phụ đưa tay nhét qua lệnh bài, cầm trong tay cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát, khuôn mặt có chút động, đem lệnh bài còn cho Diệp Minh rồi nói ra, "Nguyên lai thật sự là một vị khách quý thân phận tín vật, nói đi, ngươi mang theo tín vật này tìm đến bổn minh có chuyện gì?" Thanh âm không khỏi khách khí không ít, loại lệnh bài này tại trong minh chỉ phát cho nhận biết đại thừa kỳ tu sĩ, tổng cộng cũng không có bao nhiêu, cho nên trước mắt tiểu bối hẳn là cùng một vị tiền bối rất có quan hệ. "Thượng quan tiền bối, vạn bối muốn mượn dùng quý minh vượt qua đại lục truyền tống trận, đi một chuyến Lôi Minh đại lục, không biết có được hay không?" Diệp Minh sau khi nói xong thấp thỏm nhìn xem đối diện thiếu phụ. "Đi Lôi Minh đại lục?" Thượng quan Tương Ngữ thần sắc sững sờ, sau đó còn nói thêm, "Việc này ta không làm chủ được, cần bẩm báo phía trên mới được. Cái kia có thể không phiền phức tiền bối cầm tín vật này hướng lên phía trên tiền bối nói một tiếng, vạn bối chỉ là mượn dùng pháp trận một phen, ở giữa sinh ra bất luận cái gì phí tổn, đều do vạn bối một người gánh chịu." Diệp Minh lần nữa đem lệnh bài đưa tới. Khác biệt chính là, lần này, tại dưới lệnh bài mặt nhiều hơn một cái màu xanh vòng tay chữ vật, bị lệnh bài che kín, chỉ lộ ra một đoạn nhỏ. "Ngươi thật rất gấp." Thượng quan Tương Ngữ không có nhận lệnh bài, đôi mắt đẹp lóe lên nhìn qua Diệp Minh. "Là, vạn bối có chuyện quan trọng, nhất định phải nhanh đi Lôi Minh đại lục, nếu tiền bối có thể thông bẩm một phen, vạn bối vô cùng cảm kích." Diệp Minh thành khẩn nói ra. "Nếu như thế, ta liền giúp ngươi thông báo một tiếng đi, những này đồ vật dư thừa liền không cần một lát sau, thiếu phụ hay là đem lệnh bài tiếp tới, bất quá vòng tay chữ vật vẫn còn trở về." "Đa tạ thượng quan tiền bối." Diệp Minh khẽ cong eo, lần nữa thi lễ một cái. Liên lần này, vị thiếu phụ này trong mắt hắn giác quan trong nháy mắt liền cất cao không ít. Xinh đẹp thiếu phụ sau khi nói xong, liền để Diệp Minh tại bậc này lấy, chính nàng thân hình lóe lên liền rời đi. Diệp Minh tại chỗ này trong cung điện đợi chừng có 2 canh giờ, thượng quan Tư Ngữ lúc này mới trở về. "Thượng quan tiền bối, như thế nào?" Diệp Minh một chút đứng lên, nhịn không được hỏi. "Minh tiền bối đồng ý thỉnh cầu của ngươi thiếu phụ." Khỏe miệng hơi bệnh, vừa cười vừa nói. "Đa tạ tiền bối. Tình này vãn bối sẽ ghi nhớ trong lòng, ngày sau nhất định sẽ báo đáp." Diệp Minh đại hỉ, việc này rốt cuộc thành. "Việc nhỏ mà thôi, Diệp đạo hưu không cần để ở trong lòng. Bất quá, ngươi còn phải chờ một đoạn thời gian, có khác chút đạo hưu cùng các vị tiền bối muốn đi trước Lôi Minh đại lục, đến lúc đó ngươi cùng theo một lúc đi thôi." Thượng quan Tư Ngữ khoát khoát tay, không thèm để ý nói. "Minh bạch. Có thể hay không hỏi một chút, đại khái là lúc nào đi?" Diệp Minh cẩn thận hỏi. "Các vị tiền bối muốn ở đây cùng các tiền bối giao lưu một phen, nhanh nói hẳn là muốn 3 năm ngày là có thể, chậm nhất cũng sẽ không vượt qua 1 tháng. Ngươi cũng không cần gấp, Tam Tiên núi hội tụ mấy vạn đồng đạo, ngươi trước tiên có thể đi tìm người giao lưu một phen, như có thể xuất phát, ta thông chi ngươi chính là thiếu phụ ngồi về nàng tâm kia thoải mái dễ chịu cái ghế, thản nhiên nói. Là, vãn bối xin được cáo lui trước. Diệp Minh nghe, lần nữa cung kính thi lễ một cái, sau đó chậm rãi thối lui ra khỏi cung điện. Thiếu phụ cười nhẹ nhàng nhìn qua Diệp Minh bóng lưng, thẳng đến nó biến mất lúc, mới từ trong miệng tung ra một câu, có ý tứ tiểu gia hỏa. Chương 674, Thiên Vân 13 tộc chương 674, Thiên Vân 13 tộc sau năm ngày, khi Diệp Minh ngay tại Kim Nguyên trong các quanh chân ngồi tĩnh tọa thời điểm, đột nhiên một đạo xích hồng quang diễm từ ngoài lầu vừa bay mà vào, cũng lóe lên rơi vào trong tay nó. Tại rào rạt xích diễm bên trong, thượng quan Tư Tư bình tĩnh thanh âm đàm thoại truyền ra. Diệp đạo hữu, trận pháp truyền tống đã chuẩn bị xong, đạo hữu tới lên đường đi. Diệp Minh sắc mặt vui mừng, trên thân kim quang lóe lên, người liền rời đi chỗ này lầu cát. Mà lên quan nghĩ ngữ thì đã chờ ở bên ngoài lấy. Nhìn thấy Diệp Minh đi ra, nàng này không nói hai lời phất tay quét ra một mảnh ánh nắng chiều đỏ, đem Diệp Minh một quyển, sau đó phóng lên tận trời. Cũng không lâu lắm, hai người liền đi tới thế giới dưới đất cái nào đó cảnh giới sâm nghiêm đại điện bí ẩn bên trong. Tại trong đại điện chỗ, một tòa phát ra ánh sáng năm màu pháp trận khổng lồ bị bố trí ở nơi đó. Mà tại trong pháp trận, hơn 10 người hắc giáp vệ sĩ ngay tại bận rộn, cực nhanh đem từng khối linh thạch cực phẩm để vào lít nha lít nhít trong lỗ khảm. Đồng thời tại pháp trận phía ngoài trong đại điện, lại có 20-30 danh khí hơi thở khác nhau nam nữ đứng ở nơi đó. Trong những người này khí tức cường đại nhất thình lình có đại thừa kỳ tu vi, nhưng chỉ có 3-4 người mà thôi. Một trong số đó chính là trên đấu giá hội xuất hiện qua vị kia lão già tóc đỏ, Minh Tôn. Giờ phút này đang cùng một vị tóc thưa thớt, nhìn ra sắp dụng răng lao đầu trò chuyện với nhau cái gì. Mà đổi thành bên ngoài hai vị đại thừa lao quái thì đứng ở một bên cũng không nói chuyện, một bộ lãnh đạm dị thường bộ dáng. Còn lại hơn 20 người đều là hợp thể kỳ tu vi, cách 4 vị đại thừa tu sĩ có một khoảng cách quanh tay mà đứng. Khi Diệp Minh cùng thượng quan Tư Ngữ lúc đi vào, ánh mắt của mấy người bám một chút toàn diện nhìn lại, đồng thời tại thượng quan Nghị Ngữ trên thân hút qua, đều tập trung vào Diệp Minh trên thân. Người trước bọn hắn đã sớm quen biết, mà Diệp Minh lại là lần đầu thấy được, bất quá khi thấy rõ hắn chỉ là luyện hư kỳ tu vi sau, liền không ở ý, nhưng này Minh Tôn lại mắt sáng lên, đối với lượng tóc thưa thất lão đầu một giọng nói sau, xông Diệp Minh vây vây tay. Diệp Minh trong lòng run lên, coi chừng đi tới. Vãn bối Diệp Minh, bái kiến hai vị tiền bối, hắn cung cung kính kính hướng hai vị đại thừa tu sĩ thi lễ một cái. Ngươi chính là Cẩm Khương huynh lệnh bài thân phận nhân loại kia? Minh Tôn nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy, Minh tiền bối. Diệp Minh thành thật trả lời, thanh nguyên tử tiến giai đại thừa đằng sau, ở bên ngoài hoạt động đều là dùng họ Khương. Lão phu đã có mấy ngàn năm không có gặp hắn, hắn không phải đang tránh né đại thiên kiếp sao? Chẳng lẽ đã vượt qua? Về tiền bối, sư phụ lão nhân gia ông ta hiện tại rất tốt, ngay tại một chỗ bí địa làm tương quan chuẩn bị, đối với lần tiếp theo đại thiên kiếp có niềm tin cực lớn vượt qua. Diệp Minh ở chỗ này bứt lên ra hổ, lại nói thẳng thanh nguyên tử là sư phụ hắn. Tuy nói hắn không có bái sư, nhưng nguyên giao bái à, nguyên giao lại là vợ mình, thê tử hô thanh nguyên tử sư phụ, như vậy Diệp Minh tới một mức độ nào đó cũng có thể gọi như vậy, cho nên cũng không tính nói láo. A, Khương huynh tùy tiện không chịu tiếp nhận ngoại nhân, không nghĩ tới vậy mà thu ngươi làm đồ đệ. Minh Tôn kinh ngạc lên, lập tức trong mắt lóe lên một tia màu đỏ quang mang kỳ lạ. Diệp Minh chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, phản phất trần trụi đứng tại bị người trước mặt, bị đối phương nhìn mấy lần. Một lát sau, Minh Tôn trong mắt quang mang kỳ lạ biến mất, cười nói, ha ha, tiểu hữu căn cơ đánh cho không sai, mặc kệ pháp lực hay là nhục thân, đều là tuyệt đỉnh chi tư, chắc không được Khương huynh thu ngươi làm đồ đệ, chắc hẳn đợi một thời gian, thành tựu của ngươi sẽ bất khả hạn lượng, hay là có nhiều khả năng đạt được Khương huynh chân truyền. Minh tiền bối quá khen, một chút tu vi có thể vào tiền bối pháp nhãn, quả thật vãn bối tam sinh may mắn, bất quá vãn bối không dám tự mãn, chắc chắn càng thêm khắc khổ cố gắng. Diệp Minh có chút thụ sủng nhược kinh. Xem ra cái này Minh Tôn cùng Thanh Nguyên tử quan hệ xa so với trong tưởng tượng muốn tốt. Minh huynh, ngươi nói thế nhưng là Khương Viễn lão nhi, lúc này, vị kia Thương lão chi cực lao đầu đột nhiên hỏi. Không phải hắn còn có ai? Lao tiểu tử kia bản sự không lớn, ánh mắt ngược lại là rất cao, có thể bị nó coi trọng, ngươi tiểu tử này xem ra có chút môn đạo. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, Khương Viễn lão nhi bây giờ tại nơi nào? Tóc này thưa thất lão giả không khách khí hỏi. Lão quái này cùng Thanh Nguyên tử có khúc mắc. Diệp Minh trong lòng run lên, nhưng vẫn là không dám thất lễ nói, tiền bối thứ tội, sư phụ lão nhân gia ông ta cũng chỉ là nói với ta muốn đi một chỗ động thiên thanh tu, cụ thể ra sao chỗ, vạn bối cũng không biết. Thật sao? Hắc hắc, lão tiểu tử này thần thông hay là thật đặc biệt, lần sau gặp được hắn nhất định phải hảo hảo lĩnh giáo một phen, không thể lão giả rõ ràng không tin, nhưng cũng không có tiến một bước khó xử Diệp Minh. Tốt, Diệp tiểu hữu ngươi đến một bên cho xem. Minh Tôn khoát tay áo, là Diệp Minh giải vây. Là, tiền bối. Diệp Minh ngoan ngoãn lui lại mấy bước, đi tới đống kia hợp thể tu sĩ bên cạnh. Trong lòng buông lỏng thở ra một hơi, hai người này cho hắn áp lực thực sự quá lớn. Mặc dù hắn thực lực không kém, nhưng ở hai người này trước mặt căn bản cũng không có bất luận sức phản kháng gì. Sau đó hắn lại lặng lẽ quan sát đến bên người hợp thể tu sĩ đến, những người này không biết là thế lực nào, lần hội đấu giá này không có đấu giá danh ngạch truyền tống, vậy mà cũng có như thế nhiều người muốn truyền tống, xem ra đều là có lai lịch lớn hạng người. Đợi không đến bao lâu sau, trong đại điện truyền đến một trận thanh minh thanh âm. Cái kia pháp trận khổng lồ linh thạch đã được cài đặt hoàn tất, pháp trận bản thân một chút lóe sáng mà lên, vô số ngũ sắc phù văn tại các nơi nổi lên. Pháp trận đã sắp xếp gọn linh thạch, mấy vị đạo hữu có thể tiến vào. Minh Tôn ánh mắt lườm một chút sau, liền xông ba vị đại thừa tu sĩ nói ra. Minh huynh bảo trọng, nào đó liền cáo từ tóc thưa thất lão giả xông Minh Tôn vừa chắp tay sau, liền đi hướng pháp trận khổng lồ. Bên cạnh hai vị dị tộc đại thừa, đồng dạng hành lễ đi tới. Các ngươi cũng đi vào đi. Minh Tôn ánh mắt chuyển hướng Diệp Minh bọn người. đám người không dám thất lễ, trong nháy mắt, hơn 20 người liền toàn tiến nhập pháp trận khổng lồ bên trong. Rất nhanh, ở trung quanh những giáp sĩ kia thi pháp bên trong, pháp trận khổng lồ quang mang một trận đại thịnh sau, Diệp Minh bọn người thân ảnh như vậy một cái mơ hồ biến mất. Thiên Vân 13 tộc là do Vạn Cổ tộc, Kén Đá tộc, Tinh tộc, Nước Mị tộc, Xanh tộc cùng Âm Yêu tộc 13 cái chủng tộc gọi chung là. Cái này 13 cái chủng tộc không biết từ bao nhiêu vạn năm lên, liền hôn tạp cùng một chỗ sinh hoạt, vô luận bất luận hành động gì, 13 tộc đều là cộng đồng tiến thối. Nếu không luận huyết mạch khác biệt tầng quan hệ này lời nói, Thiên Vân 13 tộc cơ hồ liền có thể coi là cùng một đại tộc mà nói. Cái này 13 cái chủng tộc mặc dù mỗi một tộc thế lực cũng không tính là quá mạnh, xa xa không thể cùng Sừng Si tộc bực này linh giới đại tộc đánh đồng. Nhưng là 13 tộc liên thủ, lại cùng Sừng Si tộc thực lực chênh lệch cũng không quá xa, rất có sức đánh một trận. Đây cũng là Thiên Vân liên tiếp Sừng Si tộc như thế siêu cấp đại tộc bên cạnh, lại vẫn có thể một mực tự vệ nguyên nhân. Mà trên thực tế, Sừng Si tộc cùng Thiên Vân trong tộc chiến tranh, cơ hồ thường cách một đoạn thời gian liền sẽ bộc phát một trận. Không phải Sừng Si tộc xâm chiếm Thiên Vân một chút lãnh địa, chính là Thiên Vân 13 tộc liên thủ, lại đoạt lại chính mình mất đất. Đương nhiên dưới đại đa số tình huống, hay là thực lực càng hơn một bậc Sừng Si tộc chiếm một chút thượng phong. Nhưng là Thiên Vân chư tộc lẫn nhau lấy thừa bù thiếu phía dưới, cũng không có ăn quá lớn thua thiệt. Tứ Phương Thành là Thiên Vân 13 tộc biên cảnh một tòa cỡ trung thành thị. Cùng Sừng Si tộc giáp giới, cũng là phòng ngự Sừng Si tộc tuyến ngoài cùng thành thị. Trong thành quanh năm có 3 vị hợp thể kỳ Thiên Vân tộc trưởng lão trấn thủ, phía dưới luyện hư hóa thần cấp tu sĩ vô số. Ngay hôm đó, trong thành cơ hồ tất cả tu sĩ cấp cao đều tập trung vào thành tường trên không, làm xong chiến đấu chuẩn bị, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía không trung. Chỉ gặp tại mấy ngàn trượng không trung, có một tầng màu lam nhạt màn sáng, đem trọn tòa thành thị đều bao phủ ở bên trong. Mà màn sáng bên ngoài 3-4 ngàn trượng không trung chỗ, vô số đầu sọ lớn nhỏ quang cầu màu trắng, chính như mưa to cuồng kích xuống. Trên màn sáng bộc phát bao quanh quang mang chói mắt, đồng thời tiếng vang ầm ầm liên tiếp không dứt, để vòng bảo hộ kịch liệt lắc lư không thôi. Nhưng vòng bảo hộ này cứng cỏi dị thường, cứ việc nhìn lung lay sắp đổ, lại kiên trì hồi lâu mà không ngã. Mà hạ xuống những này quang cầu màu trắng đầu mượn, rõ ràng là một chút phiêu phù ở không trung cự hình hòn đảo. Những này hòn đảo từng cái toàn thân ngân quang long lánh, phản phất thuần ngân chế tạo bình thường, lớn nhất tòa kia chừng gần vạn trượng to lớn dáng vẻ. Mặt khác hơi nhỏ một chút, từ mấy trăm trượng đến mấy ngàn trượng không đợi. Nhưng mặc kệ là các loại quy cách hòn đảo phụ cận đều lượn vòng lấy lít nha lít nhít màu bạc giáp sĩ, cùng đại lượng hai đầu cự ưng. Những này chính là Sừng Si tộc chiến thuyền, chiến sĩ cùng linh sủng tọa kỵ. Mà liên tại vừa mới, Sừng Si tộc đối với Tứ Phương Thành phát động tiến công. Chương 675, bố cục 1, chương 675, bố cục 1, trên bầu trời những chiến thuyền kia tại Sừng Si tộc nhân khống chế bên dưới đáy trải rộng lít nha lít nhít màu trắng tinh trụ, mặt ngoài phù văn chớp động không thôi, chính phun ra từng đoàn quang cầu, lít nha lít nhít rơi xuống. Tứ Phương Thành bên trong tu sĩ thủ thành nhìn qua một màn này đều âm thầm kinh hãi. Sừng Si tộc vậy mà sừng bảo cấp chiến thuyền đều phải tới, xem ra bọn hắn lần này muốn đánh một trận đại chiến, bất quá lao tử có lẽ lâu không có hoạt động, lần này vừa bạn giãn gân cốt một vị thân hình cao lớn quái nhân liếm liếm vẻ miệng, kích động đạo. Quái nhân này từ đầu lâu phía dưới, thân thể vậy mà một nửa nhục thân, một nửa kim loại. Kim loại nửa bên, đen xám tỏa sáng, nổi lên quỷ dị ánh sáng xám, một nửa khác thân thể màu da cổ đồng, phản phất nhục thân đồng dạng không thể phá vỡ. Mà người này đầu lâu dáng dấp rất là quái dị, toàn bộ đầu lâu vậy mà hiện lên hình rùi nhọn, phía trên mọc ra thưa thớt mấy sợi lông xanh, gương mặt dữ tợn, thái dương cùng cằm mọc ra màu xanh lá thua, lỗ mũi và hai mắt đều có người bình thường gấp hai lớn. Nhưng chính là dạng này một vị quái nhân, chung quanh lại khách khí khí với hắn, vô cùng cung kính, bởi vì quái nhân đúng là thánh giai đỉnh phong tồn tại. Đoàn huynh nói chính là, có đoàn huynh tại, bản thành có thể an gối không lo một vị dâu tóc trắng bệnh, nhưng là mặt như thanh niên cẩm bào người khép cười một tiếng nói ra, phản phất hoàn toàn không đem bên ngoài những cái kia Sừng Si tộc để ở trong lòng bình thường. Đúng vậy à, chỉ cần đoàn huynh kiềm chế lại bảo cấp trong chiến thuyền thánh cấp Sừng Si tộc, chúng ta liền có lòng tin đem mặt khác Sừng Si tộc đánh tan. Một cái bị ánh sáng sáng bao phủ thân ảnh mông lung, đầy cõi lòng tin nói. Ha ha ha, bạch huynh cùng thương huynh quá khen, những cái kia Sừng Si tộc thánh giai tồn tại rất gian trá, bọn hắn thường thường lợi dụng chiến thuyền chi lực tiêu hao người khác pháp lực, sau đó trốn ở một bên làm đột nhiên tập kích, không phải dễ đối phó như vậy. Quái nhân cười ha hả, lại nói, đoàn huynh ngươi không phải tại Vân Thành có chuyện gì sao? Làm sao lại muốn đến cái này biên cảnh tới? Một vị khác hai mắt dài nhỏ, mặt trắng mùi ương tạo bảo trung niên nhân không để lại dấu vết mà hỏi. Thanh niên tóc trắng cùng bóng người mông lung hai người cũng dựng lên lỗ tai, vấn đề này cũng chính là bọn hắn muốn hỏi. Vị này Đoàn Thiên Nhận là Thạch Kiện tộc xếp hạng thứ 3 trưởng lão, tu vi đến thánh giai đỉnh phong, thực lực sâu không lường được, lại không biết tại sao lại đi vào bọn hắn nơi này, trước đây cũng không có ở trong tộc nghe được bất luận cái gì tiếng gió. Hắc hắc, ba người các ngươi không cần nói bậy, ta tới đây cùng các ngươi không quan hệ, cũng không có cái gì thiên tài địa bảo, chỉ là vì tìm một người mà thôi, không nghĩ tới vừa vận đụng phải Sừng Si tộc công thành, như thế, ta liền giúp các ngươi trước đem đám này đáng giận Sừng Si người đuổi chạy. Lại nói quái nhân phảng phất biết ba người suy nghĩ gì giống như, cười hắc hắc nói: "A, Đoàn huynh tìm đến người nào? Cần chúng ta mấy cái hỗ trợ à? Dù sao chúng ta ở chỗ này chờ đợi thời gian không ngắn, tìm người hay là không khó." Thanh niên tóc trắng lông mày nhướn lên mà hỏi. "Ha ha, ba vị đạo hữu khách khí, người này ta đã tìm tới, không cần làm phiền các vị. Việc cấp bách, hay là chuẩn bị ứng đối Sừng Si tộc tiến công đi." Họ Đoàn quái nhân hời hợt nói. Trung niên nhân sắc mặt một cây nói cũng đúng, chờ đối phương chiến thuyền làn công kích này đi qua, chúng ta lập tức liền xuất lĩnh đại quân giết ra ngoài. Hai người khác đồng thời hơi gật đầu. Ba người cũng không phát hiện chính là, quái nhân ở lúc nói chuyện, ánh mắt lơ đãng hướng một chỗ nhìn một cái. Mà người này hy vọng chỗ, đang có một đội hơn 10 người đội ngũ, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía bầu trời. Trong đó một vị thanh niên áo trắng tại cùng thời khắc đó trong lòng nhảy một cái, không tự chủ được hướng quái nhân bên kia nhìn một cái. Rốt cuộc đã đến, trong lòng người này vui mừng sau, lập tức quay đầu lại đến. Vị thanh niên này khuôn mặt tu lang, trên thân không có bất kỳ cái gì khác chỗ đặc biệt, hoàn toàn là nhân tộc chi thân, chính là Diệp Minh một thân. Lúc này cách hắn đi vào Lôi Minh Đại Lục đã qua có hơn 150 năm. Năm đó hắn một truyền tống đến Lôi Minh Đại Lục, liền thông qua Hách Liên Thương Minh tìm tới khoảng cách truyền tống điểm người gần nhất thành thị, sau đó thông qua truyền tống thêm phi hành phương thức, dùng thời gian 10 năm, rốt cục chạy tới Thiên Vân 13 tộc Châu Vân Thành. Ở nơi đó gia nhập Thạch Kiệt tộc, trở thành bọn hắn một vị khách khanh. Từ đây liền tại Vân Thành định cư lại, một bên tu luyện một bên hiểu rõ Thiên Vân tộc các loại tình huống, thuận tiện chờ cơ hội. Thẳng đến mấy năm gần đây, Sương Si tộc bắt đầu phát động nhìn trời Vân tộc chiến tranh, Diệp Minh liền hoạt động thường xuyên. Chương 675, bố cục 2, chương 675, bố cục 2, hắn lấy kiếm lấy công hơn danh nghĩa, tham gia nhiều trận góc đối Si tộc chiến đấu, ở trong đó chỉ biểu hiện ra tùy tiện chém giết cùng giai, cũng có thể từ hợp thể kỳ Sương Si tộc trong tay chạy trối chết thực lực. Kể từ đó, rất nhanh liền ở trên trời Vân tộc trung tiểu có danh tiếng. Bất quá đây không phải Diệp Minh mắt đích, hắn cần chính là dẫn dụ Thạch Tiện tộc vị quái nhân này hoặc là Tinh tộc vị nữ tử kia lực chú ý bởi vậy, mỗi lần tác chiến, hắn đều sử dụng nguyên tử thần quang thần thông, cũng đem nó phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, mấy trận chiến tranh xuống tới, rốt cục đưa tới vị này họ Đoàn quái nhân. Diệp Minh sở dĩ làm như vậy, đương nhiên là muốn đi vào Quảng Hàn giới. Bên trong có linh giới bên trong đã biết lớn nhất cơ duyên, đối với làm người xuyên việt Diệp Minh tới nói, không có khả năng không đi tranh thủ một chút. Ngay tại Diệp Minh hồi tưởng những năm này một ít chuyện lúc, trên bầu trời những chiến thuyền kia thả ra quang cầu cổ sáng rốt cục giảm bớt rất nhiều. Chiến thuyền thả ra những công kích này mặc dù lợi hại, nhưng cũng cần rộng lượng linh thạch làm chèo chống, mà lại luôn có tiêu hao hết thời điểm. Coi như an bài khác biệt chiến thuyền ở giữa khoảng cách một đoạn thời gian khai hỏa, lấy cam đoan hỏa lực không gián đoạn, nhưng ở bộ phận chiến thuyền linh khí hao tổn xong, thay đổi linh thạch khoảng cách, loại công kích này kiểu gì cũng sẽ yếu bớt một chút. Mà bây giờ chính là cơ hội có một nửa chiến thuyền thay đổi linh thạch thời khắc. Tọa trấn tứ phương thành mấy vị hợp thể tu sĩ tự nhiên minh bạch đạo lý này, bởi vậy, trong nháy mắt này hạ đạt phản kích mệnh lệnh. Tất cả mọi người nghe, lập tức ra ngoài đem Sừng Si tộc những tạp toái này chạy về quê quán đi, vị thanh niên tóc trắng kia thanh âm ra lệnh vang vọng cả tòa thành trì. Theo lời này âm vừa rơi xuống, cơ hồ tất cả mọi người đồng thời bắt đầu chuyển động. Giết, giết, giết. Vô số tiếng la giết hội tụ vào một chỗ, lại phủ lên thiên không quang cầu quang trụ đập nện tại trên màn sáng tiếng oanh minh. Chỉ gặp từng đạo độn quang phóng lên tận trời, mặc kệ là hóa thần hay là luyện hư, thậm chí cái kia bốn cái hợp thể tu sĩ đồng loạt hướng trời cao bay đi. Mà tầng kia cứng cỏi dị thường màn ánh sáng màu xanh lam lại đối với những người này một chút ảnh hưởng đều không có. Từng cái nhẹ nhõm xuyên qua màn sáng, hoặc nào về phía Sừng Si tộc nhân, hoặc đón chiến thuyền, hoặc phóng tới cự ứng, khí thế hung hăng giết tới. Trên không Sừng Si tộc tự nhiên sớm đã chuẩn bị kỹ càng, ở trên trời Vân tộc người hành động thời điểm, những người này đồng bộ khẽ động, từng đội giáp sĩ, từng cái cự ứng phô thiên cái địa đối diện phóng hướng Thiên Vân tộc người. Ầm ầm. Song phương rất nhanh liền đụng vào nhau, các loại va chạm tiếng oanh minh vang vọng đại địa, đủ mọi màu sắc linh quang lập lòe toàn bộ bầu trời. Diệp Minh xen lẫn trong một đống luyện hư kỳ dị tộc nhân bên trong xông ra màn ánh sáng màu xanh lam, nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát một cái Sừng Si tộc nhân phát ra công kích sau, trên thân kim quang lóe lên, rời đi đại bộ đội. Khi hắn lại một lần nữa lúc xuất hiện, đã đến một tòa mấy trăm trượng trên chiến thuyền không phụ cận. Ngay sau đó, Diệp Minh không nói hai lời, một bàn tay từ trong cửa tay áo tìm tòi mà ra, hào quang màu xám lóe lên, một tòa vài tấc lớn ngọn núi nhỏ màu đen đống nhiên xuất hiện. Đưa tay nhẹ nhàng ném đi, núi nhỏ liền trên không trung bay tít một vòng, tùy theo hình thể điên cuồng phát ra không chỉ, một chút biến thành hơn nghìn trượng chí cự, mặt ngoài một mảnh đen kịt, nhưng phóng xuất ra quang mang lại hiện lên màu xám. Một tiếng bù bù sau, tại hào quang vạn đạo bên trong, Nguyên Tử Thần Sơn hướng phía dưới chiến thuyền hung hăng đập tới. Nguyên Tử Thần Sơn trở nên so chiến thuyền còn muốn lớn hơn mấy phần, quái vật khổng lồ như vậy một giây sau, một mảnh đen kịt bên dưới, lập tức đem chiến thuyền gắn vào dưới đó. Chiến thuyền bên trong lưu thủ Sừng Si người, lập tức quá sợ hãi, dù cho muốn khu động chiến thuyền tránh né, nhưng đâu còn có thể tới kịp. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cự phong dưới đáy cùng chiến thuyền đánh tới cùng một chỗ, to lớn trọng lượng áp bách dưới, chiến thuyền mặt ngoài lõm đi vào hơn phân nửa, còn bị ngạnh sinh sinh từ không trung một đập xuống, ngã rầm trên mặt đất. Lập tức vang một tiếng nổ vang, chiến thuyền toàn bộ vỡ ra. Bên trong Sừng Si tộc nhân trong nháy mắt bị nện chết hơn phân nửa, số ít mấy cái luyện hư kỳ may mắn lấy một mạng. Nhưng còn chưa chờ bọn hắn thi triển bảo mệnh đạo mệnh thần thông, từng tầng hào quang màu xám đảo qua, đưa chúng nó nhìn xem vây ở bên trong. Ngay sau đó, một đạo ô mang ở trong hào quang xuyên tới xuyên lui mấy lần sau, liên tục mấy tiếng kêu thảm vang lên, mấy cái này luyện hư kỳ Sừng Si tộc lập tức một mệnh ô hô. Nguyên Tử Thần Quang. Quả là thế. Đang cùng một vị thánh giai Sừng Si tộc kịch đấu họ Đoàn quái nhân nhìn thấy cảnh này sau, không khỏi mừng như điên thất thanh nói. Chương 676, Đoàn Thiên Nhận chương 676, Đoàn Thiên Nhận lập tức, họ Đoàn quái nhân giống điên cuồng giống như, đối với Sừng Si tộc một vị thanh niên điên cuồng chuyển vận đứng lên. Đối mặt nổi điên quái nhân, Sừng Si tộc vị này chỉ có hợp thể trung kỳ thanh niên không khỏi cảm thấy hoảng hốt, trong khi xuất thủ không khỏi bó tay bó chân. Hắn tu vi vốn liền thấp quái nhân nhất giai, có thể ngăn cản một lát liền đã phi thường khó được, bây giờ trách người một lần phát lực, thanh niên trong khoảnh khắc đã bị đánh liên tục bại lui. Sau một khắc, họ Đoàn quái nhân chỉ huy một đầu dáng mây xám cự mãng ngoanh một chút, đem Sừng Si tộc thanh niên đánh trúng thổ huyết bay rất ra ngoài. Thanh niên kinh hoàng nhìn họ Đoàn quái nhân một chút, quay người lại hóa thành một đạo thanh hồng hướng nơi xa kích xạ mà đi, người này vậy mà chạy trốn. Trốn chỗ nào, họ Đoàn quái nhân lại giống một tiếng đuổi theo. Nhưng chỉ vẹn vẹn đuổi theo ra vài dặm, người này thân hình nhất chuyển, xông về một vị khác sừng si tộc La Hầu. La Hầu có hợp thể sơ kỳ tu vi, giờ phút này chính cùng vị thanh niên tóc trắng kia đánh đến hừng hực khí thế, bất thình lình bị họ Đoàn quái nhân gia nhập vây công, đánh trở tay không kịp, một chút liền bị áp chế đến hoàn thủ không nổi. La Hầu kinh sợ cực kỳ, biết mình lấy một địch nhị tuyệt đánh nhau bất quá đối phương, mà lại chậm một chút một lát, nói không chừng có thể hay không đảo mệnh đều là cái vấn đề. Thế là nàng không chút do dự thi triển áp đáy hòm bản sự, ý đồ ngăn cản đối thủ một hai, để cho nàng đảo mệnh sáng tạo cơ hội. Làm sao họ Đoàn quái nhân thực lực cường hãn không gì sánh được, mặc kệ La Hầu sử xuất thủ đoạn gì, đều không thể ngăn cản hắn một lát. Rất nhanh, tại hai người liên thủ, họ Đoàn quái nhân liền đem La Hầu chém ở dưới đao. Ngay sau đó, hai người này liếc nhau sau, đồng thời hướng gần nhất một vị sừng si tộc hợp thể tu sĩ đánh tới. Cùng lúc đó, Diệp Minh tại đánh nát một chiếc cỡ nhỏ chiến thuyền sau, thân hình khẽ động, tay nâng lấy to lớn vô cùng nguyên tử thần sơn bay đến mặt khác vừa tìm cỡ nhỏ chiến thuyền phụ cận, thúc đẩy thần sơn đột nhiên đập tới. Âm ầm chiếc chiến thuyền này đồng dạng không có trốn qua bị hủy vận mệnh, bên trong tính cả bên trong sừng si tộc nhân bị hắn trong thời gian cực ngắn diệt sát sạch sẽ. Tiếp lấy lại chạy về phía tiếp theo chiếc. Cứ như vậy, sừng si tộc hợp thể kỳ tồn tại từng cái không phải chạy trốn, chính là bị đánh giết, những cái tiêu cỡ nhỏ chiến thuyền cũng từng chiếc bị phá hủy, Thiên Vân tộc rất nhanh liền chiếm cứ chiến tranh quyền chủ động. Không đến một khắc đồng hồ, liền triệt để đem sừng si tộc đại quân đánh tan. Rút lui, từng tiếng kèn lệnh từ lớn nhất chiếc chiến thuyền kia bên trong truyền ra, một cái ra lệnh rút lui truyền khắp chiến trường mỗi một góc. Sừng si tộc nhân nghe được mệnh lệnh sau, như được đại xá giống như điên cuồng công kích một chút riêng phần mình đối thủ, sau đó không nói hai lời liền hướng triệt thoái phía sau lui. Giết, 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 nhưng đại chiếm thượng phong Thiên Vân tộc có thể nào tùy tiện buông tha bọn hắn kẻ địch vốn có xưa nay, từng cái sử xuất toàn bộ sức mạnh, điên cuồng đuổi giết đứng lên. Trong lúc nhất thời vô số tu tiên giả lấy tứ phương thành làm trung tâm, thật nhanh hướng bốn phía truy đuổi tán đi trong chớp mắt, bảo vệ thành trì trên không trên màn ánh sáng màu xanh lam thuận tiện không có mờ ai. Trận chiến này, sừng si tộc đại quân khí thế hùng hổ mà đến, quang mũ cởi giáp mà chạy, Thiên Vân 13 tộc đại hoạch toàn thắng, chém đầu vô số, xem như mấy năm gần đây ít có đại thắng. Mấy canh giờ sau, Thiên Vân 13 tộc người lục tục no ngoe trở về, cơ hồ trên mặt mỗi người đều mang vui mừng, bọn hắn đã thời gian rất lâu không có dạng này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi. Trong thành rất nhanh vang lên tiếng hoan hô, vừa múa vừa hát, hô bằng gọi hưu lẫn nhau tụ hội, cơ hồ mỗi người đều đang ăn mừng lấy tràng thắng lợi này. Thỉnh thoảng tại trước mặt người khác suy hư chính mình cỡ nào dũng cảm, giết bao nhiêu sừng si tộc nhân, có cái gì trọng đại thu hoạch chờ chút. Toàn bộ tứ phương thành lâm vào sung sướng hải dương. Gian nào đó hình tròn trong phòng, vị kia họ Đoàn quái nhân phảng phất nhìn hiếm thấy chân bảo giống như nhìn xem Diệp Minh. Người gọi Diệp Minh, là cái người ngoại tộc, hơn 140 năm trước gia nhập chúng ta Thạch Kiệt tộc, trở thành một tên thượng tộc cựu giai khách khanh, ta nói đúng hay không? Văn bối xác thực gọi Diệp Minh, tình huống cùng tiền bối nói hoàn toàn ăn khớp. Diệp Minh khoanh tay mà đứng, đàng hoàng đáp. Rất tốt, đi với ta một chuyến đi, quái nhân không thể nghi ngờ nói. Cái này, tiền bối có thể hay không cáo chi vãn bối muốn đi hướng phương nào? Diệp Minh thần sắc do dự mà hỏi. Quái nhân vỗ chán một cái, hậu chi hậu giác giống như nói, nhìn ta trí nhớ này, quên nói cho ngươi, ta gọi Đoàn Thiên Nhận, là Thạch Kiện tộc trưởng lão. Ngươi tại Thạch Kiện tộc nhiều năm như vậy, coi như trước đây chưa thấy qua ta bản nhân, cũng hẳn là nghe nói qua đại danh của ta mới là. Nguyên lai là Đoàn tiền bối, không biết Đoàn tiền bối muốn vãn bối đi làm chuyện gì. Vãn bối tại tứ phương thành bên này còn có chút chuyện làm ăn vụ chưa xử lý hoàn tất đâu. Mang ngươi về Vân Thành, nhưng ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không có thương hại ý của ngươi, bảo ngươi trở về là có một cọc cơ duyên to lớn chờ ngươi, sau khi trở về ngươi sẽ biết. Về phần ngươi ở bên này thì trước, ta đã cùng Bạch Việt nói qua, ngươi có thể trực tiếp đi. Nếu tiền bối đều đã sớm đem những này làm, xem ra vãn bối muốn tự tuyệt cũng không được. Diệp Minh bất đắc dĩ nói. Ngươi biết liền tốt, đi thôi. Đoàn Thiên Nhận phân phó nói. Sau đó hai người thông qua truyền tống trận một đường truyền tống rất nhiều lần, về tới Vân Thành. Vân Thành là Thiên Vân 13 tộc đệ tam đại thành, cũng là linh giới bên trong gần với thiên không chi đạo, loại thứ hai có thể lơ lửng không trung ở lại chỗ. Thành này diện tích to lớn vô cùng, tựa như một mảnh to lớn đám mây một dạng phiêu phủ ở giữa không trung, từng đầu giao thoa tung hoành khu phố, đem các loại kiến trúc chia cắt thành từng khối. Những kiến trúc này chẳng những lít nha lít nhít, mà lại phong cách khác nhau, có cao tới hơn trăm trượng, phảng phất như ngọn núi khổng lồ, có cao không quá mấy trượng, nhưng hết lần này tới lần khác đẹp đẽ tu mỹ, có tu kiến vương vước, cùng nhân tộc lầu các tương tự, có ngoại hình thì cực giống một viên đại thụ, toàn thân xanh biếc lập lòe. Liếc nhìn lại, cơ hồ không có bất kỳ cái gì hai tòa là bình thường bộ dáng. Thuần Hương Các ở vào Vân Thành Đông Bộ đại điện đấu giá đối diện, lầu các cũng không quá lớn, có 3 tầng đến cao. Cùng phụ cận những kiến trúc khác náo nhiệt dị thường tình hình rất là khác biệt, lầu các này nơi cửa lánh lánh thanh thanh, nửa ngày không thấy có người ra vào. Đoàn Thiên Nhận mang theo Diệp Minh trở lại Vân Thành sau, thẳng đến chỗ này Thuần Hương Các mà đến. Thái Tiết Tử, mau ra đây, nhìn xem ta mang cho ngươi tới ai. Vừa mới vào cửa, Đoàn Thiên Nhận liền hô lớn một tiếng. Hợp thể đỉnh phong cường đại khí tràng, cùng tùy tiện tính cách giọng, để cả tòa trong lầu các người đều cảm thụ rõ ràng. Trong lâu không có gì khách nhân, một vị thị nữ ăn mặc tinh tộc nữ tử bước nhanh đi tới. Tham kiến Đoàn tiền bối, lao tổ nàng thị nữ còn chưa có nói xong, một cái thanh đạm bình hòa giọng nữ truyền đến. Huyền Nhi, ngươi đi xuống đi, để Đoàn đạo hữu đi lên. Thị nữ trong miệng xưng là lui qua một bên. Đoàn Thiên Nhận thì đi hướng trong lâu một bên thang lầu, đặng 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 đi tới. Diệp Minh hít sâu một hơi, đi theo sau. Nhiều năm bố cục, hôm nay lập tức liền muốn thực hiện, sau đó cũng không thể lộ ra một chút kẽ hở, nếu không khả năng phí công nhọc sức. Rất nhanh, hai người liền đi tới lầu các tầng thứ ba, một gian bị nhàn nhạt kim quang bao phủ phòng ở trước. Cửa phòng tại bọn hắn đến lúc tự động mở ra. Khi hai người sau khi tiến vào, cửa phòng kim quang lóe lên, một lần nữa hợp lại mà lên. Đây là một cái hơn 10 trượng lớn gian phòng, bố trí cổ kính, tại một cái bàn bên cạnh ngồi ngay thẳng một vị nhìn xem 30 mấy tuổi mỹ phụ. Mỹ phụ có hợp thể sơ kỳ cảnh giới, cái trán khảm nạm lấy một viên sáng long lanh ngũ thải tinh thạch, nói rõ xuất thân tinh tộc. Thải tiên tử, mau đến xem nhìn, vị này chính là ta đã nói với ngươi Diệp Minh, Diệp đạo hữu. Diệp đạo hữu, còn không mau tới bái kiến thải tiên tử. Đoàn Tiên Nhận vừa tiến đến giống như nói vậy đạo, sau đó liền tùy tiện ngồi xuống mỹ phụ đối diện. Văn bối Diệp Minh, tham kiến mẫu tiền bối. Diệp Minh cung kính xoay người hành lễ, không dám biểu hiện ra mảy may dị dạng. Nói đến tinh tộc tại 13 trong tộc, nhân viên cũng không phải là rất nhiều, chỉ có mấy triệu người dáng vẻ. Thiên phú tu luyện cũng không tính quá tốt, cao giai tộc nhân cũng không phải là quá nhiều, nhưng ở Thiên Vân 13 trong tộc, xếp hạng cũng rất gần phía trước. Chủ yếu là bởi vì chủng tộc này người trí lực cùng ngộ tính phi thường cao, tại luyện đan luyện khí trận pháp các loại tu tiên bách nghệ phương diện thiên phú cũng rất tốt, cơ hồ từng cái đều tại một ít lĩnh vực trở thành đại sư. Mà chính là bởi vì bọn hắn phi thường thông minh, nhiều khi đều bị coi là quân sư loại người mới, làm trong đoàn thể nhỏ bảy mưu tinh kế tồn tại. Cho nên, Diệp Minh tại vị này hợp thể kỳ tinh tộc mỹ phụ trước mặt, nhấc lên 12 phần coi chừng. Diệp đạo hữu không cần đa lễ, mời ngồi đi, mỹ phụ mỉm cười nói ra, thanh âm để cho người ta nghe vô cùng thoải mái. Chương 677, mau chảy anh chương 677, mau chảy anh tạ quá thải tiền bối. Diệp Minh khách khí một giọng nói sau, tại phụ cận một tấm khác một trên ghế ngồi xuống. Mau tiên tử, người cái kia chín hương tiểu nhưng còn có, ra ngoài chạy chuyến này mệt chết ta phải hảo hảo giải thèm một chút không thể. Đoàn Tiên Nhận hướng trên cái ghế kia một co quắp, sau đó mở to hai mắt nhìn, mong đợi nhìn xem màu họ mỹ phụ. Ha ha, nếu là người khác đến chỗ của ta khẳng định nói với hắn chín hương tiểu đã uống xong, nhưng Đoàn huynh đòi hỏi thôi, nhưng vẫn là có thể lấy ra một hai ấm. Màu họ mỹ phụ cười khanh khách nhìn Đoàn Tiên Nhận một chút, trên tay linh quang lóe lên, hai cái xanh biếc bầu rượu xuất hiện ở trong tay, lại vung tay lên sau, trên bàn nhiều hơn ba cái chén rượu màu vàng. Đem bên trong một cái bầu rượu cùng một ly rượu trực tiếp vứt cho Đoàn Tiên Nhận, cũng cầm còn lại cái kia bầu rượu đổ tràn đầy hai bát rượu. Diệp đạo hữu hoan nên nhấm nháp ta cái này chín hương tiểu. Thải Y Y mỹ phụ đem bên trong một chén rượu dùng pháp lực vững vàng đẩy đưa đến Diệp Minh trước mặt. Diệp Minh lơ đãng ngắm Đoàn Thiên Nhận một chút. "Tiểu tử ngươi cứ yên tâm uống đi, đây chính là danh xưng Vân Thành thứ nhất linh tiểu chín hương linh tiểu, hương vị ở trên đời này gần như không tồn tại, mà lại đối với ngươi mà nói, uống một ngụm có thể chống đỡ được tháng hứa khổ tu." Đoàn Thiên Nhận cũng không cần chén rượu, liền bầu rượu liền cô đông uống mấy ngụm lớn. Chín hương tiểu Diệp Minh ánh mắt một thấp hướng chén rượu màu vàng bên trong nóng nhìn một chút. Linh này rượu óng ánh đặc tính, luốt một chút xíu phấn hồng, tại chén rượu màu vàng làm nổi bật phía dưới, lại phảng phất mã não hồ nước bình thường diễm lệ. Từ trong chén rượu tản ra trận trận kỳ hương, một chút ngửi nhẹ bên dưới, hương khí tại trong nháy mắt biến hóa mấy lần, thực sự dị thường thần kỳ. Thần kỳ như thế linh hữu, Vạn Bối còn là lần đầu tiên nhìn thấy, xem ra Vạn Bối phúc duyên cũng không nhỏ. Diệp Minh nói, không do dự nữa quát tay, nếm thử một miếng. Rượu cửa vào phảng phất một khối hàn băng, nhưng lập tức khối băng liền một chút hòa tan biến ấm, trở nên chân nhắn dị thường, mùi hương đậm đặc không gì sánh được. Tiếp lấy kỳ hương thuận tiết hầu trượt đi xuống, căn bản không cần hắn nuốt mảy may, liền tự hành đến trong bụng. Quay một chút, Diệp Minh chỉ cảm thấy vùng đan điền trong nháy mắt lửa nóng dị thường, lập tức này nhiệt lực chuyển khắp tứ chi cùng kinh mạch các nơi, toàn thân đều dễ chịu dị thường. Quả nhiên là thế gian đệ nhất rượu ngon, đa tạ tiền bối ban rượu. Diệp Minh nửa khép hai mắt phẩm bị một hồi lâu, mới phát ra từ thật lòng tán thưởng một tiếng. Thế gian đệ nhất rượu ngon không dám nhận, bất quá đúng là hiếm có là, chỉ là rượu này ủ chế không dễ, mỗi trăm năm mới có thể ra rượu tầm 10 đàn mà thôi. Mỹ phụ cười nhạt một tiếng. Ha ha, đó là bởi vì toàn bộ Vân Thành bên trong cũng chỉ có tiên tử một người sẽ ủ chế rượu này, như nhiều mấy người ủ chế, số lượng không liền lên đã đến rồi sao? Đáng tiếc Đoàn Mộ mấy lần hướng ngươi cầu mua rượu này phối phương lại mong mà không được. Đoàn Thiên Nhận một phát miệng cười to nói, ủ chế chín hương linh tiểu chẳng những cần rất nhiều chân quý cực kỳ thiên tài địa bảo, càng là cần thiết thân độc môn công pháp mới có thể, coi như cho ngươi phối phương, Đoàn huynh cũng không có khả năng sản xuất đi ra. Đúng rồi, Đoàn huynh lần này biên cảnh chi hành, cảm giác như thế nào? Mỹ phụ lắc đầu, rời đi chủ đề. Hắc hắc, diệt mấy cái sừng si tộc tạp thoái, những người này Đoàn Thiên Nhận thao thao bất tuyệt nói, mà màu họ mỹ phụ cũng chăm chú lắng nghe, tựa hồ đem Diệp Minh quên bình thường. Bất quá, khi hai người trò chuyện không sai biệt lắm lúc, tinh tộc mỹ phụ một đôi thanh triệt dị thường con ngươi tại Diệp Minh trên thân nhất chuyển, cười khanh khách nói, quên cùng Diệp đạo hưu giới thiệu, thiếp thân màu chảy anh, ngươi cũng có thể trực tiếp xưng hô ta là phi điệp phu nhân. Nghe Đoàn đạo hưu nói, ngươi là bọn hắn Thạch Kiện tộc khách khanh. Thải Tiên Bối nói không sai, Vạn Bối đúng là hơn trăm năm tiền định ở tại Vân Thành, cũng may mắn được Thạch Kiện tộc nhìn chúng, mời làm khách khanh. Diệp Minh đàng hoàng nói ra. Tinh tộc từng cái thông minh tuyệt đỉnh, có thể tu luyện tới hợp thể kỳ tinh tộc cao giai, càng là như yêu nghiệt tồn tại, muốn tại các nàng trước mặt lừa dối vượt qua kiểm tra, có thể thật sự là không dễ sự tình. Mâu chảy anh phụ nhẹ gật đầu, đàn cầu hé mở tiếp tục nói, vừa rồi ta cùng Đoàn đạo hữu nói chuyện ngươi cũng nghe đến, chúng ta đối với ngươi châu nghi ngờ nguyên tử thần quang bí thuật cảm thấy rất hứng thú, phía dưới ngươi đem thần thông này ở trước mặt ta thi triển một lần, nghĩ đến ngươi là sẽ không cự tuyệt yêu cầu này à. Diệp Minh nghe lời ấy, thần sắc khẽ động, không nói hai lời một tay trước người chống rông bung lên. Lập tức bụi mênh mông một tầng quang hà nổi lên, hình thành một tầng màn sáng, đem Diệp Minh một chút gắn vào trong đó. Mâu chảy anh thấy một lần cảnh này, hai mắt sáng lên, hai tay chạm một cái bên dưới, xông Diệp Minh hai tay đủ dương. Phốc phốc vài tiếng, mấy viên hỏa cầu xích hồng bắn ra. Ngay từ đầu hỏa cầu chỉ lớn chừng quả đấm, Phương Nhất rời tay, liền một chút biến thành đầu lâu kích cỡ tương đương, uy lực không nhỏ bộ dáng. Nhưng Diệp Minh nhìn qua những hỏa cầu này, lại không chút nào trốn tránh chi ý, cứ như vậy lặng lặng địa mục thấy hỏa cầu tuần tự đánh vào trên màn ánh sáng màu xám. Phốc phốc vài tiếng trầm đục, hỏa cầu bị ánh sáng xám quét xuống một cái, tại quang hà bên trong quay tít một vòng, liền châu đất xuống biển giống như không thấy bóng dáng. Lại mảy may uy năng đều không thể bộc phát dáng vẻ. Nguyên tử thần quang chuyên khắc ngũ hành chi lực, quả nhiên thần diệu dị thường. Diệp đạo hữu trong lúc giơ tay nhấc chân, có thể làm được nhẹ nhõm như vậy tự nhiên, hiển nhiên đã đem thần này quang tu luyện đến cực hạn, chỉ sợ không thể so với những cái kia tiên thiên nguyên tử chi thể kém đến đi đâu. Đoan huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Màu chảy anh vỗ tay vỗ, đồng thời mừng rỡ hỏi Đoàn Thiên Nhận một câu. Ha ha, Diệp đạo hữu thần thông ta sớm đã được chứng kiến, sừng si tộc những cái kia thượng tộc cửu giai tồn tại, ở đây thần thông bên dưới không thể chống đỡ một chút nào, cho nên 100% phù hợp yêu cầu của chúng ta. Đoàn Thiên Nhận vừa cười vừa nói, yêu cầu? Chẳng lẽ hai vị tiền bối tới tìm ta là vì cái này nguyên tử thần quang thần thông phải không? Diệp Minh đem màu sáng quang hà thu vào, không nhịn được mở miệng dò hỏi. Ha ha, Diệp đạo hữu nói không sai. Nói thật, ta cùng Đoàn huynh vì ngang nghi ngờ nguyên tử thần quang thần thông người, đã đợi trọn vẹn mấy ngàn năm. Mắt thấy lập tức liền muốn tới thời gian, nhưng vẫn không đụng đủ nhân số, nguyên bản chúng ta đều muốn triệt để tuyệt vọng rồi, không nghĩ tới đạo hữu lại xuất hiện ở chúng ta trước mắt. Chỉ là trước đây đạo hữu tại chúng ta Vân Thành sinh hoạt nhiều năm như vậy, lại một mực chưa từng hiện lộ thần thông này. Nếu không phải mấy năm gần đây sừng si tộc phát động đối với chúng ta chiến tranh, đạo hữu lại vừa lúc đi biên cảnh tham dự chiến sự, cũng đem thuật này bại lộ đi ra, ta cùng Đoàn huynh khẳng định sẽ bỏ lỡ cơ duyên to lớn này. Màu chảy anh đôi mắt sáng lưu chuyển, cũng không che giấu hưng phấn trong lòng chi ý đầy đủ nhân số. Cơ duyên, tiền bối có thể hay không đem sự tình nói rõ ràng một chút? Diệp Minh sắc mặt hơi đổi một chút, hơi có vẻ khẩn trương đạo. Đương nhiên, việc này sớm muộn cũng muốn nói cho đạo hữu, bây giờ nói cũng giống vậy. Chúng ta cần biết được nguyên tử thần quang người đi cho chúng ta làm một việc, cũng chỉ có được thần thông này người mới có thể thành công, nhưng ít ra đến 3 người trở lên mới được. Mà đạo hữu chính là ta cùng Đoàn huynh giữa mấy ngàn năm này, tìm tới vị thứ 3 có được nguyên tử chi thể người màu chảy anh nhẹ giọng giải thích nói. Như vậy cụ thể ra sao sự tình? Lúc nào đi làm đâu? Diệp Minh tiến một bước hỏi. Chúng ta cần đạo hữu hỗ trợ sự tình, ngắn thì mấy năm, lâu là 100 năm, liền nhất định sẽ xuất hiện. Nhưng cụ thể cần làm cái gì, hiện tại còn không thể nói cho ngươi, chỉ có đến xuất phát trước mới có thể nói rõ sự thật. Màu chảy anh cũng thẳng thắn nói ra. Diệp Minh trầm ngâm một phen sau, đột nhiên giật mình cực kỳ nói mấy năm hoặc là 100 năm. Chẳng lẽ là muốn đi vào cái kia Quảng Hàn giới bên trong đi? Ngươi cũng biết Quảng Hàn giới? Là, đạo hữu ở trong thành sinh hoạt nhiều năm như vậy, nghe nói qua phương diện này tin tức cũng không phải việc khó. Đoàn Thiên Nhận sững sờ, sau đó thoáng qua tưởng tượng, liền hiểu. Chút sự tình mặc dù bí ẩn, nhưng ở Lôi Minh đại lục chỉ cần là thượng tộc thất giai trở lên tồn tại, đều là lưu truyền đã lâu, cơ bản không phải bí mật gì. Nếu đạo hữu đã đoán được, thiếp thân liền nói thẳng đi. Thải Lưu Anh Mỹ mắt nhìn Diệp Minh một chút, tiếp tục nói, ta cùng Đoàn huynh đích thật là cần đạo hữu tiến vào Quảng Hàn giới bên trong đi, cùng hai gã khác người mang nguyên tử thần quang thần thông người liên thủ mở ra nơi nào đó bí ẩn cấm chế kết giới, lấy ra bên trong mấy thứ đồ đến. Mấy thứ này quan hệ đến ta cùng Đoàn huynh sau này thiên kiếp thành bại. Nếu là có thể thành công, ta cùng Đoàn huynh vài vạn năm bên trong lại không vẫn lạc nguy hiểm. Chương 678, uy bức lợi dụ. Chương 678, uy bức lợi dụ. Thế nhưng là, ta cũng không phải là chân chính là các ngươi Thiên Vân 13 người trong tộc, cũng không có đạt được Quảng Hàn làm cho, làm sao có thể đủ đi vào? Diệp Minh nghi ngờ nói. Liên quan tới Quảng Hàn làm cho, Diệp Minh biết Hàn lão ma chính là chuyển tống đến tòa nào đó thành nhỏ lúc, không hiểu thấu có một khối đưa đến nó trên tay. Nhưng hắn nhưng lại không biết tòa thành nhỏ này danh tự, cụ thể ở phương vị nào. Mà Thiên Vân 13 tộc cảnh nội quản lý thành nhỏ chí ít mấy ngàn nhiều, hắn không có khả năng từng cái tìm đi qua. Không nói coi như tìm được, người khác cũng không nhất định sẽ đưa đến trong tay hắn, coi như sẽ đưa, cũng phải tại đặc biệt thời gian, hoàn cảnh đặc biệt bên dưới mới được. Cho nên, Diệp Minh trước đây một mực không có đi tìm kiếm Quảng Hàn làm cho, mà là khai thác bại lộ nguyên tử thần quang biện pháp. Dù sao cho dù có Quảng Hàn làm cho nơi tay, cũng phải nghĩ biện pháp để hai người này biết mình có nguyên tử thần quang. Bởi vậy Diệp Minh mấy năm này liền kiên định chấp hành nguyên tử thần quang kế hoạch này. Đoàn Thiên Nhận nghe chút Diệp Minh lời nói, lập tức liền cười lớn nói, ha ha ha, điểm này Diệp đạo hữu yên tâm, bằng ta tại kén đá trong tộc thân phận, muốn tới một cái tiến vào Quảng Hàn giới danh ngạch, an bài ngươi đi vào, dễ dàng liền có thể làm đến, những người kia còn dám nói cái gì không thành. Diệp Minh thần sắc khẽ động, không nói. Sự tình quả nhiên theo chính mình kế hoạch như vậy phát triển, chỉ cần bại lộ nguyên tử thần quang, trước mắt hai vị này tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp để cho mình tiến Quảng Hàn giới bên trong đi. Thải Lưu Anh thấy vậy, đồng dạng gật đầu nói ra, Đoàn huynh nói rất đúng, hai chúng ta muốn đưa cá nhân tiến Quảng Hàn giới bên trong đi cũng không phải là việc khó gì, chân chính khó giải quyết sự tình là Quảng Hàn giới bên trong chỗ kia cấm chế. Cấm chế này là thiếp thân năm đó ở Quảng Hàn giới bên trong tiến giai thánh tộc thời điểm phát hiện. Mặc dù ta lúc đó không thể mở ra cấm chế, nhưng lại may mắn từ địa phương khác biết trong cấm chế bộ phận tình hình. Bên trong mấy thứ đồ đối với các ngươi thượng tộc tới nói là phế vật, nhưng đối với chúng ta thánh tộc tới nói, lại là độ kiếp lúc cứu mạng đồ vật. Văn bối nghe nói nếu là Quảng Hàn giới bên trong có thật nhiều cấm chế là tiên nhân lưu lại, trước kia tiến vào Quảng Hàn giới các tộc, có thể có không ít đều vẫn là các loại cấm chế lợi hại bên trong. Tiền bối nói không phải là loại này cấm chế đi. Diệp Minh cẩn thận hỏi một câu. Thiếp thân cũng không gạt ngươi, nơi đây cấm chế đúng là tiên nhân lưu lại. Gặp Diệp Minh sắc mặt biến hóa, Thải Lưu Anh tiếp tục nói, mặc dù là tiên nhân lưu lại, nhưng ta lúc đó cẩn thận nhìn, chỗ kia cấm chế không biết tồn tại bao nhiêu năm, uy năng đã sớm trôi qua hơn phân nửa, nếu không ta cũng sẽ không đánh kỳ chủ ý mặt khác. Thiếp thân có lẽ tại trên tu vi cùng mặt khác thánh tộc so sánh hơi yếu một chút, nhưng luận pháp trận cấm chế tạo nghệ đủ tại toàn bộ thiên vân trung đứng vào năm vị trí đầu. Đạo hữu chẳng lẽ không tin ánh mắt của ta sao? Thải Lưu Anh nhìn qua Diệp Minh, thâm ý sâu sắc nói ra. Vãn bối không dám. Diệp Minh thần sắc biến đổi. Ha ha, ngươi nghĩ như vậy cũng là nhân chi thường tình, thiếp thân cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người, sẽ không so đo cái gì. Ngươi cứ yên tâm đi, đối với chỗ kia cấm chế, ta hao tốn hơn 1000 năm thời gian, rốt cục nghĩ ra dùng 3 tên nguyên tử chi thể người phương pháp phá giải. Dùng pháp này phá cấm, tối thiểu có 7-8 phần 5 chắc. Về phần chúng ta tìm 2 gã khác nguyên tử chi thân người, vẫn đợi tại Vân Thành bên trong. Thứ nhất là vị tiên chi thể tán tu, hiện tại đảm nhiệm chúng ta tinh tộc khách hành. Một cái khác có được nguyên tử thần quang người lại là kén đá tộc người, là đoàn huynh dùng hậu thiên chi lực cải biến. Bọn hắn đều là thượng tộc cựu giai tồn tại, có 3 người các ngươi liên thủ, nhất định có thể phá vỡ chỗ kia cấm chế. Thải Lưu Anh tự tin nói. Nếu đoàn tiền bối có thể cưỡng ép chế tạo ra một cái hậu thiên nguyên tử chi thể, chẳng lẽ không có khả năng lại bồi dưỡng được tới một cái, để hắn đi giúp 2 vị tiền bối làm việc à? Vì sao nhất định phải tìm tới tại hạ? Diệp Minh hơi nhướng mày bên dưới, đột nhiên hỏi. Đối với trong việc này bất luận cái gì điểm đáng ngờ, hắn đều muốn tận khả năng nghĩ đến, cũng hỏi ra, dạng này mới có thể để cho 2 người này cảm thấy mình hoàn toàn là cơ duyên xào hợp, bị buộc lấy đi bảo, từ đó tìm không thấy mảy may tính toán vết tích. Ha ha, Diệp đạo hữu có chỗ không biết, đoàn minh bồi dưỡng hậu thiên nguyên tử chi thể phương pháp, trên bản chất cùng hắn hấp kim hóa ngọc đem các loại khoáng thạch hòa tan vào thân thể là một cái đạo lý, chỉ bất quá đem những khoáng thạch này đổi thành nguyên tử chi thạch thôi. Nhưng phương pháp này chẳng những vô cùng khó khăn, xác suất thành công cực thấp, chính là cái kia nguyên tử chi thạch cũng là hiếm thấy rất, mấy ngàn năm qua này căn bản cũng không có tìm tới bao nhiêu. Chính là vị hậu bối kia cũng là thiên tân bạc khổ, dưới cơ duyên xảo hợp mới thành công bồi dưỡng ra được. Như còn muốn bồi dưỡng một cái lời nói, về thời gian căn bản không còn kịp rồi. Thải Lưu Anh giải thích vài câu. Tốt, nên nói đều đã nói, chúng ta nói cho cùng cũng chỉ là muốn mời đạo hữu tiến vào Quảng Hàn giới hiệp trợ 2 người khác bài trừ một cấm chế mà thôi, cũng không phải là để cho ngươi bốc lên cái gì kỳ hiểm. Mà lại, tiến vào Quảng Hàn giới là bao nhiêu thượng tộc tha thiết ước mơ sự tình, đạo hữu còn muốn từ chối sao? Đoàn Tiên nhận thần sắc cứng lại đạo. Tốt ta, văn đối liền đi vào một chuyến. Diệp Minh cố mà làm nói. Gặp Diệp Minh bộ dáng như thế, Thải Lưu Anh cười nói câu, ha ha, đạo hữu cũng đừng nói như thế khó xử. Phải biết, Quảng Hàn giới bên trong linh khí nồng đậm trình độ là chúng ta linh giới hơn gấp 10 lần, bao nhiêu người đều ở bên trong đột phá bình cảnh, thành tựu thánh giai. Bây giờ khoảng cách Quảng Hàn giới mở ra còn có một đoạn thời gian, đạo hữu nắm chặt thời gian đem tu vi tinh tiến một chút, tiến vào bên trong đằng sau, nói không chừng được cái gì cơ duyên đã đột phá thánh giai nữa nha. Tiên tử nói chính là, huống hồ lấy Diệp đạo hữu ngươi nhẹ nhõm diệt sát cùng giai thực lực, tiến vào Quảng Hàn giới bên trong chỉ cần không đi đụng những cái kia lợi hại cực kỳ cấm chế, vận khí không phải quá kém, nhất định có thể đại hoạch bội thu. Chỉ cần có thể đi vào, chính là một cái cơ duyên to lớn. Đoàn Tiên nhận nói tiếp, là văn bối minh bạch. Diệp Minh nhìn xem 2 người đã dụ hoặc lại uy hiếp bộ dáng, trong lòng cười thầm một tiếng, đây chính là hiệu quả như mình muốn. Bất quá hắn hay là đưa ra một cái nghi vấn, văn bối có một chuyện cần xác định một chút. Diệp đạo hữu mời nói, gặp Diệp Minh thất tương đáp ứng, Thải Lưu Anh ôn hòa đạo, đến lúc đó văn bối giúp 2 vị mở ra cấm chế đằng sau, trừ bọn ngươi ra chỉ định mấy thứ vật phẩm bên ngoài, những vật khác có phải hay không về 3 người chúng ta tự hành xử trí? Không có vấn đề, chúng ta chỉ cần chỉ định cái kia mấy thứ vật phẩm, những vật khác mặc cho các ngươi phân phối. Thải Lưu Anh một ngụm đáp ứng. Tựa hồ điều này kiện ở tại trong dự liệu, thậm chí đều không có cùng Đoàn Tiên nhận thương lượng mảy may. Mà Đoàn Tiên nhận nghe đến lời này, chỉ là nhìn lướt qua mỹ phụ, vậy mà cũng không có đưa ra dị nghị. Tốt, nếu như thế, văn bối liền trở về tính 2 vị hậu tiền bối triệu hoán. Diệp Minh đứng dậy đến, xông Thải Lưu Anh cùng Đoàn Tiên nhận liền ôm quyền nói. Ân, cụ thể công việc, ta cùng Đoàn Huynh sẽ ở Quảng Hàn giới lâm mở ra trước thời điểm, cho ngươi thêm cẩn thận bằng hàn giao. Nhớ kỹ, ta vừa rồi giảng đồ vật, hy vọng ngươi không cần tiết lộ ra ngoài. Thải Lưu Anh mặt hiện ý cười, trong miệng dặn dò. Tiền bối yên tâm, văn bối không phải miệng rộng tùy tiện nói lung tung người. Cáo tử. Diệp Minh nhất không người, lần nữa hướng 2 người thi lễ một cái, sau đó quay người lại đi ra phòng ở. Diệp Minh sau khi đi, Đoàn Thiên nhận tiện tay vung lên, một cái cách đâm cháo xuất hiện trong phòng, đem 2 người bao lại. Sau đó hỏi, người này có vấn đề gì hay không, từ vừa rồi biểu hiện đến xem, hết thảy bình thường. Người này hội nguyên tử thần quang hẳn là cùng ta tìm tán tu kia một dạng, hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp. Thải Lưu Anh lạnh nhạt đạo. Ha ha, kể từ đó, đại sự của chúng ta đều có thể. Đoàn Thiên nhận cười ha hả. Là như vậy đâu. Thải Lưu Anh cũng cười. Bất quá, người này là ta tìm đến, sau khi chuyện thành công, đoạt được vật phẩm ta muốn chiếm đầu to. Đoàn Tiên nhận sau khi cười xong, đột nhiên sắc mặt cứng lại. Đoàn huynh, phá trận biện pháp là ta đã sớm ngàn năm mới nghĩ ra được, ở trong đó chỗ bỏ ra gian khổ ta chưa từng có nói qua với ngươi. Thú hồ, lúc trước cấm chế kia cũng là ta cái thứ nhất phát hiện. Thải Lưu Anh nụ cười trên mặt vừa thu lại. Ừ, ta bồi dưỡng Thiết Kiên tiểu tử kia cũng hao tốn vô số tài nguyên, lại thêm tìm tới tiểu tử này nhiều nhất chia đều, dù sao phá trận phương pháp là căn bản. Thải Lưu Anh không mang theo Đoàn Thiên Nhận nói xong, liền trực tiếp ngắt lời hắn. Chia đều. Cũng. Được chưa? Đoàn Thiên Nhận trong lòng xoắn xuýt một lát sau, cuối cùng vẫn là làm được bộ. Tốt, vậy cứ thế quyết định. Đúng rồi Đoàn Minh, thiếp thân còn có một chuyện thỉnh giáo. Chương 679, Dục Trung. Chương 679, Dục Trung không đề cập tới màu chảy anh cùng Đoàn Thiên Nhận ở phía sau thảo luận cái gì. Diệp Minh ra thuần hương cắt sau, liền từ cho hướng Vân Hà Sơn động phủ đi đến. Sự tình dựa theo chính mình thiết kế phương hướng phát triển, tâm tình của hắn vui vẻ phía dưới, bước chân cũng không khỏi nhẹ nhàng mấy phần. Đi tới, cước bộ của hắn đột nhiên đình trệ, đột nhiên ngẩng đầu hướng một cái hướng khác nhìn lại. Chỉ gặp, cách hắn ngoài mấy chục dặm nơi nào đó trên bên đường phố, một đạo vàng bạc cổ sáng từ cái nào đó trong lầu các phóng lên tận trời, thẳng tới lên 9 tầng mây. Quang mang mãnh liệt, cho dù là tại khoảng cách xa như vậy bên trong, cũng có thể cảm nhận được này cổ sáng bất phàm. Tuy theo, một tiếng như là long ngâm giống như huýt dài từ cổ sáng gốc nơi đó xa xa truyền đến, càng thêm lộ ra này ánh sáng thần bí. Lại có người dám ở Vân Thành Trung sử dụng đại uy lực pháp thuật, đơn giản chính là tự tìm phiền phức. Diệp Minh cười nhạo một tiếng, lắc đầu liền tiếp tục đi về. Nhưng sau một khắc, hắn liền định trụ bước chân, kinh nghi bất định lần nữa hướng cổ sáng bên kia nhìn lại. Ngay tại vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn này, liền có hai cái hợp thể cấp dị tộc nhân chạy tới nơi đó, nhưng lại cũng không có truyền ra bất luận động tĩnh gì. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra lúc, lại có một cái hợp thể đỉnh phong tồn tại chạy tới địa điểm xảy ra chuyện. Diệp Minh ngừng chân quan sát chỉ chốc lát, ý nguyên không có gì động tĩnh. Ngay tại hắn muốn rời đi lúc, một cái khí tức quen thuộc đột nhiên xuất hiện tại trong cảm giác của hắn. Hắn dưới sự kinh hãi, hai mắt lam mang bùng lên đứng lên. Là hắn, Hàn Lập. Nói như vậy, vừa rồi động tĩnh chính là Hàn Lập làm ra. Chỉ gặp ở ngoài sáng thanh linh mắt quan sát bên dưới, ngoài mấy chục dặm hai bóng người bị hắn nhìn nhất thanh nhị sở. Một trong số đó là vị một thân áo bào màu vàng, mập lùn lao giả mập lùn, sau lưng có một cái sọt giống như cổ quái cái gùi, một bộ mặt mũi hiền lành dáng vẻ. Vị này chính là mới vừa đi vào không lâu hợp thể định phong cường giả. Một vị khác lại là vị 25-26 tuổi thanh niên, người mặc áo xanh, làn da ngăm đen, khuôn mặt phổ thông, chính là Hàn Lập một thân. Hàn Lập nếu xuất hiện ở đây, vậy đã nói rõ vừa rồi cái kia đạo kim ngân sắc cổ sáng chính là hắn làm ra, mà lại chính là kích phát Quảng Hàn làm cho đằng sau kết quả. Nói như vậy, Quảng Hàn giới mở ra, cũng chính là 2-3 năm sau. Nếu đúng phải, ngược lại là có thể tìm cơ hội đi qua nhìn một chút nhìn xem Hàn Lập bóng lưng rời đi, Diệp Minh thì thào một tiếng, sau đó bước nhanh hướng Vân Hà Sơn đi đến. Vân Hà Sơn là Vân Thành thích hợp ở lại tu luyện tám mây linh sơn một trong, nơi này linh khí hoàn cảnh rất không tệ, trên núi mở có từng tòa động phủ, cơ hồ hiện đầy cả ngọn núi. Những động phủ này bên trong, có một phần là đối ngoại cho thuê, dùng cho kẻ ngoại lai ở đây trường kỳ ở lại. Diệp Minh liền thuê trong đó một tòa, trong đó tiền thuê mặc dù không ít, nhưng đối với thân gia cự phú Diệp Minh tới nói, chỉ là mau mau vũ mà thôi. Trở lại động phủ sau, Diệp Minh đem tất cả cấm chế mở ra, đến các nơi dạo qua một vòng, cuối cùng đi đến trung thất. Tại trung thất trung ương, lặng lặng đứng vững một tòa màu xanh cự đỉnh, bên cạnh một người một thú cách cự đỉnh ngồi đối diện nhau. Trong đó, tên nhân loại kia hai tay đặt ngang chỗ đùi, nhưng phía sau một vòng vầng sáng màu vàng lưu chuyển lấp lóe, đồng thời phồng lên co lại ở giữa, thấy ẩn hiện vô số kim văn ở bên trong quay cuồng không ngừng. Chính là Diệp Minh hóa thân thứ hai, lúc này hóa thân đã tiến vào luyện hư sơ kỳ tu vi, đang tu luyện phạm thánh chân ma công. Mà con linh thú kia lại là nửa người nửa chim giống như tồn tại, ở giữa nghỉ tính toát ra bốn loại lôi đỉnh, sông cự đỉnh kia đứt quãng quanh kích lấy, chính là Diệp Minh lôi thú hóa thân. Đối với Diệp Minh đến, hai cái hóa thân đều không có phản ứng gì, hoàn toàn như trước đây làm lấy riêng phần mình sự tình. Diệp Minh cũng không để ý, tự mình đi tới cự đỉnh bên cạnh. Đỉnh này mấy trượng lớn nhỏ, khắc ở bên trên hoa điểu trùng ngư, núi non sông ngòi sinh động như thật, phảng phất tại nhỏ xíu lưu động, chính là hư thiên đỉnh biến lớn sau bộ dáng. Giờ phút này nắp đỉnh mở rộng, một chút liền có thể thấy rõ tình hình bên trong. Chỉ gặp trong cự đỉnh từng cái to bằng móng tay giáp trùng chính đại miệng miệng lớn thôn vệ lôi điện chi lực, lít nha lít nhít một mảng lớn, những này giáp trùng toàn thân kim quang lập lòe, giáp hút răng nanh dữ tợn dị thường, chính là phệ kim trùng. Cùng so với trước kia, phệ kim trùng ngoại hình mặc dù không có thay đổi gì, nhưng từng cái khí tức lại rõ ràng tăng cường không ít. Những năm gần đây, Diệp Minh dựa theo bồi dưỡng trùng vương bí thuật, không ngừng cho những này phệ kim trùng cho ăn đủ loại thiên tài địa bảo, lại dùng các loại lôi điện chi lực không ngừng kích thích bọn chúng. Mặc dù bọn chúng lúc này hay là thành thục thể trạng thái, nhưng mỗi một cái khí tức đều cường đại hơn nhiều, đồng thời tính tình cũng biến thành càng thêm táo bạo. Chỉ là bồi dưỡng những này phệ kim trùng tiêu hao tài nguyên, thật đúng là không phải người bình thường gánh vác lên. Đương nhiên Hàn lão ma loại kia bật hặc ngoại trừ. Diệp Minh sở dĩ có lòng tin bồi dưỡng được càng cao cấp hơn phệ kim trùng, là bởi vì hắn biết mấy cái chỗ mấu chốt, đồng thời cũng có được số lượng cực kỳ to lớn thiên tài địa bảo. Hắn tăng cao tu vi chủ yếu dựa vào luyện linh đan cùng luyện tinh đan, hái những linh dược kia loại đồ vật hắn cơ bản không chút động đậy, bây giờ cũng chỉ là từ đó lấy ra một phần nhỏ đút cho phệ kim trùng mà thôi. Diệp Minh tin tưởng, theo phương pháp này tiếp tục bồi dưỡng xuống dưới, lại đem tiếp xuống mấy thứ đồ đem tới tay, đợi một thời gian, phệ kim trùng trưởng thành cuối cùng có thể từ lượng biến đến chất biến. Nếu Hàn lão ma tới, vậy thì tìm cơ hội từ trên tay hắn giao dịch điểm kim lôi trúc lá cây tới tốt. Diệp Minh hai mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn qua phệ kim trùng một hồi, âm thầm hạ cái quyết định. Bất quá, trước lúc này, vẫn là đem một chuyện khác làm lại nói. Nghĩ tới đây, Diệp Minh quay người rời đi trung thất. Một lát sau, một đạo kim hồng rời đi Vân Hà Sơn, hướng phía trong thành phố xá sầm bất nhanh chóng chạy đi. Rất nhanh, Diệp Minh liền đi tới một nhà chuyên môn bán điện tịch cửa hàng. Cửa hàng có vài chục trượng lớn, bốn phía tất cả đều là từng dãy kệ hàng, phía trên tất cả đều hiện đầy lít nha lít nhít phiến đá, đĩa ngọc, ngân bài các loại đủ loại điện tịch loại đồ vật. Lúc này, trong cửa hàng còn có mặt khác mấy tên dị tộc nhân, thản nhiên tại kệ hàng nhìn đằng trước lấy thứ gì, bất quá tu vi đều không cao, cơ bản đều là kết đan, nguyên anh cấp tồn tại. Đối với Diệp Minh vị cao nhân này thì đến, những người này tựa hồ không có gì phản ứng, vẫn như cũ tự mình chọn. Về phần cửa hàng chủ nhân, lại là một tên tuổi quá trẻ nữ tính dị tộc nhân. Nhìn chỉ có 17-18 tuổi, nhưng là làn da trong suốt như tuyết, hai thai nhọn, hai đầu lông mày khảm nặng có một viên to bằng hạt đậu nành màu ngà sữa tinh thạch, một đôi đôi mắt đẹp càng là chớp động lên thâm thúy ánh mắt, cho người ta một loại cực kỳ trí tuệ cảm giác, chính là được hưởng nổi danh tinh tộc nhân. Diệp tiên bối, ngài lại tới rồi. Tên dị tộc này thiếu nữ tên là Thon Dài, vừa thấy được Diệp Minh tiến đến, liền nhiệt tình tiến lên đón, hiển nhiên hai người sớm đã nhận biết. Trên thực tế, Diệp Minh tại Vân Thành định cư trong những năm này, cơ hồ đem trọn tòa thành thị buôn bán điện tịch cửa hàng đều đi dạo một lần. Rốt cục tại hơn 10 năm trước, tìm được vị này tên là Thon Dài chủ cửa hàng, cũng không lấy dấu vết cùng thành lập quan hệ tốt đẹp. Diệp Minh nhìn trước mắt cử chỉ ưu nhã thiếu nữ, mỉm cười nói, "Thon Dài cũng tại à, ta đến tìm điểm liên quan tới Ma Kim dãy núi tư liệu." Ma Kim dãy núi, Thon Dài một đôi đen kịt đôi mắt đẹp hướng Diệp Minh trên thân quét qua sau, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Hai người fan này cử động, một chút kinh động đến những cái kia ngay tại lựa điện tịch dị tộc. Bá một chút, bọn hắn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn sang, kết quả cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn mặc dù nhìn không ra Diệp Minh cụ thể cảnh giới là cái gì, nhưng này sâu không lường được tu vi, đủ để cho bọn hắn biết trước mắt vị tiền bối này cảnh giới độ cao, căn bản không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Thế là, những dị tộc này từng cái trở nên thần sắc bất an. Có nhân mã bên trên liền lặng lẽ quay người rời đi, những người còn lại xem xét tình huống này, đồng dạng đội vàng rời đi nơi đây. Trong mấy mắt, cả tiệm trải bên trong cũng chỉ còn lại có Diệp Minh cùng Thon Dài hai người. Diệp Minh thấy vậy bất đắc dĩ cười cười, không có ý tứ, ảnh hưởng ngươi làm ăn. Không sao, những người này chỉ xem không mua, tiểu nữ tử sớm muốn đem bọn hắn đuổi đi, tiền bối tới đúng lúc. Thon Dài không thèm để ý nói câu, sau đó lời nói chuyển hướng quan tâm tới đến, đúng rồi, Diệp tiền bối cần Ma Kim dãy núi phương diện nào tư liệu, liên quan tới phương diện này đồ vật, trên kệ hàng cực kỳ thưa thớt, tiểu nữ tử trực tiếp nói cho tiền bối chính là, đương nhiên là bên trong ma thú. Ma thú nghe được câu trả lời này, ưu nhã thiếu nữ biến sắc, lâm vào xoắn xuýt ở trong. Chương 680, Thon Dài chương 680, Thon Dài trong mắt tinh quang một trận lưu chuyển sau, trong lòng hạ quyết định, nở nụ cười xinh đẹp. Diệp tiên bối, ta chỗ này có một phần liên quan tới Ma Kim dãy núi tương đối kỹ càng tư liệu, cùng một dạng đối với ngài hẳn là có tác dụng lớn vật phẩm, không biết phải chăng là có hứng thú giải một chút. A, nói nghe một chút. Diệp Minh cũng là phối hợp. Nơi đây không tiện lắm, ta hai người đi một chỗ khác nói chuyện đi. Nàng này sau khi nói xong, một tay khẽ đảo chuyển, trong tay nhiều thêm một món pháp bản. Hướng phía cửa chỗ nhìn thoáng qua, liền một tay bấm niệm pháp quyết, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm xông pháp bản chỉ bảo. Pháp bản lập tức hào quang tỏa sáng, một mảnh ngũ sắc quang hà hướng bốn phương tám hướng bay cuộn mà đi, một chút đưa nàng cùng Diệp Minh hai người bao phủ tại trong đó. Diệp Minh đuôi lông mày khẽ động, hắn từ mảnh này ngũ sắc quang hà bên trong cảm nhận được không kém không gian ba động. Bất quá, hắn lại hai chân đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, mảy may trốn tránh chi ý đều không có. Những này quang hà vây quanh hai người quay tít một vòng sau, liền hóa thành một cái ngũ sắc quang trận. Ngay sau đó, bốn phía hết thảy cảnh sắc đống nhiên mơ hồ một cái, bọn hắn liền thân ở một mảnh bụi mênh mông trong không gian. Không gian này bất quá chừng 20 trượng lớn nhỏ, trừ trong góc một cái bàn cùng hai cái ghế bên ngoài, liền không có vật gì. Tại Diệp Minh dưới chân chỗ, lại có một cái chớp động hào quang năm màu trận pháp truyền thống. Mà tên kia gọi Thon Dài nữ tử, đồng dạng mỉm cười đứng ở một bên. Nơi đây là ta mời người đặc biệt mở một chỗ không gian cỡ nhỏ vết nước, ở chỗ này nói chuyện với nhau lời nói, tuyệt sẽ không bị người nào phát hiện. Mà lại lấy tiền bối thần thông, dù cho không có truyền tống pháp bản, muốn cưỡng ép trở về nguyên lai không gian cũng là dễ như trở bàn tay, cho nên trên an toàn cũng không có vấn đề gì. Thon Dài bĩu một cái môi đỏ, ưu nhã nói ra. Diệp Minh thần niệm bốn phía quét qua, trong nháy mắt liền từ bốn phía không gian bích trướng bên trong cảm ứng được nàng này nói tới không giả, lúc này hài lòng gật đầu. Hiện tại có thể nói một chút ngươi nắm giữ tư liệu gì đi. Nhưng mà Thon Dài lại mỉm cười, nói ra, đang nói cái này trước đó, văn bối muốn xin tiền bối trước nhìn một vật. Lập tức trong tay nàng linh quang lóe lên, một cái đen nhánh hộp kim loại liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hộp mặt ngoài vậy mà giao nhau dán hai đạo phù lục màu xanh, linh quang lấp lóe, tựa hồ phong ấn quý giá dị thường đồ vật bộ dáng. Ngay sau đó, thiếu nữ còn nói, ta nhìn tiền bối tựa hồ người mang cực kỳ tinh thuần ma khí, nghĩ đến thứ này đối với ngươi hẳn là hữu dụng mới lạ. Hắc hắc, ta bình thường sử xuất rõ ràng là thuần túy đến cực điểm linh lực, rất nhiều thánh giai tồn tại đều nhìn không ra trong đó ma khí. Mà tiên tử có thể xem thấu trên người ta ma khí, xem ra ngươi không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy a. Diệp Minh ánh mắt tại tinh tộc thiếu nữ trên thân vừa đi vừa về đảo quanh, đem nó nhìn tâm lý run rẩy. Tiền bối quá lo lắng, văn bối chỉ là vừa lúc có cái thiên phú này mà thôi. Thon Dài miễn cưỡng cười một tiếng. Diệp Minh cũng không tính truy nguyên, hắn không khách khí một tay hướng hộp bên trên phất một cái. Lập tức một mảnh kim quang hiện lên, hai tấm phụ lục lập tức chốc ra xuống, nắp hộp cũng bỗng chốc bị mở ra. Một cỗ hắc khí bỗng nhiên từ trong hộp bay cuộn mà ra, vây quanh hộp gào thét một quyển, liền muốn hướng bốn phía như vậy tràn ngập ra. Nhưng Diệp Minh lại tựa hồ như sớm dự liệu được cảnh này, há miệng ra, một mảnh kim hà bay ra. Tất cả hắc khí bị hào quang cuốn xuống một cái, lại hóa thành một cây xương mù màu đen trụ, bị hắn khẽ hấp mà vào, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Ha ha, ma khí này cũng không tệ lắm. Diệp Minh trên mặt kim quang lưu chuyển một chút, cỗ ma khí này phảng phất đại bổ chi dược giống như bị hắn tại thể nội luyện hóa. Thon Dài gặp tình hình này, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Trong hộp đồ vật tán phát ma khí chi lợi hại, người khác không biết, nàng như thế nào lại không biết. Nàng mỗi lần mở ra lúc, đều sẽ trước cho mình ra chỉ không biết bao nhiêu phòng hộ sau, mới dám tiếp cận trong hộp đồ vật. Nếu không sơ ý một chút bị ma khí xâm nhập thể nội, nhẹ thì tu vi đại thối, nặng thì một mệnh ô hô. Xem ra, vị này Diệp tiền bối ma công tại chính mình đoán trước phía trên. Thon Dài biến sắc đồng thời, Diệp Minh một tay xông hộp nắm vào trong hư không một cái, một kiện đen xì đồ vật bắn ra, một cái xoay quanh rơi vào ở trong tay. Vật này rõ ràng là một kiện nửa thước lớn chiến giáp màu tím, tạo hình dữ tợn, đầu vai đầu gối đều có vài gốc gai nhọn bắt ra, mặt ngoài càng là trải rộng các loại hoa văn màu đen, tản mát ra trùng thiên ma khí. Bất quá giáp này chỗ ngực thình lình có một cái to bằng nắm đấm lô lớn, biên giới chỗ vỡ vụn thành một mảnh, lại tổn hại phi thường lợi hại. Diệp Minh ngắm nhìn trong tay ma giáp, mặt lộ dị sắc đến. Bộ chiến giáp này so với lúc trước hắn tại nhân giới lấy được món kia đến, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Mà đây là ở đây giáp hư hao tình huống dưới, nếu là chữa trị sau, uy năng há không sẽ đạt tới một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng. Thon dài cấp tốc điều chỉnh tâm tính, bị vợ giải thích nói, cái này chết đi giáp là vạn bối trong lúc vô tình lấy được một kiện bảo vật. Trải qua nhiều mặt kiểm chứng, vạn bối mới biết được, vật này đúng là trong truyền thuyết thiên ngoại ma đầu tự hành trời sinh chiến giáp. Chỉ là từ đây ma giáp trình độ hư hại nhìn, ban đầu thiên ngoại ma đầu hơn phân nửa đã vẫn lạc mất rồi, mà bây giờ giáp này uy năng cũng không đủ ban đầu 1/10. Bất quá, nếu có thể đem nó luyện chế lại một lần chữa trị một chút lời nói, hẳn là còn có thể khôi phục lại đến 2-3 thành uy năng. Chắc không được giáp này ẩn chứa tinh thuần như thế ma khí, nguyên lai là thiên ngoại ma đầu. Đây chính là tiếp cận chân linh y hệ ma vật, cũng thật khó cho đạo hữu có thể tìm tới vật này. Diệp Minh trong mắt dị sắc liên tục nhìn xem ma giáp. Đột nhiên, hắn cầm trong tay ma giáp hướng không trung ném đi, một tay một đạo pháp quyết đánh ra sau, một vệt kim quang lóe lên liền biến mất không có nhập ma giáp chung. Lập tức, ma giáp mặt ngoài hoa văn nhanh chóng lóe lên, thể tích một chút phồng lớn lên mấy lần, đồng thời tán phát ma khí cũng một chút nồng hậu dày đặc mấy phần, bốn phía cuồn cuộn bay tới. Mắt thấy là phải quét đến thon dài lúc, Diệp Minh một tay vạch một cái, một thành kim quang lóng lánh lồng ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện, đem nàng này cực kỳ chặt chẽ bảo hộ ở trong đó. Ma khí tiếp xúc này lồng ánh sáng, phát ra chi chi quái dị âm thanh, tùy tiện bị ngăn tại bên ngoài. Thon dài lộ ra một cái ánh mắt cảm kích. Diệp Minh gặp tình hình này, đột nhiên hai tay bấm niệm pháp quyết, trên thân kim quang đại phóng, trên đầu một vòng vầng sáng màu vàng hiện sau, một cái ba đầu sáu tay pháp tướng bỗng nhiên từ trên người hắn đi ra, biến thành thực thể tồn tại. Pháp tướng kim thân, thon dài kinh hô nghẹn ngào. Ha ha, tiên tử kiến thức tốt. Lúc này, kim thân ba cái đầu nói lẩm bẩm, sáu cánh tay đồng thời tách ra phát ma khí chiến giáp chỉ bảo. Sáu đạo quang trụ màu vàng phun một cái mà ra, tất cả đều đánh vào chiến giáp màu tím bên trên. Bị kim quang đánh trúng màu tím ma giáp, quay tít một vòng bên dưới, đột nhiên nhoáng một cái ở trong kim quang biến mất không thấy. Sau một khắc, kim thân thể biểu hắc khí quay cuồng một hồi, màu tím ma giáp chỉ một cái nổi lên, quỷ dị mặc tại kim thân trên thân thể. Mà tại mặc vào giáp này trong nháy mắt, kim thân khí thế đột nhiên tăng vọt một đoạn, đồng thời trên thân hắc khí cuồn cuộn, thân hình bao phủ hoàn toàn tại trong ma khí. Không sai, ma giáp này hoàn toàn chính xác đối với ta có chút tác dụng, chỉ tiếc đã hư hao mất rồi. Diệp Minh gật gật đầu, mang theo tiếc hận nói một câu. Giáp này nếu là hoàn hảo trạng thái, vạn bối sớm đã bị ma khí xâm nhập, chết oan chết uổng. Bất quá, nếu tiền bối có thể bỏ ra tương ứng đại giới lời nói, vạn bối cũng có biện pháp đem nó tu bổ một chút, có thể để cho uy năng khôi phục đến ban đầu 2-3/10. Làm tinh tộc nhân, ngươi luyện khí tạo nghệ nên không thấp, có thể tu bổ giáp này cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là không biết cần trả cái giá lớn đến đâu. Đại giới này thôi, kỳ thật rất đơn giản, vạn bối trước mắt tu luyện gặp bình cảnh, chậm chạp không cách nào đột phá, tiền bối nếu có thể cấp cho một chút đột phá bình cảnh linh đan rượu dược, lại cho chút tăng tiến thượng tộc tu vi đan dược, cùng một chút linh thạch cực phẩm, ta liền là tiền bối tu bổ ma giáp này. Thon dài hời hợt nói, giống như giản này đơn. Diệp Minh hỏi lại, đối với chính là đơn giản như vậy. Bất quá, ta chỉ phụ trách động thủ tu bổ, trong quá trình cần có vật liệu phải do tiền bối chính ngài cung cấp. Ngươi nói trước đi, nói cần tài liệu gì? Tiền bối, mặt khác thường dùng vật liệu phụ trợ dễ nói, tốn chút linh thạch liền có thể mua được. Nhưng tu bổ giáp này lúc cần dùng đến tính ra hàng trăm ma hạch, mà lại nhất định phải thượng tộc cấp bậc trở lên ma hạch mới được. Như vậy cũng có chút khó làm, một viên hai viên còn có thể tại cửa hàng, phòng đấu giá mua được. Nhưng muốn mua được nhiều như vậy số lượng ma hạch, lại không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Huống hồ, trong đó một viên phải làm là tu bổ ma giáp tài liệu chính, cấp bậc càng cao càng tốt, tốt nhất là thánh giai ma thú ma hạch, mới có thể tận khả năng đem ma giáp uy năng tăng lên đi lên, nếu không đã sửa xong cũng không có bao lớn tác dụng. Thon dài vẻ mặt nghiêm túc chậm rãi nói. Chương 681, nghị định chương 681, nghị định ý của ngươi là muốn ta đi ma kim dãy núi săn giết thánh giai ma thú. Ngươi coi ta là kẻ ngu sao? Diệp Minh sắc mặt tối sầm nói. Tiền bối bất giận, văn bối cũng là nhìn ngài muốn sưu tập ma kim dãy núi tư liệu, liền cả gan suy đoán ngài là có việc muốn đi vào, bởi vậy mới xuất gian này kiện tử ma giáp đến. Thon dài lập tức sợ hãi xin lỗi một tiếng. Gặp Diệp Minh cũng không tiếp tục nổi giận dấu hiệu sau, thon dài nói tiếp đi, muốn nói này kiện tử ma giáp cũng coi như được là một kiện vô giới chi bảo. Nhưng cũng tiếc là một kiện ma giáp, trừ ma tu bên ngoài, những người khác căn bản là không có cách thúc đẩy giáp này. Mà chúng ta thiên vân trong tộc ít có người tu ma, có thể tu luyện tới thượng tộc thất giai trở lên ma tu, cơ hội liền không tồn tại. Cho nên, vạn bối lúc này mới nghĩ đến đem giáp này bán cho tiền bối. Mà chính là bởi vì chữa trị giáp này cần dùng đến đại lượng ma hạch, ta cũng mới trước hết để cho tiền bối nhìn xem vật này, sau đó lại cho ngài giới thiệu ma kim dãy núi sự tình, cái này cùng ngươi mục đích hẳn là cũng không xung đột với đối. Đi ma kim dãy núi làm một chuyện cũng là xử lý hai chuyện, không phải liền là thuận tay mà làm hay sao? Ta nói là muốn đi ma kim dãy núi tìm ma thú, nhưng cũng không có ý định trêu chọc thánh giai ma thú à. Diệp Minh mặt không biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ, nhưng trong lòng lại thở dài một hơi, cho tới bây giờ, sự tình quả nhiên vẫn là dạng này phát triển. Ha ha, nếu là hoàn hảo trạng thái thánh giai ma thú, vạn bối đương nhiên sẽ không đề nghị tiền bối đi đánh kỳ chủ ý, nhưng nếu là bị trọng thương đây này, lấy tiền bối tu vi thần thông, đối phó một cái trọng thương ma thú hẳn không phải là việc khó gì đi. Ta thế nhưng là nghe nói, tiền bối mấy năm này tại biên cảnh tác chiến bên trong, nhiều lần chém giết cùng giai cường địch, còn có thể từ thánh giai trong tay địch nhân chạy trốn. Ngươi vậy mà biết thụ thương thánh giai ma thú hạ lạc. Diệp Minh không có phủ nhận thực lực bản thân. Tiền bối nếu tại Vân Thành sinh sống nhiều năm như vậy, chắc hẳn đối với ma kim dãy núi một chút tình huống căn bản đã hiểu rõ đi, những cái kia ta liền không lại nói tỉ mỉ. Theo ta được biết, hơn trăm năm trước có một cái không biết tên thánh giai ma thú, không biết ra sao nguyên nhân, đột nhiên cưỡng ép xông ra ma kim dãy núi, cũng đại phát hung uy liên tiếp tập kích phủ cận thành trấn. Nhưng không lâu liền bị nghe hỏi chạy đến mấy tên thánh tộc đã bị đánh trọng thương, bỏ trốn mất dạng. Mà Văn Bối dưới cơ duyên xảo hợp, vừa lúc liền biết ma thú này chỗ ẩn thân nữ tử mặt lộ một tia thần bí nói, chuyện này là thật. Diệp Minh trong mắt xuất hiện ánh sáng, thiên chân vạn sắc. Con thú này năm đó thân chịu trọng thương sau, lại lặng lẽ lẻn về Hắc Kim dãy núi biên giới chỗ một chỗ ẩn bí chi địa, lâm vào trong ngủ say, một thân thần thông còn không đủ toàn thịnh lúc 1/10. Đã ngươi sớm biết tin tức này, vì sao không gọi người khác đi, mà muốn nói với ta? Con ma thú này ở tại ngủ say chỗ chế tạo một mảnh ma khí kết giới, trừ phi là đồng dạng có thể thúc đẩy ma khí cao giai ma tu, nếu không tiếp xúc kết giới này, ngay lập tức sẽ bừng tỉnh con thú này. Vì không đánh cỏ động rắn, bảo đảm vạn vô nhất thất, vạn bối một mực không có tìm những người khác, thẳng đến gặp tiền bối, ta mới có ý nghĩ này. Vậy ngươi nói trước đi, nói cái kia ma thú ra sao tu vi, cái nào chủng loại? Dù sao khác biệt tu vi ma thú thực lực chênh lệch rất xa, mà lại coi như cùng một tu vi, không cùng chủng loại ở giữa cũng hoàn toàn khác biệt. Ma thú này cụ thể tu vi ta không cách nào xác định, nhưng căn cứ năm đó đấu pháp lúc đủ loại dấu hiệu cho thấy, nó hẳn là tương đương với thánh tộc nhị giai đến tam giai ở giữa. Về phần con thú này chủng loại, thì nhìn cùng trong truyền thuyết chân linh sơn nhạc cự viên giống nhau đến mấy phần, nói không chừng có mấy phần này chân linh huyết mạch thon dài, nói không cần suy nghĩ đạo. Sơn nhạc cự viên, ngươi như thế nào xác định phía trên tin tức đều là thật? Diệp Minh lộ ra cực kỳ vẻ hứng thú. Tiền bối nhìn xem vật này liền biết thon dài thấy vậy, một tay giương lên, đột nhiên một cỗ khói đen từ trong tay áo hắn bắn ra, một trận ngưng tụ sau, biến thành một con chim nhỏ dừng lại tại đỉnh đầu chỗ. Chim này lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân đen nhánh, nhưng miệng hỏa hồng, hai mắt vàng óng ánh, vô cùng thần kỳ. Ma yên chim. Diệp Minh liếc mắt nhận ra chim này lai lịch. Không sai, linh này thú chính là linh giới cực kỳ hi thiếu mấy loại có thể bị chúng ta thuần phục ma thú một trong. Con thú này mặc dù không có gì sức chiến đấu, nhưng ở tìm vật tiềm hành bên trên lại có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng, hơn nữa còn có thể cho chủ nhân trưởng kỳ gửi giao một tia thần niệm ở tại trên thân thể, cũng tăng thêm tự mình thao túng. Mà ta sở dĩ biết đầu kia thánh giai ma thú tình huống cặn kẽ, chính là thao túng chim này mấy lần chui vào nó ngủ say chỗ, tận mắt quan sát nghiệm chứng thon dài nở nụ cười xinh đẹp nói. Nếu như thế, ngươi vừa rồi lời nói ngược lại là có mấy phần có thể tin. Nói đi, con ma thú này chỗ ẩn thân ở nơi nào? Diệp Minh gật gật đầu, xem như công nhận thiếu nữ thuyết pháp. Ha ha, ta nếu đem việc này xét ra, liền nhất định sẽ nói cho tiền bối, mà lại có ma yên chim dò đường, ta cũng có thể bồi tiền bối đi ma kim dãy núi đi một lần. Bất quá, nếu tiền bối có thể thành công chém giết con ma thú này lời nói, ta hy vọng trừ ma hạch bên ngoài, tiền bối có thể đem con thú này trên người tài liệu khác đều cho ta. Đây cũng là tu bổ ma giáp một cái nho nhỏ kèm theo điều kiện đi. Thon dài nàng này rốt cục nói ra chính mình mục đích cuối cùng nhất, đó chính là để Diệp Minh mang nàng đi ma kim dãy núi. Ngươi muốn ma thú trên thân tài liệu khác để làm gì? Diệp Minh không thể phủ nhận. Vấn đề này, xin thứ cho vãn bối không có khả năng thành thật trả lời. Diệp Minh đối với nàng này con mắt cẩn thận nhìn một lát, lúc này mới cười một tiếng nói, như vậy đi, người dẫn ta đi cái kia ma thú ngủ say xảo huyệt, cũng giúp ta đem ma giáp này cho chữa trị. Ta cho ngươi chỗ tốt khác, linh thạch đan dược bảo vật. Đều có thể, nhưng ma thú thân thể ta có chỗ dùng khác, không thể cho ngươi, như thế nào? Cái này, tốt ta, giống như nói vậy định, thon dài không có bao nhiêu do dự đáp ứng. Đối với nàng mà nói, không để lại dấu vết lợi dụng Diệp Minh diệt sát cái kia ma thú mới là trọng yếu nhất, mặt khác cũng chỉ là thuận tay mà làm mà thôi. Tốt, lúc nào lên đường đi mà kim dãy núi. Diệp Minh trong lòng đồng dạng hưng phấn không gì sánh được, sơn nhạc cự viên, huyền thiên thuật luyện khí, huyền thiên tàn nhận cùng chân linh bản nguyên, những này không có chỗ nào mà không phải là giá hàng chi bảo, bây giờ liền chờ vị thiếu nữ này mang chính mình tiến bảo. Bây giờ cách ma kim dãy núi cấm chế mở ra, còn kém hơn nửa năm thời gian, các loại cấm chế mở ra ta sẽ cáo chi tiền bối. Tiền bối trước tiên có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này đem chữa trị ma giáp vật liệu phụ trợ thu thập một hai, đến lúc đó liền có thể trực tiếp dùng thon dài không chút hoang mang nói. Sau đó lấy ra hai viên ngọc giản đưa cho Diệp Minh, nói tiếp đi, ở trong đó một viên ngọc giản là liên quan tới ma kim dãy núi một chút tin tức, ta liền miễn phí cung cấp cho tiền bối. Bên trong không chỉ có toàn bộ dãy núi bản đồ chi tiết, tiêu chú mấy chỗ khu vực nguy hiểm, còn có rất nhiều thượng tộc cấp bậc ma thú căn cứ, những ma hạch này cũng là muốn thu thập một chút. Mà khác một viên ngọc giản thì là một chút vật liệu phụ trợ danh xưng. Diệp Minh tiếp nhận ngọc giản, thần niệm cấp tốc ở bên trong quét một lần, thấy đối phương nói không giả, nhẹ gật đầu. Sau đó cổ tay rung lên, lập tức trên tay vòng tay chữa vật bay tròn vừa bay mà ra. Một tay xông thứ nhất điểm chỉ, lập tức một mảnh màu xanh quang hà bay cuộn mà ra, 10 cái lớn nhỏ không đều cái bình, hộp gỗ, hộp loại hình đồ vật, đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Mặt khác, còn có mấy chục khối ngũ quang thập sắc linh thạch cực phẩm đồng dạng trôi nổi mà ra, linh quang lập lòe. Trong này có mấy loại tạo điều kiện cho ngươi đột phá bình cảnh đồ vật, còn có một nhóm có thể tăng tiến thượng tộc đê trung giai tu vi đan dược, mà lại là dược tính kinh người cực phẩm đan dược. Ngoài ra còn có hai kiện uy lực không tệ linh bảo, cùng một chút vật liệu hiếm thấy. Những vật này đổi lấy ngươi giúp ta chữa trị ma giáp, tiên tử ngươi nhìn có hài lòng hay không? Diệp Minh chỉ vào những vật này thản nhiên nói. Quả nhiên nàng này từng cái đã kiểm tra những đan dược này cùng bảo vật sau, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng đến. Những vật này mỗi một dạng đều không thể coi thường, đủ để bù đắp được tử ma giáp. Thon dài mừng khấp khởi đưa tay đem đồ vật cùng linh thạch tất cả đều vừa thu lại mà lên, mỉm cười nói: "Tiên tử hài lòng là được, như vậy ta liền lặng chờ ngươi hồi âm." "Đúng rồi, ta liền ở tại Vân Hà Sơn Đông Khu, có chuyện gì tiên tử có thể tùy thời đi tìm ta." Diệp Minh mỉm cười, thần niệm khẽ động bên dưới, vòng tay chứa vật gào thét bay trở về, lóe lên liền biến mất sau, xuất hiện lần nữa tại trên cổ tay của hắn. "Tốt, văn bối nhớ kỹ." Thon dài cười gật gật đầu. Diệp Minh nhìn về phía còn lặng chờ ở một bên kim thân, hai tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức bị ma khí bao khỏa kim thân, tính cả trên người màu tím ma giáp, lóe lên phía dưới, đồng thời tán loạn biến mất. Cùng lúc đó, Diệp Minh thể nội vùng đan điền thứ 3 nguyên anh, khóe miệng hơi bệnh, trên mặt dáng tươi cười. Nó nguyên bản trần trụi trắng trắng mập mập trên thân thể, thình lình nhiều hơn một bộ màu đỏ tím chiến giáp. So sánh với ma thú những chỗ tốt khác tới nói, bộ chiến giáp này có thể là giá trị thấp nhất vật, nhưng coi như vậy, sửa chữa tốt đằng sau cũng có thể để kim thân thực lực đại tăng một đoạn. Sau đó hai người hàn huyên nữa vài câu sau, Thon Dài sử dụng pháp bàn đem hai người chuyển tống về trong cửa hàng, Diệp Minh liền nhẹ lướt đi. Chương 682, Hàn Sư Đệ, đã lâu không gặp. Chương 682, Hàn Sư Đệ, đã lâu không gặp. Hàn Lập gần nhất thời gian trải qua rất phong phú, từ khi hắn trong lúc vô tình kích phát Quảng Hàn làm cho sau, hắn liền bị xác định là nhất định phải đi vào Quảng Hàn giới người. Vạn cổ tộc cho hắn cung cấp rất tốt hoàn cảnh tu luyện, cũng hứa hẹn cho hắn không ít chỗ tốt. Vì tại nguy hiểm không gì sánh được Quảng Hàn giới bên trong sống sót, Hàn Lập nắm chặt một chút thời gian tu luyện, tăng cao tu vi hoặc là tăng cường thực lực. Ngay hôm đó, Hàn Lập ngay tại trong mật thất ngồi xuống, trên dưới quanh người phóng xuất ra một tầng ngân mênh mông hào quang, bên ngoài thân như có như không dần hiện ra một chút giống như tinh thần điểm sáng, lộ ra thần bí dị thường. Hắn đang tu luyện công pháp nhưng thật ra là rất có lai lịch đồ vật, là hắn từ một tấm kim khuyết ngọc thư bên trên lĩnh ngộ có được, tên là Đại Chu Thiên Tinh Thần Thuật, chân chính tiên gia công pháp. Đồng thời cũng là một bộ pháp thể song tu chi thuật, kèm theo nhiều loại thần thông lợi hại không gì sánh được, hắn bằng vào những thần thông này, cùng một chút uy lực mạnh mẽ bảo vật, diệt sát luyện hư tồn tại đơn giản tựa như chém dưa thái rau giống như, coi như tại hợp thể tu sĩ thủ hạ, cũng không nhỏ đảo mệnh nắm chắc. Có thể nói, trừ Huyền Tiên chém linh kiếm bên ngoài, bộ công pháp kia là hắn tại tàn khốc trong tu tiên giới hành tẩu lớn nhất ỷ vào. Đương nhiên, Hàn Lập mí mắt khẽ động, chậm rãi mở ra hai mắt, hai đạo tinh mang từ đó lóe lên một cái rồi biến mất. Hơi nhướng mày sau, chậm rãi thu công. Lập tức hắn đưa tay hư không một chiều, một đạo hỏa quang xuyên qua mật thất pháp trận cấm chế, siêu một chút dừng lại tại trước ngực của hắn. Một ngụm thanh khí thổi qua sau, ánh lửa vỡ ra, từ đó truyền ra một cái để hắn quen thuộc lại khiếp sợ thanh âm. "Hàn sư đệ, nghe nói ngươi đi tới Vân Thành, không biết vi huynh phải chăng thuận tiện bái phòng một hai?" "Diệp sư huynh." Thế nào lại là hắn, từ trước đến nay gặp không sợ hai Hàn Lập nhịn không được nhảy lên cao ba thước, không thể tưởng tượng nổi lỡ lời lên tiếng. Nhưng sau đó hắn hít sâu một hơi, nhanh chóng đem tâm cảnh bình phục lại, trong mắt tinh quang lấp lóe mấy lần sau, phất ống tay áo một cái, sắp tán rơi vào trong mật thất bình đan dược quét sạch sành sanh. Sau đó, nhanh chân đi ra mật thất. Khi hắn đi vào động phủ ngoài cửa, mở ra tầng tầng thủ hộ cấm chế đằng sau, liếc mắt liền thấy được đứng ở cửa một vị thanh niên áo trắng, giờ phút này chính mỉm cười nhìn hắn. "Hàn sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hô?" Diệp Minh nháy mắt mấy cái, giống như cười mà không phải cười, xông Hàn Lập chắp tay nói ra: "Diệp sư minh, đã lâu không gặp, mời vào bên trong." Hàn Lập đồng dạng chắp tay một cái, tránh ra cửa ra vào thông đạo. Diệp Minh không chút khách khí bước vào trong động phủ. Hai người tới phòng tiếp khách, phân chủ khách mà ngồi. Hàn Lập tay áo phất một cái, lấy ra một bộ đồ uống trà, một túm tản ra nồng đậm thanh hương lá trà, thuần thục pha được một bầu. Cho Diệp Minh pha một chén, đưa tay đưa dẫn: "Đây là ta ngẫu nhiên lấy được trà ngộ đạo, lá trà vạn năm mới thành thục một lần, mỗi lần hái số lượng bất quá mấy lượng mà thôi, được cho tương đối hiếm thấy, Diệp sư minh xin mời." "A, trang ngộ đạo, lớn như thế khẩu khí, ta đến phải thật tốt nhấm nháp một hai." Diệp Minh cười cười, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Nước trà cửa vào, liền hóa thành một cỗ thanh lương chi khí bay thẳng trán, để cho người ta thần thanh khí sảng, ý thức tư duy đều rõ ràng mấy phần, cảm giác này dư vị vô tận. "A, cũng thực không tồi." Diệp Minh từ đáy lòng khen một câu, sau đó đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Trà này thường uống phía dưới, đối với người ngộ tính có nhất định dẫn dắt, sư minh nếu là ưa thích lời nói, ta chỗ này còn có một chút, liền tặng cho ngươi đi." Hàn Lập hàm tiếu nói ra, đồng thời tay trái tại trên vòng tay chữ vật một vòng, xuất ra một cái thúy trúc giống như ngọc đồng, đưa cho Diệp Minh. "Ha ha ha, vậy xin đa tạ rồi, sư đệ thật sự là tốt cơ duyên, bực này có trợ giúp tăng lên ngộ tính hiếm thấy linh trà đều có thể tìm tới." Diệp Minh không khách khí đem ngọc đồng cầm tới, thưởng thức mấy lần sau thu bảo. "May mắn mà thôi." "Đúng rồi, sư minh ngươi là thế nào tới chỗ này, vừa mới nghe được ngươi truyền âm lúc, quả thực dọa ta kêu to một tiếng đâu." Hàn Lập tựa hồ lơ đãng hỏi. "Ai, việc này nói rất dài dòng, nói đơn giản chính là có vị tiền bối gọi ta giúp hắn sưu tập thiên tài địa bảo, đem ta để cử cho Hách Liên Thương Minh, cưới bọn hắn vượt qua đại lục truyền tống trận đi tới Lôi Minh đại lục. Sau đó một đường du lịch mà đến, nhìn nơi này hoàn cảnh tài nguyên cũng còn không sai, liền tạm thời ngừng lại, tính toán thời gian cũng có hơn 100 năm." Diệp Minh đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Hắn nói lời này kỳ thật cũng không tính sai, chỉ là đem chính mình chủ động yêu cầu đến Vân Thành, nói đã thành bị động mà đến thôi. Sư minh có phúc lớn, tiểu đệ muốn mượn dùng truyền tống trận trở về Phong Nguyên đại lục, cũng còn phải trả ra đủ loại đại giới mới được. Sư minh lại tùy tiện liền sử dụng. Hàn Lập không chút che giấu hâm mộ chi tình. "Làm gì có việc đó, ta cũng ra đại ái linh thạch cực phẩm. Nghe ngươi ý tứ, sư đệ ngươi là muốn mượn dùng Thiên Vân tộc truyền tống trận trở về nhân tộc đi đi." "Không sai, bọn hắn đáp ứng. Ân, bất quá truyền tống linh thạch cực phẩm muốn ta chính mình ra. Này, một chút linh thạch cực phẩm tính là gì? Sư đệ nếu là sốt ruột trở về lời nói, ta có thể cho ngươi mượn, ngươi không cần phải gấp gáp còn. Diệp Minh khoát tay áo, một bộ tài đại khí thô dáng vẻ. Ách Hàn lập sững sờ, nói tiếp, ta hiện tại còn không thể trở về, chờ ta làm xong việc sau, nếu như linh thạch cực phẩm còn chưa đủ, không thể nói trước liền phải phiền phức sư minh. Ha ha ha, không có vấn đề. Đúng rồi, sư đệ ngươi lại là như thế nào đi vào cái này Lôi Minh đại lục? Lúc trước ngươi rời đi Thiên Nguyên thành tiến vào Man Hoang sau khẳng định đã trải qua không ít hung hiểm đi. Diệp Minh sảng lãng cười một tiếng nói, xác thực, ta đầu tiên là cùng mấy cái mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được người đi một chuyến một tộc, trong lúc đó mấy lần đối mặt luyện hư tu sĩ, thậm chí có một lần còn gặp hợp thể một tộc truy sát. Coi ta dốc hết sức bình sinh chạy thoát lúc, lại gặp Dạ Xoa tộc hợp thể tu sĩ. Vạn hạnh chính là, người này cũng không có lập tức ra tay với ta, mà là ôm trêu đùa tư thái, muốn cùng ta chơi cái kia truy sát cùng chạy trối chết trò chơi. Càng thêm may mắn là, cùng ta cùng một chỗ người chạy trối chết bên trong có người sẽ siêu viễn cự ly truyền tống trận bố trí phương pháp. Tại sắp vẫn lạc trước mắt, chúng ta dùng truyền tống trận chạy mất. Bất quá, cũng bởi vì truyền tống bị quấy nhiễu, ngoài ý muốn đến phi linh tộc. Sau đó, tiểu đệ liền ở nơi đó an tĩnh tu luyện một đoạn thời gian. Nói đến, ta đang linh hoạt tộc còn nghe nói qua sư minh đại danh đâu, nguyên lai tưởng rằng là trùng tên trùng họ trùng hợp, hiện tại xem ra hẳn là sư minh ngươi. Hàn Lập giải thích vài câu, sau đó nhìn về phía Diệp Minh. Ta đúng là phi linh tộc bên trong đợi qua một đoạn thời gian, ở nơi đó gặp một vị đại thừa kỳ tiền bối, cũng là bởi vì vị tiền bối này, ta mới tới Lôi Minh đại lục. Diệp Minh như thật nói. Đại thừa kỳ. Hàn Lập hít vào một ngụm khí lạnh. Không sai, nói đến vị tiền bối này cũng coi là nửa nhân tộc đâu. Nửa nhân tộc, chuyện gì xảy ra? Vị tiền bối này trước kia là từ chúng ta chỗ nhân giới phi thăng lên tới, về sau ngoại ý muốn đã mất đi nhục thân, lại đoạt xá dị tộc chi thể, cho nên xem như nửa nhân tộc. Về phần hắn danh hảo, ngươi khẳng định nghe nói qua, ngươi đoán xem là ai? Diệp Minh nói đến đây dừng một chút. Sư Minh ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, chúng ta nhân giới phi thăng lên tới thượng cổ tu sĩ không phải số ít, ta chỗ nào đoán được? Hàn Lập lắc đầu, không hề nghĩ ngợi nói. Kỳ thật, hắn cùng ngươi có chút quan hệ, có liên quan tới ta. Ngươi nói là Thanh Nguyên Tử. Hàn Lập tay run một cái, khiếp sợ nói ra. Chính là ngươi tu luyện Thanh Nguyên kiếm quyết người sáng lập, Thanh Nguyên Tử. Diệp Minh gật đầu. Cái này, đây cũng quá trùng hợp đi. Hàn Lập có chút khó tin. Hắc hắc, sự thật chính là như vậy, về sau có cơ hội ta thay ngươi dẫn tiến một chút. Ngươi nói tiếp đi, đang linh hoạt tộc tu luyện được thật tốt, làm sao lại tới nơi này? Ách, tốt a. Hàn Lập cứ việc trong lòng nghe được ngứa một chút, nhưng Diệp Minh không nói hắn cũng không có cách nào, tiếp lấy vừa rồi chưa xong chủ đề. Kỳ thật sự tình phía sau không có gì đáng nói, ta đang linh hoạt tộc đạt được phần không sai cơ duyên, may mắn đột phá đến trước mắt cảnh giới. Nhưng tiệc vui trong tàn, ngay tại mấy năm trước, ta bởi vì một cái thai bay vạ gió, bị vết nứt không gian chuyển tống đến Lôi Minh đại lục. Nhiều lần gián tiếp bên dưới, liền đến Vân Thành. Lại không cẩn thận bên dưới, làm ra một chút động tĩnh, sau đó bị Thiên Vân các tộc cao tầng tìm tới cửa. Sư Minh có thể tìm tới nơi này, chắc hẳn cũng là bởi vì nguyên nhân này đi. Hàn Lập đơn giản giải thích hai câu sau, hỏi Diệp Minh đạo. Ha ha, Quảng Hàn làm cho làm ra động tĩnh ta như thế nào lại không biết, huống hồ, người thiên sư kia đệ kích phát Quảng Hàn làm cho, bị bạn của tộc Thiên Cơ Tử mang đi thời điểm, ta vừa lúc ngay tại nơi xa nhìn xem. Không thể không nói, sư Minh đệ chúng ta hai duyên phận thật là không cạn, tại dị vực này tha hương đều có thể gặp được.